Chương 466, Phục Hy, muội muội ngươi phải tin ta a, ta bị tiếp dẫn khống chế. Chương 466, Phục Hy, muội muội ngươi phải tin ta a, ta bị tiếp dẫn khống chế. A a a, bảo, ngươi nói năng lô mãng, thực sự quá không nên, nhanh cho Thiên Tôn xin lỗi. Linh Bảo Thiên Tôn dẫn theo thanh bình kiếm đang muốn đánh tới, Huyền Khanh chưa từng có bất kỳ tức giận biểu thị, trong tay hắn chuôi này tượng trưng cho trật tự cùng mở Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng đã kìm nén không được dẫn đầu bay ra. Nhưng gặp kia vô ngần hư không bên trong, có hào quang năm màu phủ lên toàn bộ chu thiên dưới vòng trời, càng có vạn đạo sáng chói hào quang chiếu khắp sông núi non sông. Ngọc Như Ý hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang phá vỡ nhân quả giới hạn, trực tiếp hướng lấy Linh Bảo Thiên Tôn đỉnh đầu hùng hăng đánh qua. Keng! Từng tiếng càng kiếm minh vang lên, rung khắp toàn bộ thời không. Cái nào không phải Thiên Tôn, cần hướng ai nói xin lỗi? Căn bản không đợi Linh Bảo Thiên Tôn tự mình xuất thủ, trong tay hắn chuôi này bồi bạn hắn vô số cái kỷ nguyên thanh bình kiếm liền đã là thông linh hộ chủ. Chủ động nên đón tiếp lấy. Một đạo thanh sắc cẩn chứa cắt đứt hết thể nhân quả, phá diệt hết thể số mệnh, lại mở ra đất trời dưới vòm trời vô thượng kiếm ý kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt liền xé rách kia sớm đã là hỗn loạn không thể chịu thời không. Nó không nhìn tất cả khoảng cách cùng phát tắc, trực tiếp hướng lấy kia Huyền Khanh mi tâm hung hăng chém đi qua. Thanh Bình bảo, ngươi làm thật là lớn gan. Tam Bảo Ngọc Như ý chí trong hư không chấn động, phát ra bất mãn giận dữ mắng mỏ. Bầu trời có Tam Bảo, Nhật, Nguyệt, Tinh. Lời còn chưa dứt, Nhật Nguyệt Tinh thần vô thượng vĩ lực liền từ cái này Ngọc Như Ý phía trên ầm vang một phát, vờn quanh chu thiên hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói chói mắt thần thánh quang mang. Ngàn vạn quang mang như cùng thiên hà ngược lại tả bình thường hung hăng xoát xuống tới. Ngọc Như Ý thay đổi phương hướng, đem tất cả lực lượng đều tập trung lại hung hăng đánh vào kia thanh bình kiếm trên thân kiếm. Đinh! Một tiếng thanh thúy đến cực hạn phảng phất có thể chấn vỡ thần hồn tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ thời không. Chôi này vốn nên là vô kiên bất tồi thanh bình kiếm, lại bị cái này nhìn như ôn nhuận như ngọc Tam Bảo Ngọc Như Ý cho dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Người có Tam Bảo, Tinh, Khí, Thần. Ngọc Như Ý một kích thành công, lần nữa biến chiêu. Vô tận tiên quang tự bản thể phía trên ầm vang nở rộ, pháp tắc vì thế mà chấn động trật tự vì đó cải biến. Kia tượng trưng cho trật tự cùng mở Tam Bảo Ngọc Như Ý kích xạ ra ba đạo ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên huyền ảo quang mang, lần nữa đánh về phía thanh bình kiếm. Nhưng mà lần này kia thanh bình kiếm lại là dễ dàng liền đem cái này ba đạo quang mang đều chém vỡ. Hừ, không gì hơn cái này. Thanh bình kiếm kiếm linh phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, trên thân kiếm đằng đằng sát khí xẹt qua chân trời. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, kiên cố vô cùng hư không lại như đồng nhất vì yếu ớt màn che bình thường, bị dễ dàng rạch ra một đạo sâu không thấy đáy khổng lồ vết nứt. Kia hành tuyệt của kim, đủ để cho đại lang người đều vì đó biến sắc kinh khủng sát khí từ cái này vết nứt bên trong điên cuồng bộc phát, muốn đem kia Tam Bảo Ngọc Như Ý hoàn toàn thôn vệ xoắn nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tam Bảo Ngọc Như Ý thủ đầu mối lại như cùng kia chư thiên khánh vân bình thường chậm rãi triển khai. Có ba viên nóng ánh sáng long lanh, phản phất ẩn chứa vũ trụ sơ khai huyền bí vô cực bảo châu, từ cái này khánh vân bên trong chậm rãi dâng lên, tách ra vạn trượng nhu hòa quang mang, dễ như trở bàn tay liền đem kia vô biên sát khí đều ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ nghe ngài cười mỉm nói, "Bèo tấm, ta bảo à, ngươi có thể đừng vội hư nhẹ, cẩn thận nhìn một chút chính ngươi thân thể nha. Quỷ kế đa đoan Ngọc Như Ý, ta là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi." "Hả?" Thanh bình kiếm vừa muốn ngưng tụ kiếm ý lần nữa đánh trả, chợt phát hiện có vì thế có cái gì không đúng. Ngài kia làm kiếm linh thuần túy vô cùng ý thức vậy mà đang bị một cỗ không cách nào kháng cự tràn đầy lực lượng pháp tắc lực lượng vô hình, cưỡng ép từ kia sớm đã là hòa làm một thể thân kiếm bên trong nhanh chóng móc ra. Đồng thời tại bóc ra đồng thời, cỗ lực lượng này còn tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị vì ngài ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới có máu có thịt hình người thân thể. Ngay sau đó, kia ba đạo vừa mới bị ngài tùy tiện chém vỡ hận chứa sinh mệnh bản nguyên tiên quang vậy mà lần nữa lóe lên. Đồng thời dùng một loại không cho cự tuyệt tư thái cưỡng ép dung nhập ngài cái kia vừa mới thành hình hình người thân thể bên trong, vì đó bổ túc làm một tôn chân chính sinh linh chỗ bắt buộc tinh, khí, thần. Chẳng qua là chớp mắt công phu, ngài liền từ một trôi gánh chịu lấy ngọc thần vô thượng đại đạo tiên tiên đạo khí, bị ép biến thành một tôn có máu có thịt tiên tiên thần chỉ. Hóa thành thần chỉ bèo tấm thân mang một bộ cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng khoản đạo bào màu xanh, một đầu tóc dài đen nhánh bị một cây đơn giản một châm cao cao buộc lên. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp như thanh tùng. Kia một đôi trong mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất có vạn đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí giấu tại bên trong đó, trên thân càng là tự nhiên mà vậy tản ra một loại thanh lãnh xa cách, cùng cao ngạo tuyệt thế đặc biệt ý vận. Thanh Bình bảo, ngươi bây giờ cái này bộ dáng có thể thực là không tồi nha. Tam Bảo Ngọc Như Ý nhìn từ trên xuống dưới bèo tấm trong câu nói mang theo vài phần vui thích chi ý, ngài tựa hồ cực kỳ là hài lòng bản thân kỳ tác. Huyền Khanh tại luyện chế Tam Bảo Ngọc Như Ý thời điểm, giao phó cái này đạo khí một hạng đặc biệt năng lực, chuyên đánh địch nhân đỉnh đầu. Nhưng là thần binh cùng đạo khí không có đỉnh đầu làm sao bây giờ? Tam Bảo Ngọc Như Ý cho ra đáp án là, vậy liền cho ngài tạo ra được một bộ thân thể, sau đó đánh tiếp. Làm đạo khí, mọi người cường độ không sai biệt lắm. Nhưng là, hiện tại ta là linh bảo, ngươi là thần linh, mà lại ngươi cái này tôn thần chỉ thân thể vẫn là từ ta tự tay vì ngươi chế tạo. Vì thế ta tiếp xuống mới hạ thủ thời điểm, chẳng phải là liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Thanh Bình bảo, chịu chết đi. Ngọc Như Ý nói ôn nhu nhất thân mật nhất lời nói, lại dùng ra vô cùng tàn nhẫn nhất cay cũng trực tiếp nhất chiêu thức. Ngài kia ôn nhuận như ngọc bản thể hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa trực tiếp hướng lấy kêu bèo tấm mới tinh ra lò đỉnh đầu hung hăng đánh qua. Bèo tấm cũng là lần thứ nhất gặp gỡ cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý dùng ra loại thủ đoạn này. Hắn bây giờ bị cương ép trói buộc tại cỗ này hoàn toàn mới trong thân thể, một thân kia đủ để cắt đứt vạn cổ vô thượng kiếm đạo, lại là trong lúc nhất thời khó mà thông thuận thi triển đi ra, chỉ có thể là chật vật không chịu nổi lựa chọn tranh né. Thanh Bình bảo, xuất ra ngươi vừa rồi kia ban không sợ trời không sợ đất dũng khí đến a. không muốn chạy à? Tam bảo Ngọc Như Ý nhìn xem kia bèo tấm một bên chật vật trốn tránh, còn vừa đang cật lực tích chữa lấy kinh khủng kiếm ý đồ dùng kia vô thượng hủy diệt chi đạo đến ma diệt rơi bản thân ở bộ này mới trong thân thể lưu lại pháp tắc cấn ký. Ngài lập tức chi kỷ vô cùng lần nữa thả ra kia tinh khí thần ba bảo tiên ánh sáng, liên tục không ngừng bổ khuyết đối phương chống rông thân thể. Ngọc Như Ý, ngươi dừng tay cho ta. Bèo tấm tức giận không ngừng nghỉ. Ta mới không. Ngọc Như Ý lại là dùng một loại càng thêm vui sướng ngữ khí trả lời. Bảo à, ta đây chính là tại cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội quý báu à, cái này tốt bao nhiêu à? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình sao? Ngươi mới nghĩ là người đâu, cả nhà ngươi đều nghĩ là người. Bèo tấm tức giận đến là chửi ầm lên hùng hùng hổ hổ. Linh bảo có linh bảo niềm vui thú, thần linh có thần linh phiền não. Cái này hóa hình vì người lại có gì tốt? Có thể vĩnh viễn đi theo lấy chính mình đạo quân cùng nhau du lịch kia chư thiên vạn giới, chém hết kia thế gian yêu ma quỷ thần, vì kia chúng sinh lấy ra kia hàng một xa vời sinh cơ, cái này chẳng lẽ không được không? Ngọc Như Ý một bên truy kích bèo tấm một bên khẽ hát, nhẹ nhàng đánh ngươi thiên linh, chậm rãi mở ra đầu góc của ngươi, nhìn một chút cái này thường cảm bèo tấm, là không như cũ tại chạy không ngừng một bên khác. Hai kiện đạo khí tuột tay một khắc này, Huyền Khanh cùng Ngọc Thần liền đã đổi lại mắt khắc thần khí. Đến. Huyền Khanh vây tay, thiên thiên ngũ phương kỳ một trong hạnh hoàng kỳ giữa trời triển khai, đóa đóa kim liên dao động rơi, che đậy hư không. Ngọc Thần thế nhưng không dùng Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là lấy ra Tử Điện Trụ Y. Nguyên Thủy, đừng tưởng rằng ngươi linh bảo nhiều, thiên thiên ngũ phương kỳ phòng ngự cũng không phải bản năng. Nói, Ngọc Thần vung lên Tử Điện Trụ Y, đối hạnh hoàng kỳ liền đánh ba truy. Với anh, cái này Tử Điện Trụ Y vậy mà đánh hạnh hoàng kỳ phòng ngự kim quang ảm đạm không ngừng nghỉ. Tam đệ, ngươi bảo vật này không sai a. Huyền Khanh cười cười, sau đó lại lấy ra Càn Khôn Đỉnh. Đây là Càn Khôn Tiên Nhân chi vật, cuối cùng bị Dương Mi Đại Tiên chuyển tặng cho Huyền Khanh. Ngọc Thần nhìn xem cái này phòng ngự hệ tiên thiên chí bảo, khóe miệng có chút co lại. Hắn yên lặng thu lại Tử Điện Trụ Y. Kiện thần khí này, đối chiến cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn được, đối chiến tiên thiên chí bảo, kém chút ý tứ. Tam đệ, ta cái này có một viên đan dược. Thái thượng cưỡi châu mà đến, khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Lời của hắn còn chưa nói xong, Ngọc Thần đạo quân con ngươi hơi co lại, mà bước nhỏ phát chế nhân, đưa tay một chỉ. Lục tiên, một kiếm kinh thiên. Nhưng gặp thiên địa minh ngông, có một đạo đen nhánh sáng ngời từ phía chân trời bay tới, vô tận giết chóc ngưng tụ, toàn bộ chiến trường một cái chớp mắt phảng phất huyết tinh bắt đầu. Chỉ cần du ở giữa sát phạt chiều cường quần quận mà tới. Sát khí tung hành, sát ý gầm thét, sát cơ vô tận. Thái thượng trong tay quạt bà tiêu thế ra, gió nổi dẫn lên, lắng lại sát ý vô biên. Hắn rất là không hài lòng xem kịch Ngọc Thần, tam đệ, ngươi đây là khác nhau đối đãi. Đánh Nguyên Thủy dùng Tử Điện Trụ Y, đánh ta đạo đức dùng Chu Tiên Tứ Kiếm phải không? Ngọc Thần không nói chuyện, chỉ là một vị xuất kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm, công năng không một. Nếu nói Lục Tiên Kiếm đại biểu vô tận giết chóc, kia Chu Tiên Kiếm đại biểu là thẳng tiến không lùi sắc bén. Chỉ thấy Chu Tiên Kiếm vừa ra, đâm rách gió lửa, thẳng đến Thái thượng bên hông hồ lô. Cái này không thể được. Ngươi đây là muốn mệnh của ta a. Thái thượng lấy ra một cái dương chi ngọc tịch bình, đem Chu Tiên Kiếm đánh lui. Tam đệ, ngươi có thể không thể chú ý phía trước không chú ý phía sau a. Huyền Khanh rốt cục đi xuống Cửu Long Trầm Hương Liễn, hắn bắt lấy Càn Khôn Đỉnh chân bạc, trực tiếp xoay tròn hướng phía Ngọc Thần đạo quân đập tới. Ngọc Thần gặp gỡ Huyền Khanh không cần Cửu Long Trầm Hương Liễn, ngược lại là thở dài một hơi. Hắn nhớ không lầm cái đồ chơi này cũng là một kiện không đứng đắn linh bảo. Kỳ thật, Ngọc Thần phi thường rõ ràng tại bốn vị này thánh nhân bên trong chân chính có thể đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp chỉ có hắn hai vị này huynh trưởng. Chỉ cần có thể trước đem hai người này cho tạm thời ngăn chặn, thậm chí là kích thương, vậy cái này cục liền thắng rồi. Nguyên Thủy, thật coi có tiên thiên chí bảo, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Ngọc Thần vung ngược tay lên, Chu Tiên trận đồ đón gió pháp phối, che khuất bầu trời, tạo thành một tòa đại trận. Trận này cùng bạn tiên trận tương hợp, phòng ngự vô song. Vâng, Càn Khôn Đỉnh ba chạm phòng ngự trận, vậy mà chưa thể đem nó dung chuyển. Tốt. Huyền Khanh cười to, xem ta phá ngươi đại trận này. Sau đó, hắn lột sắn tay áo, lại lần nữa cầm lên Càn Khôn Đỉnh, đối Chu Tiên trận đồ điên cuồng đập tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp vênh kích xuống, Ngọc Thần gánh bắt được, Chu Tiên trận đồ gánh bắt được, Vạn Tiên trận lại nhanh gánh không được. Lúc này, Vạn Tiên trận trong trong ngoài ngoài, to to nhỏ nhỏ pháp trận lung lay sắp đổ. Bồ Đề cổ Phật, chạy đi đâu? Ngọc Thần đối chiến hai vị thiên tôn, nữ hoa cũng không có nhà rỗi. Tràn đầy vô tận tạo hóa sinh cơ hồng tụ thiên đao hóa thành một đạo có thể chặt đứt hết thể sinh mệnh liên hệ thất thải đao mang, hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân chém bổ xuống đầu. A Di Đà Phật. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một vòng tràn đầy từ bi tiêu dung. Hắn đem trong tay gốc kia từ bảy loại tiên tiên trí bảo luyện hóa mà thành thất bảo diệu thụ hướng về không trung nhẹ nhàng quét một cái. Bá. Trong một chớp mắt, liền có kia vô cùng vô tận đã bao hàm hỉ nộ ai sợ ái ác dục thất tình thần quang bảy màu từ cái này diệu trên cây bộ phát ra. Kia thần quang không có đi ngăn cản kia hồng tụ thiên đao phong mang, ngược lại là hóa thành một phương đã bao hàm thế gian toàn bộ sinh linh tình cảm thất tình thế giới, đem kia đồng dạng là thân có tạo hóa quyền hành nữ hoa, cho cưỡng ép kéo vào một cái tràn đầy vô tận tình cảm gút mắt huyễn cảnh trong luân hồi. Thất tình lục dục chi đạo, có thể không làm gì được ta. Nữ hoa chỗ cổ tay, một đầu tơ hồng đường bay ra, đánh vỡ tình yêu nhân quả, liên thông hiện thực. Chuẩn Đề xây dựng từng tràng yêu hận tình cựu luân hồi, như cùng phảng qua như mây khói, tại nữ hoa trước mặt tiêu tán. Thiên thiên nhân duyên đường. Chuẩn Đề vỗ chán một cái, suýt nữa quên mất này vật tại đạo hữu trong tay. Vì thế, ta liền không cùng đạo hữu thảo luận những này tiểu đạo. Chuẩn Đề hiện ra pháp thân, có 24 con, 18 con tay, chấp định chuỗi ngọc, dù chúng lên, hoa sâu, ruột cá, kim cong, ngân kích, gia trì thần sự, bảo mại, y bình. So với Phật pháp, thì thật ta càng am hiểu một chút về cước. Vô lượng kim quang tràn ngập trên dưới, đem nữ hoa cuốn tại bên trong, vô số pháp ấn, thần khí như mưa to rơi xuống. Đến, nữ hoa vây tay, giữa thiên địa cẩm tú vô biên. Sơn hà xã tắc đồ xuất hiện, tự thành một giới, tùy ý chuẩn đề như thế nào công kích, cũng chưa bao giờ đánh vỡ phòng ngự. Ai, ta phương Tây liền là ăn không có công kích loại tiên thiên linh bảo thua thiệt. Một bên tiếp dẫn giả vờ giả vị thở dài, sau đó đem trong tay lục căn thanh tịnh trúc biến đổi, biến thành một cây tịch diện trường thương. Dưới chân hắn tịnh thế bạch liền cũng hiện lên một đạo ngân quang, hóa thành một cây tịnh thế thiên trượng. Tiếp dẫn tay trái cầm tịch diện trường thương, tay phải cầm tịnh thế thiên trượng, miệng tụng từ bi, hướng nữ hoa đánh tới. Tiên thiên linh bảo, tùy tâm mà biến, vạn ứng vạn linh. Cái gì không có công kích loại linh bảo, phòng ngự loại linh bảo biến một chút không phải tốt? Không nhìn thấy nguyên thủy đạo hữu vậy cái này càn khôn đỉnh tấn công mạnh linh bảo thiên tôn sao? Ta đem thanh tịnh trúc cùng tịnh thế bạch liên biến thành công kích linh bảo, tấn công mạnh nữ hoa, cái này cực kỳ hợp lý đi. Phương Tây hai thánh cường lực chuyển vận, nữ hoa áp lực đại tăng. Biến. Nữ hoa lắc mình biến hóa, thân hình chia ra làm 10. 10 vị nữ hoa cắt chấp nhất miệng thiên đao, cùng hai thánh giao chiến. Cùng lúc đó, linh bảo thiên tôn quanh thân kiếm khí tung hành. Hắn đã xem bốn kiếm toàn bộ tế ra, dùng ứng đối hai vị huynh trưởng. Chu tiên sắc bén, lục tiên tử vong, tuyệt tiên biến hóa, hãm tiên tụ khốn, bốn loại kiếm ý đang phong tạo cực, để Huyền Khanh cùng Thái Thượng không thể không nghiêm túc ứng đối. Cái này nếu là bị chém trúng một kiếm chân thân, có thể không phải nói đùa. Ai thất thủ, đó chính là cờ kém một chiêu, nhất định phải lui cùng. Tam đệ thủ đoạn không sai, ta đều không nhận tâm thuốc lật hắn. Thái Thượng đã tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Không có cách, Ngọc Thần Tử Điện chủ ý đối phòng ngự loại cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có nhất định áp chế lực. Vẫn là dùng trí bảo đơn giản bất việc. Nói cái gì thuốc lật, đó là chúng ta yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ. Huyền Khanh một mặt nghiêm túc nói, chúng ta thế nhưng là đứng đắn thần, đối minh đệ sao có thể hạ độc thủ đâu. Vẫn là ta đến kết thúc trận chiến đấu này đi. Nói, Huyền Khanh vẫn chưa thỏa mãn thu hồi càn khôn đỉnh. Hắn nâng lên tay áo, một mặt tam giác cây quạt nhỏ từ đó bay ra, nên phong biến lớn dài, phát ra vô ngần hỗn độn chi khí. Hừ. Linh Bảo Thiên Tôn thấy thế, phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn không lại có bất kỳ do dự, trực tiếp liền tế ra bản thân kia đủ để cho tất cả thánh nhân cũng vì đó biến sắc cuối cùng át chủ bài. Chu tiên kiếm trận. Lên. Đi cùng với hắn gầm lên giận dữ, bốn trôi tiên thiên sát phạt chí bảo tại xuất hiện trong nháy mắt liền riêng phần mình hóa thành một đạo quán xuyên toàn bộ thiên địa thông thiên kiếm môn, đem nguyên thủy, đạo đức, chuẩn đề ba vị thánh nhân cho hoàn toàn bao phủ tại bên trong đó. Không phải đồng không phải sắt lại không phải thép, từng tại tu di sơn dưới dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm bấy. Kia tràn đầy vô tận sát phạt cùng kết thúc chi ý cổ lão đạo bài hát bắt đầu ở toàn bộ giữa thiên địa chậm rãi quanh quần bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị cái này kinh khủng kiếm khí bao phủ lại. Đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh đỉnh đầu hiện ra vạn pháp bất xâm chư thiên cánh vân, triệu hồi tam bảo ngọc như ý, sau đó hắn đem này vật tế ra, một lần lại một lần đánh tới hướng kia không thể phá vỡ Chu Tiên kiếm môn. Mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ kiếm trận vì đó run rẩy kịch liệt. Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng càng là lộ ra thành thạo điêu luyện, chân hắn đạp trên kia ngang qua thiên địa thái cực kim tiểu, đầu đội lên kia tiên thiên đứng ở thế bất bại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mặc cho kia tràn đầy vô tận tử vong chi ý lục tiên kiếm khí như chỗ nào cọ rửa, đều không thể dao động mảy may. Mà chuẩn đề đạo nhân thì là đem bản thân sớm đã là chứng được bất hủ bất diệt, không tăng không giảm, như không gì chuyển trượng 6 kim thân thôi động đến cực hạn. Kim thân không tại cao, trượng 6 là được. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ càng là xoát ra vạn đạo thần quang bảy màu, cùng biến hóa vô tận vị dị khó lường tuyệt tiên kiếm khí đánh đến là khó phân thắng bại, tương xứng. Ba vị thánh nhân từng người tự chiến nhưng lại phối hợp ăn ý, mặc dù chưa từng có thể đem này thiên đạo thứ nhất sát trận cho hoàn toàn công phá, nhưng cũng thành công đem kia chủ trì đại trận linh bảo thiên tôn cho kiềm chế tại bên trong đó. Yêu hoàng vì sao không biết số ngày, khăng khăng ngăn trở ta đâu? Tam thánh vào trận, độc lưu lại tiếp dẫn đạo nhân tại bên ngoài, đối mặt yêu hoàng nữ hoa. Bớt nói nhảm, đều lúc này, ngươi còn nói gì thiên ý? Nữ hoa thần sắc nghiêm túc, phía sau nàng nổi lên một tôn đầu người thần rắn, tràn đầy vô tận tạo hóa cùng sinh mệnh khí tức pháp tướng. Tay nàng nắm hồng tụ thiên đao, tiến sát từng bước tiếp dẫn. Bây giờ một đối một, là cần phải công thủ đổi về cho nhau. Giết. Nữ hoa trong miệng phát ra một tiếng vô cùng băng lãnh quát. Trong tay nàng hồng tụ thiên đao đẩy ra, tại thời khắc này phảng phất là hóa thành kỷ nguyên trung mặt thời điểm mới có thể xuất hiện luồng thứ nhất kết thúc chi quang. Kia một đạo thất thải đao mang phá vỡ trời cao, trên đó bị thêm vào không chỉ là cái kia có thể chặt đứt hết thể sinh cơ kinh khủng bí lực, càng có một loại có thể đem hết thể có đều hoàn toàn trả lại tại không thuần túy nhất thái dịch đạo vận. Hiển nhiên, vì có thể tốc chiến tốc thắng, cho trong trận linh bảo thiên tôn giảm bớt áp lực, nữ hoa cũng thật sự quyết tâm. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận một vị nào cùng cấp bậc thần thánh đều vì đó biến sắc kinh khủng một đao, tiếp dẫn đạo nhân trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng bình tĩnh. Hắn lấy ra một kiện khác linh bảo, tiếp dẫn thần tràng. Đi. Cái này thần tràng đối kia đạo chém tới thất thải đao mang nhẹ nhàng một điểm. Ông. Một cỗ tràn đầy từ bi cùng độ hóa chi ý vô thượng Phật quang, từ cái này thần tràng đỉnh ầm vang bộc phát. Kia Phật quang là mênh mông như vậy, như này thuần túy. Nó không có đi ngăn cản kia hồng tụ thiên đao phong mang, ngược lại là như đồng nhất vì ôn nhu mưa xuân bình thường, nhuận vật tinh xảo im lặng dung nhập kia đạo tràn đầy kết thúc chi ý thất thải đao mang bên trong. Ngay sau đó, kia đạo vốn nên là tràn đầy vô tận sát phạt cùng hủy diệt chi ý kinh khủng đao mang, trên đó bị thêm vào kia ban thái dịch đạo vận vậy mà tại kia Phật quang độ hóa phía dưới bắt đầu chậm rãi tan rã chuyển hóa. trên đó sát cơ tại tiêu tán, trên đó hủy diệt tại rút đi. Thay vào đó là một loại bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật tường hòa cùng yên tĩnh. Cuối cùng, kinh khủng đao mang tại sắp chạm đến tiếp dẫn đạo nhân góc áo trong nháy mắt, hoàn toàn hóa thành một mảnh tràn đầy tạo hóa sinh cơ hoa sen tinh khiết, phiêu tán tại hư không bên trong. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, một tôn màu vàng kim Phật Đà pháp tướng hiện thế. Hai vị thánh nhân không ngừng giao thủ, ngươi tới ta đi, đánh đến là có đến có về. Song phương đem đại la cấp bậc thần thông tận tiếp dùng ra, cuối cùng cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chu Thiên kiếm trận chính là giữa thiên địa thứ nhất sát trận. Nữ hoa tại một đao bước lui tiếp dẫn, ngăn cản đối phương tiến vào Chu Thiên đại trận về sau, thanh lãnh vô cùng âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Trận này không phải bốn thánh liên thủ không thể phá đi. Tiếp dẫn, ngươi vẫn là lưu ở nơi đây, cùng ta đợi đến đại kiếp kết thúc đi. Dứt lời, nàng liền muốn lần nữa vung vẩy thiên đao đối tiếp dẫn phát động càng thêm mãnh liệt công kích. Nhưng mà tiếp dẫn đạo nhân đang nghe xong nàng lời nói này về sau, trên mặt kia luôn luôn tràn đầy khó khăn thần sắc lại là đột nhiên chậm rãi hòa tan ra. Thay vào đó, là một vòng tràn đầy cao thâm mạt chắc tiêu dung. Ừm, hoa đạo hữu ngươi nói rất đúng. Trận này đúng là không phải bốn thánh liên thủ không thể phá đi. Nhưng là, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển. Vậy nếu như chúng ta hôm nay cũng không phải là bốn thánh mà là năm thánh đâu? Cái gì? Nữ hoa nghe vậy trong lòng còi báo động đại tác. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên hô to một tiếng, "Phụ hoàng!" Lúc này không ra, càng đợi khi nào? Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Bên trong chiến trường, một đạo tràn đầy vô tận thiên cơ chi diệu để ý minh mông khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đạo kim sắc lưu quang lợi dụng một loại siêu việt thời không, siêu việt nhân quả, siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ phá vỡ trời cao, đi vào Chu Tiên trận phía trước. Huynh trưởng, nữ hoa khi nhìn đến người đến trong nháy mắt, trên mặt kia luôn luôn tràn đầy băng lãnh cùng quyết tuyệt thân sắc, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin bộ dáng. Huynh trưởng vì sao sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện ở đây, mà lại trên người hắn phát tán ra kia ban cùng phương Tây hai thánh có cùng nguồn gốc Phật môn khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà căn bản liền không đợi nàng đi nghĩ lại nguyên do trong đó, vị kia vừa mới hiện thân phục hoàng phục hy trong miệng liền phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ gào thét. Sau đó hắn liền đem trong tay mình kia mới có thể trấn áp thiên địa, nghịch loạn thiên cơ bắt quái bản, không chút do dự hướng lấy bản thân thân muội muội hung hăng đập tới. Muội muội, ngươi phải tin ta a. Ta là bị kia tiếp dẫn lao tặc cho âm thầm khống chế, hôm nay cử động lần này thật sự là bị bất đắc dĩ. Ngươi nhất định phải tin ta a. Chương 467, nhất khí hóa tam thanh. Ta cũng sẽ. Chương 467, nhất khí hóa tam thanh. Ta cũng sẽ. Phục hy cái này lòng trời lỡ đất xuất hiện, đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi nữ hoa đón trước. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân huynh trưởng kia đủ để ẩn giấu hết thể thiên cơ thấy rõ vạn cổ tương lai thiên cơ đạo quả, một ngày kia vậy mà lại dùng để ẩn giấu chính nàng. A Di Đà Phật, quan thanh liêm khó can thiệp vào chuyện gia đình, phục hoàng yêu hoàng các ngươi hai vị ở giữa có cái gì ân oán tình cửu, có thể chậm rãi trò chuyện. Ta đi trước phá trận. Tiếp dẫn nhìn xem kia đã là cùng nữ hoa chiến làm một đoàn phục hy, hắn kia trương tổng là tràn đầy khó khăn chi sắc trên mặt hiện lên khó được tiêu dung. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn thật muốn lưu lại nhìn nhiều xem. Được rồi, đã giữ lại thời không giữ, về sau chậm rãi thưởng thức. Đối với phục hy vung nổi cho bản thân, tiếp dẫn không có chút nào lo lắng. Hồng hoang rất nhiều đại thần, ai trên thân không lưng hai cái nổi. Huống chi hắn cùng sư đệ đều là chuyên môn nghiên cứu nhân quả đại đạo, cái này điểm nhân quả đều là chút lòng thành. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý bên này chiến cuộc, trực tiếp liền muốn hướng phía hãm tiên kiếm cửa đi tới. Đạo hữu, đường này không thông. Nhưng vào lúc này, đại thương trong đế đô lại đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy vô thượng uy nghiêm huy hoàng thanh âm. Chỉ thấy nhân hoàng thành canh đưa tay liền đem kia hội tụ cả người đạo khí vận nhân hoàng đại ấn đánh ra ngoài. Kia đại ấn kim quang bạc trượng, trong nháy mắt liền đem cùng hắn rằng có ma chủ cho tạm thời bức lui lái đi. Chợt cả người hắn chính là một cái là mình, trực tiếp xuất hiện tại kia hãm tiên kiếm cửa trước đó, ngăn cản tiếp dẫn đạo nhân đường đi. Thành canh, ngươi vậy mà dám như thế xem thường tại ta. Ma chủ gặp vậy được canh dám tại cùng bản thân bực này tồn tại trong quyết đấu phân tâm hắn chú ý, bỏ qua bản thân mà đi chặn đường tiếp dẫn, lúc này liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn giận tí mặt, an ta một chảo. Ma chủ cầm trong tay kia không ngừng tản ra hủy diệt cùng không thường khí tức ma hoàng trảo đột nhiên hướng về không trung một thế. Một cỗ đủ để ô uế thế gian vật bật, ăn mòn hết thể thần thánh lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền vượt qua trùng điệp hư không, hóa thành đen kịt một màu như mực tử vong thiên mạc, hướng về kia thành canh phía sau lưng hung hăng bao phủ đi qua. Nhưng mà, ngay tại kia tử vong thiên mạc sắp giáng lâm trong nháy mắt, một mực tại yên lặng chủ trì cả người đạo đại trận Y Lệ Doãn mở miệng cười nói, "Đạo hữu, kia là thuộc về bọn hắn ở giữa chiến trường, ngươi cần gì phải lẫn vào bên trong đó đâu?" Dứt lời, Y Lệ Doãn liền đem trong tay mình kia cuốn ghi chép sông núi địa lý vạn vật biến thiên cổ pháp thẻ che hướng lên bầu trời bên trong nhẹ nhàng ném đi. Trong một chớp mắt, vô số đạo tràn đầy trí tuệ cùng văn minh chi quang hào quang óng ánh liền từ cái này thẻ che bên trong ầm vang nở rộ. Đến không hết ẩn chứa thiên địa chí lý cổ lão văn tự từ cái này hư không bên trong trống rỗng sinh ra. Những cái kia văn tự lũy lũy như bích, to như đấu, phiêu miểu rực rỡ huy hoàng. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông tùy theo diễn sinh. Ầm ầm, vô thượng pháp lý nối liền đất trời, diễn hóa ra cửu thiên phong lôi. Sau một lát, kia tử văn tự xây dựng mà thành một cái hoàn toàn mới hoàn chỉnh tràn đầy vô tận sinh cơ mênh mông thế giới, đem ma chủ thân ảnh cho hoàn toàn bao phủ tại bên trong đó. Ngay sau đó, thế giới kia bên trong sơn hà khuynh đảo, nhật nguyệt tứ rời. Một cỗ bá đạo tuyệt luân đủ để chấn áp hết thể kinh khủng vĩ lực, liền hướng về kia bị khốn ở trong đó ma chủ hung hăng chấn áp đi qua. Thử! đối mặt bực này đủ để cho bất luận một vị nào đại la kim tiên đều vì đó biến sắc kinh khủng thủ đoạn, ma chủ lại là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Hắn phấn khởi bản thân hữu quyền đối kia chấn áp mà đến vô lượng thiên địa hùng hăng một đập. Ngay lập tức, mảng lớn không gian tùy theo đổ sụp. Một cỗ tràn đầy kết thúc cùng mục nát chi ý lực lượng kinh khủng tứ ngược ra, tại kia phương cương vừa rồi sinh ra không lâu mênh mông trên thế giới lưu lại cái này đến cái khác giữ tận vô cùng đen nhánh vết rách. Ngươi chưa từng đăng lâm bị ngạn chi cảnh, cũng dám đến ngăn cản tại ta. Ma chủ bệ nghệ lấy thời không trường hà bên trong kia đạo viên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, hắn xuất thủ lần nữa. Đủ để che đậy toàn bộ thiên khung khổng lồ bàn tay giống như trời nghiêng bình thường ầm vang rơi xuống. Đi chết đi. Từ pháp tắc chỗ nhấc lên hư vô phong bạo, như tồi khô lạc hủ bình thường, đem y lý hệ doán vừa mới tạo dựng mà thành vô lượng thiên địa cho xé thành lá bỡ nát. Pháp tắc trong lúc giao triển, hỗn độn nhấc lên cuồng bạo triều tịch. Ken. Từng tiếng càng vô cùng kiếm minh vang vọng toàn bộ thiên địa. Một chuôi cổ phát trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở y lý hệ doán trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ vô tận lực lượng pháp tắc đều tụ tập tại kia ba thước thanh phong phía trên. Mờ tối thiên địa tại cái này trong chớp mắt vì đó bạo rõ. Một cỗ cường hãn đến cực hạn phảng phất có thể chấn áp vạn cổ mở hồng mông kinh khủng đại đạo chi lực gầm vang một phát, hoành đè ép hết thảy thậm chí kia cuồng bạo không gian đều phảng phất là bị cho sinh sinh động đất nát. Luôn ngữ thô bỉ, ngươi cực kỳ không có giáo dưỡng. Y Liễu giơ tay nâng lấy thẻ che một cái tay khác thì nắm lấy trường kiếm, hắn cặp kiết như cùng sao trời thâm thúy con ngươi bình tĩnh lóe ra. Hắn kia cao lớn vô cùng thân thể cứ như vậy lặng lặng sừng sững tại kia vô tận phong bạo bên trong, tựa như một tòa từ khai thiên lập địa tới nay liền đã tồn tại thái cổ thần sơn cự nhạc bình thường chưa bao giờ có chút dao động. Ma chủ trong mắt lóe lên một tia tức giận, hắn quả quyết quát, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Hắn vừa muốn xuất thủ lần nữa, y liễu giơ trong tay chuôi này cổ phát trường kiếm liền đã là đối mặt bổ tới. Ma chủ nâng lên nhẹ tay dễ liền đem tia đạo kiếm quang bén nhọn cho xé thành mảnh nhỏ. Hỗn độn triều tịch bị từ đó tách ra, thời không gợn sóng từng vòng hướng lấy bốn phía dập dờn lái đi. Y liễu giơ nhìn về phía cái kia thời không bờ bên kia không ai bị nổi, ma chủ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Trẻ con minh ngoan bất linh, nếu như thế, vậy hôm nay vi phụ thuận tiện tốt giáo dục một chút ngươi. Y liễu giơ miệng phun chân luôn âm như hồng trung đại lư uy hoàng đến chính. Tràn đầy không thể nghi ngờ đạo lý. Từ nơi sâu xa ma chủ cái kia vốn nên là không thể phá vỡ ma hồn vậy mà hoảng hốt một cái chớp mắt, sinh ra mấy phần vốn không nên có sai loạn. Hắn vậy mà thật từ bản thân trong đáy lòng bắt đầu tán đồng lên ý gì hay doán lời nói này. Hắn vậy mà cảm thấy đối phương đúng như cùng bản thân kia nghiêm khắc vô cùng cha ruột bình thường, mà bản thân thì giống như là một cái làm sao cũng dạy không tốt gỗ mục bình thường ngang bướng như tử. Cái này hoang đường tới cực điểm suy nghĩ sinh ra một cái kia trong nháy mắt, ma chủ đúng là không tự chủ được liền muốn đem trong tay mình tràn đầy vô tận ý sát phạt ma hoàng trảo cho chậm rãi buông xuống. Ma chủ, ngươi đang làm gì? Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, vẫn luôn xen lẫn trong ma vương trong đám vậy nước mò cá thất sát đạo nhân Minh Hà phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cái này âm thanh gầm thét như cùng cảnh tỉnh, đem kia đã lâm vào nhận biết chướng ngại ma chủ cho trong nháy mắt tỉnh lại. Xoát. Y Liễu Doãn sớm đã là vận sức chờ phát động kiếm thứ hai đã là bổ xuống. Ma chủ hiểm lại càng hiểm né tránh. Thật can đảm. Lấy lại tinh thần ma chủ ý thức được bản thân vừa rồi kém một chút liền đối phương đạo, hắn lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn rốt cuộc không lại có bất kỳ giữ lại, toàn lực xuất thủ. Giống. Một tiếng không giống như sinh linh không giống như thần ma tràn đầy vô tận ô nhiễm cùng sa đọa chi ý kinh khủng gào thét, tự ma chủ trong miệng ầm vang một phát. Ma hoàng trảo tại thời khắc này phảng phất là tìm được phù hợp nhất chủ nhân bình thường, hoàn toàn cùng hòa hợp một thể. Cô một cỗ đen như mực, sền sệt như bùn, phảng phất có thể thôn vệ hết thể quang mang ăn mòn hết thể tồn tại kinh khủng ma khí, tự ma chủ trong thân thể phun trào mà ra. Kia ma khí những nơi đi qua, vô luận là kiên cố không gian, vẫn là vĩnh hằng chạy xuôi thời gian, thậm chí vốn nên vô hình vô chất đại đạo pháp tắc đều bị ăn mòn. Tư tư giận người ăn mòn không ngừng bên hai. Tới gần ma chủ thiên địa và vật, vô lượng đại đạo đang bị nhanh chóng đồng hóa, ô nhiễm, biến thành một loại tràn đầy kết thúc cùng hủy diệt thuần túy nhất ma đạo bản nguyên. Ý Thế Doãn, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ma chủ âm thanh trở nên vô cùng khàn khàn cùng trầm thấp, phảng phất là từ sâu nhất thúy trong địa ngục truyền lại tới. Hôm nay, ta liền để ngươi tận mắt xem xét cái này cựu lũ chân chính lực lượng. Để ngươi tính cả phía sau ngươi đại thương, đều cùng nhau hóa thành ta cái này ma thổ một bộ phận đi. Đối mặt với kia đã là triệt để bộ phát thậm chí liền khí tức đều trở nên vô cùng xa lạ ma chủ, Y Liễu Doãn rốt cục cũng thu hồi trên mặt hắn kia tất cả khinh thị cùng thong dong. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ai, lúc đầu không nghĩ bại lộ, lần này không làm thật là không được. Y Liễu Doãn ung dung thở dài, sau đó hắn đem trong tay kia cuốn cổ phát thẻ che chậm rãi nắm giơ lên mặt của mình phía trước. Trên đó ghi chép sông núi địa lý, vạn vật biến thiên cổ lão văn tự, tại thời khắc này phảng phất đều sống lại bình thường, từ cái này thẻ che bên trong từ từ bay ra, hóa thành từng quả sáng chói vô cùng sao trời. Những ngôi sao này phân liệt, diễn hóa bất quá là trong nháy mắt, liền đã là diện hóa ra một phương phương tràn đầy vô tận sinh cơ cùng huyền bí chư thiên thế giới. Có tiên khí lượn lờ, kiếm quang tung hoành tiên hiệp thế giới. Có ma thú gào thét, đấu khí ngút trời huyền huyễn thế giới. Cũng có kia thần ma cùng tồn tại, tín ngưỡng vì lửa thần thoại thế giới. Vô cùng vô tận chư thiên thế giới, ngay tại Y Liễu Doãn sau lưng không ngừng sinh diện, luân hồi, phản phất hắn chính là tất cả thế giới cộng đồng đầu nguồn. Mà lúc này Y Liễu Doãn cũng đang phát sinh cải biến. Thân hình của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng bí ngạn, cũng vô cùng hư ảo. Phản phất cùng thiên địa cùng tồn, tựa hồ cùng chư thiên cùng ở tại. Mà ý niệm của hắn chính là kia từng tòa mênh mông thế giới bên trong trí cao ý chí. Y Liễu Doãn trong lúc phất tay, đều kéo theo lấy một cỗ đủ để cho ở đây tất cả ma vương đều vì đó sợ hãi, vì đó run sợ kinh khủng đại đạo vĩ lực. Cái này, đây là giữ thế đồng quân chi pháp, là trấn nguyên tử. Minh Hà bên kia vừa mới mượn nhờ huyết độn, chuẩn ra cựu khúc hoàng hà trận, liền gặp được chấn nguyên tử thân hóa vô lượng chư thiên, kinh khủng vĩ lực chấn áp mà xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vị vẫn luôn theo tại nhân hoàng thành canh bên người, nhìn tụi hồ là thường thường không có gì lạ tướng bang y lìa doãn, lại là chấn nguyên tử. Chắc không được vì thế sẽ ăn, lần này không kỳ quái. Liền gặp gỡ đã là diễn hóa xuất vô lượng chư thiên chấn nguyên tử, y lìa doãn, một mặt lãnh đạm quét bản thân một chút, sau đó hắn lại nhìn xem ma chủ, vươn một ngón tay. Một cỗ hội tụ vô lượng chư thiên thế giới sinh diệt chi lực, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung kinh khủng cùng mênh mông vô thượng vĩ lực triệt để bộc phát. Ầm ầm, hãm tiên kiếm giới, khổng lồ kiếm khuyết hoành trấn tại thế, tiếp dẫn bị ngăn ở trận môn bên ngoài, chỉ thấy kiếm quang chói mắt che mặt trời nguyệt, dao động gió phun lửa lay thời không. Đối mặt thập phương hỗn loạn, tiếp dẫn cũng không nhiều hơn động tác. Hắn đủ sập tịnh thế bạch liên, tay phải cầm tiếp dẫn thần tràng, tay trái cầm lục căn thanh tịnh trúc, không ngừng hướng về phía trước. Phúc sinh vô lượng thọ phật, vô lượng vật quang ép tới đẩy trời huyết sắc khó gần. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay, lăng hư một điểm. Hãm tiên kiếm cửa nhẹ nhàng chấn động, phân ra một đạo kiếm ấn, rơi vào thành canh trong tay. Đa tạ. Thành canh lúc này tế ra kiếm ấn, đánh ra một đám đỏ. Tiếp dẫn càng là hướng về phía trước, bộ pháp càng là nặng nề. Hai rằng co thật lâu, tiếp dẫn dần dần không có kiên nhẫn. Đạo hữu thế nhưng là nóng nảy. Thành canh cười mỉm mà hỏi thăm. Tiếp dẫn cũng không đáp lời. Hắn năm ngón tay làm bàn tay, trải phẳng mà ra. Lập tức xoay chuyển, đột nhiên ép xuống. Ầm ầm. Khổng lồ Phật bàn tay tựa như một giới là úp. Lên. Thành canh nắm giữ hãm thiên kiếm, kinh khủng kiếm quang gào thét, di chuyển như lôi đình và quân. Kiếm này đâm thẳng Phật Đà lòng bàn tay. Ngã Phật Từ Bi, tiếp dẫn bàn tay nắm lên, muốn nắm lấy hãm thiên kiếm. Từ Bi vô lượng vĩ lực ngay tại độ hóa cái này tiên kiếm. Đạo hữu, cướp đoạt người khác trí bảo, có thể không phải một cái thói quen tốt. Thành canh nhẹ giọng thổ tức, giống như sấm mùa xuân chợt vang. Phá. Nhưng gặp xích hồng sắc thần quang sáng chói chói mắt, phá vỡ che trời đại thủ, hóa thành vô tận máu triều. Phật Đà kim thân chìm nổi tại triều cường ở giữa, không cách nào hướng về phía trước. Nguyên Hoàng đạo hữu, thật sự là hảo thủ đoạn. Tiếp dẫn cảm thán một tiếng, đối phương lần đầu tiếp xúc hãm thiên kiếm, liền có thể dùng ra bực này uy lực, quả thực không đơn giản. Cái gì Nguyên Hoàng, ta là Nguyên Vượng. Thành canh cải chính. Tiếp dẫn cười hỏi, ngươi không phải Thành canh sao? Thành canh nhất thời nghẹn lời. Giữa bộ phòng, phương Tây không người tốt. Thành canh hừ lạnh một tiếng. Hắn tay phát trưởng tâm lôi, hoành ép chu thiên kiếm khuyết lung lay, chấn động rất xuống một mảnh mưa kiếm. Đầy trời hồng quang, sát khí dày đặc, ma diễm bao ảo, nghìn tỷ khí cơ rủ xuống rơi, một tia thần uy tiết lộ cũng có thể làm cho dưới vòm trời đại thiên băng thành cát sỏi. Nhưng mà theo trưởng tâm lôi băng lên, kinh khủng như vậy vĩ lực lại ngưng tụ, hoành tuyệt không gian thời gian, rất có phong thiên tỏa địa tư thế. Hãm tiên chi kiếm, nhưng khốn có thể giết, chuyển đổi chỉ ở nhất niệm. Phật Đà kim thân vượt qua một mảnh máu triều, đến bị ngã, lại bị đầy trời sát khí ngăn trở con đường phía trước. Tiếp dẫn vừa đi vừa nghỉ, đang không ngừng tiến lên. Thế nhưng là hắn mỗi tiến lên trước một bước, Chu Tiên kiếm trận tựa hồ liền xa một bước, bên người sát ý liền nồng đậm một phần. Chỉ xích thiên ai. Tiếp dẫn bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thần thông cùng hãm tiên kiếm hãm chứa chân ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, coi là thật cao minh. Đạo hữu, ngươi cùng ta tại cái này luận đạo là được rồi, bên trong chiến đấu đừng núp bảo. Thành canh cũng không có kỳ vọng có thể trực tiếp cầm xuống tiếp dẫn đạo nhân, chỉ cần đem nó ngăn ở ngoài trận, liền xem như thắng lợi. Tiếp dẫn nhìn một chút Chu Tiên kiếm trận bên trong, thoải mái cười một tiếng. Thôi được, chúng ta liền đến luận đạo một trận. Thế là, tiếp dẫn khoanh chân vào chỗ, miệng tụng chân ngôn, vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng. Cho nên người thế nào? Ta tướng tức là không phải tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức là không phải tướng. Dùng cái gì cho nên? Cách hết thể chư tướng. Phản âm nổi lên bốn phía, hạo đáng chi pháp đến chính trí thuần, kim quang chiếu rọi chư thiên, quần quần âm vận gột rửa cát bụi. Thành canh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn gặp gỡ vô lượng thời không bên trong, quá khứ tương lai, có từng tôn Phật đã xuất hiện, hướng về đương thời đi tới. Thật khó đối phó. Thành canh nhẹ nhàng phun một ngụm khí, lần nữa thôi phát hãm tiên kiếm ấn. Chu tiên kiếm trận bên trong, thời khắc này chiến cuộc đã là lâm vào một loại hung hiểm vô cùng cân bằng. Hãm tiên kiếm cửa trước đó, yêu hoàng nữ hoa răng ngà thầm cắm, cầm trong tay chuôi này hồng tụ thiên đao cùng phục hoàng phục hy đánh khó phân thắng bại. Hãm tiên kiếm cửa bên ngoài, nhân hoàng thành canh lấy kia hội tụ cả người đạo khí vận nhân hoàng đại ấn, ngạnh sinh sinh đem tiếp dẫn ngăn lại. Mà tại kia kiếm trận chỗ cốt lõi, thiệt giáo chi chủ Linh Bảo Thiên Tôn thì là đem chính mình đạo quả thôi động đến cực hạn. Hắn dùng lực lượng một người nương tựa theo này thiên đạo thứ nhất sát trận vô thượng hung uy, đem kia nguyên thủy thiên tôn huyền khanh, đạo đức thiên tôn thái thượng, cùng bồ đề cổ Phật chuẩn đề ba vị cùng cấp bậc bị ngạn đại năng, đều cho vững vàng vây ở bên trong đó. Hắn lấy một địch ba, không có rơi xuống chút nào hạ phong. Ngược lại mượn nhờ đại trận chi lực, càng đánh càng hung. Chu Tiên kiếm ra, tràn đầy vô tận sắc bén chi ý Chu Tiên kiếm khí, như đồng nhất vị cuồng bạo vũ trụ dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào nguyên thủy thiên tôn trên đỉnh đầu kia đóa chư thiên khánh vân. Tuyệt tiên, chất chứa vô tận biến hóa chi diệu tuyệt tiên kiếm khí, thì là hóa thành ức vạn đạo vô cùng bất nhập màu tím điện xà, điên cuồng cắn xé chuẩn đề đạo nhân trượng sáu kim thân. Lục tiên kiếm tức chết vong chi ý nồng đậm phi thường, không ngừng oanh kích lấy thái thượng đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bên trong, kiếm khí tung hành, sát cơ bốn phía, đại đạo gào thét, pháp tắc vỡ nát. Hai vị đạo hữu, chuẩn đề đạo nhân một bên cơ trong tay thất bảo diệu thụ, đem tia từng đạo đủ để uy hiếp đến hắn kim thân bản nguyên kiếm khí màu tím cho quét xuống, một bên cao giọng truyền âm nói: trận này có chút hung hiểm, đối tiên đạo lại có cực mạnh khắc chế cùng chấn áp hiệu quả. nếu là chúng ta không thể mau chóng phá trận, chỉ sợ sẽ chỉ ở cái này vô cùng vô tận kiếm khí làm hao mòn phía dưới càng lún càng sâu. Xin hỏi hai vị đạo hữu có gì phá cục thượng sách? Cái này Chu Tiên kiếm trận kinh khủng uy danh, sớm tại Ma Tổ La Hầu trong tay liền đã là hiện lộ không thể nghi ngờ. Bây giờ Linh Bảo Tiên Tôn tự mình bày xuống trận này, chuẩn đề cảm thấy loại trừ dùng lực phá xảo, cưỡng ép công phạt bên ngoài, thật sự chính là không có cái gì quá tốt cách đối phó. Có thể hiện tại vấn đề là, bọn hắn bên này tam quyết một, muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép công phá tòa này danh xưng là không phải bốn thánh không thể phá vô thượng hung trận, lại nói nghe thì dễ à. Nhưng mà, đối mặt chuẩn đề đạo nhân kia tràn đầy sầu lo hỏi thăm, Huyền Khanh cười nói, "Lão hữu, an tâm chớ đợi. Lại xem huynh đệ của ta hai người thủ đoạn là được." Nói, hắn liền đem bản thân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thái thượng. Thái thượng ngầm hiểu, hắn không lại có bất kỳ do dự, đưa tay đẩy đỉnh đầu đạo quan. Đương, một tiếng cổ phát trung vang vang vọng đất trời. Chỉ thấy đại trận phương hướng chính đông, Chu Tiên kiếm môn trước đó, một vị khí tức uyên thâm như biển đạo nhân cưỡi một con thần tuấn vô cùng tiên hạc, phá vỡ kia trùng điệp kiếm khí, phiêu nhiên mà tới. Đạo nhân kia đầu đội lấy cửu vân quan, người mặc một bộ màu đỏ chót dáng tiêu tiên y liễu, trong tay nắm lấy một ngụm phong mang tất lộ tiên thiên bảo kiếm, chỉ hướng lấy trận pháp chỗ cốt lõi linh bảo thiên tôn, cao giọng hô lớn, "Lý đạo huynh, ta chính là thượng thanh đạo nhân là vậy. Hôm nay đặc biệt đến đây giúp ngươi một tay. Ngươi là cái gì bên trên rõ ràng?" Linh Bảo Thiên Tôn tại gặp gỡ cái này vị cùng bản thân vô luận là từ khí tức vẫn là từ trên đại đạo, đều cơ hồ là có cùng nguồn gốc thượng thanh đạo nhân về sau, hắn cười lạnh một tiếng. "Đạo hữu, mời lên pháp đài." Nói, hắn cũng đẩy đỉnh đầu đuôi cá quan. Trong một chớp mắt, Linh Bảo Thiên Tôn đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới vô biên. Một vị đồng dạng là thân mang đạo bào màu xanh, cầm trong tay ba thước thanh phong, toàn thân đều tản ra vô tận cắt đứt chi ý lạnh lùng kiếm khách, chậm rãi đi ra, chủ động nên hướng thượng thanh đạo nhân. Đang tại đại trận hướng chính nam, Lục Tiên kiếm cửa trước đó, lại là một tiếng du dương trung vang vang lên. Lại có một vị khí tức đồng dạng là thâm bất khả trắc đạo người, cưới một thất thần tuấn phi phàm thiên mã, phá vỡ kia trùng điệp tử vong kiếm khí, đi vào Chu Tiên trận bên trong. Kia đạo giả đầu đội lấy như ý quan, người mặc một bộ màu vàng nhạt bát quái tiên y liễu, một tay bên trong còn chấp nhất một chuôi linh chi như ý, hắn đối cái kia trận pháp chỗ có nói, cao giọng hô lớn, "Lý đạo huynh, ta Thái Thanh đạo nhân đến tá ngươi trung phục Linh Bảo Thiên Tôn, đừng muốn tùy tiện. Ta thông thiên đến gặp một lần ngươi." Linh Bảo Thiên Tôn trên đỉnh đầu, lại nhảy ra một vị cầm trong tay tử điện chủ ý đạo nhân, hướng Thái Thanh đạo nhân đánh tới. Đang đại trận hướng chính bắc, Tuyệt Tiên kiếm cửa trước đó, Ngọc Khánh thanh âm vang vọng ra. Thái thượng vị thứ ba hóa thân, là khí chất uy nghiêm nhất, cung tôn quý nhất đạo nhân. Hắn cưỡi một đầu dáng như hùng sư, vô cùng uy mãnh mà giống lên phá vỡ kia trùng điệp biến hóa kiếm khí, dáng lâm nơi này. Đạo nhân kia đầu đội lấy cựu tiêu quan, người mặc một bộ thêu đầy nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông bát bảo vạn thọ tử hà tiên ý liễu, một tay chấp nhất dâu rồng phiến, một cái khắc cầm tam bảo ngọc như ý lý đạo huynh. "Ta Ngọc Thanh đạo nhân, đến phụ tá ngươi trùng phá trận này vậy?" "Hừ, muốn phá trận? Vậy liền trước qua ta Ngọc Thần đạo nhân cửa này lại nói." Linh Bảo Thiên Tôn bên cạnh, vị thứ ba đạo nhân hiện thân, cầm trong tay trống ra cá, đón nhận Ngọc Thanh đạo nhân. "Nhất khí hóa tam thanh, ta cũng sẽ." Chuẩn Đề gặp gỡ cảnh tượng như vậy, nhìn không được tại Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, "Các ngươi có cùng một gốc, không phá được chiêu a." Chương 468, Huyền Khanh đánh cho tê người tam đệ, trấn áp nữ oa. Chương 468, Huyền Khanh đánh cho tê người tam đệ, trấn áp nữ oa. Chu Tiên trận bên ngoài, nữ oa tại phát giác được Linh Bảo Thiên Tôn hóa ra ba lớn hóa thân sát na, nàng mắt phượng bên trong hiện lên một tia tinh quang. Có này thần thông, chưa chắc không thể thủ thắng. Thế là, nữ oa xem hướng Phục Hoàng Phục Hy, nói khẽ, "Huynh trưởng, đã tội." Nữ oa đem trong tay hồng tụ thiên đao hướng về phía trước một đẩy, đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang. Phục Hy tựa hồ nhìn ra nữ oa ý đồ, không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là đem trong tay bắt quái bàn tế ra, tạo dựng một cái phòng ngự trận pháp. "Oanh!" Đao quang tung hành, đại trận ầm vang vỡ vụn. "À, muội muội đây là thật tức giận, hạ tử thủ a." Phục Hy hít vào một hơi. Hắn dương mắt nhìn lại, nữ hoa quả nhiên như trong dự liệu giống nhau, không tiếp tục bổ một đao, mà là xoay người một cái, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, xông vào Chu Tiên kiếm trận, hồi biên Linh Bảo Thiên Tôn. "Đạo hữu tới thật đúng lúc." "Tiếp kiếm." Linh Bảo Thiên Tôn tại gặp gỡ nữ hoa hồi biên trong nháy mắt, hắn chỉ một ngón tay. Chuôi này tràn đầy vô tận tử vong chi ý lục tiên kiếm liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đến nữ hoa trong tay. "Bắt giặc trước bắt vua. Hôm nay hai người chúng ta liền liên thủ, cùng nhau trấn áp Nguyên Thủy. Chỉ cần có thể đem hắn trấn áp, trận chiến này cũng coi như là chúng ta công thành." Linh Bảo Thiên Tôn đối nữ hoa cao giọng quát, hắn đem vậy còn dư lại Chu Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm đều giao cho ba lớn hóa thân cộng đồng chấp trưởng, để bọn hắn tiến đến ngăn chặn, đồng dạng là nhìn chằm chằm Thái thượng cùng Chuẩn Đề. "Tốt." Nữ hoa lời ít mà ý nhiều. Nữ hoa cũng không nói nhảm, một tay nắm Lục Tiên kiếm, hủy diệt chi ý vô song vô tuyệt, một tay chấp hồng tụ đao, tạo hóa chi khí che khuất bầu trời. Chuẩn Đề xem hướng Thái thượng, hỏi, "Chúng ta không đi hỗ trợ sao?" Thái thượng lại là vớt râu cười một tiếng hỏi ngược lại, "Chúng ta đây không phải đang giúp ngăn chặn Linh Bảo Thiên Tôn ba vị hóa thân sao? Chỉ cần bắt lấy bọn hắn, hái đi mặt khác ba kiếm, trận này tự sụp đổ." Còn nữa nói, hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn tận mắt nhìn một chút, đến tận cùng ai mới càng thắng một bậc sao?" "Muốn." Chuẩn Đề đạo nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Thế là hai vị này chí tôn liền yên tâm thoải mái một bên vẩy nước, một bên xem kịch. Mà bị hai vị tốt đồng đội cho không chút do dự địa bán Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh, trên mặt lại là không có toát ra chút nào nộ khí. hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía hướng về bản thân tới gần Linh Bảo Thiên Tôn cùng yêu hoàng nữ hoa. Hắn lắc đầu, nói: "Tam đệ, yêu hoàng, đã các ngươi hai người vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng có trách ta không khách khí." Nguyên Thủy, ngươi ít tại nơi đó nói chút khoác lác. Xem đánh. Linh Bảo Thiên Tôn đến lúc này triệt để vào kịch, hắn đối với mình vị đại ca kia triển khai vô tình nhất điên cuồng chuyển vận. Hắn cầm trong tay thanh bình kiếm, một chiêu một thức ở giữa đều là ẩn chứa đủ để lại mở ra đất trời vô thượng uy năng. Chém. Nữ hoa hồng tụ thiên đao cũng là đột nhiên nhất chuyển, vô lượng sát khí lôi kéo khắp nơi, vô biên màu đỏ thải hà quần quần mà đến, hướng về kia Huyền Khanh hung hăng ép tới. Huyền Khanh lại là lù lù không di chuyển. Đỉnh đầu hắn phía trên kia đóa chư thiên khánh vân phóng xuống lực vạn đạo hộ thể kim quang, đem kia tất cả công kích đều ngăn cản tại bên ngoài. Đi. Huyền Khanh huy động bản cổ phiên, hai đạo đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, nhưng lại phản phất có thể sáng tạo hết thảy hỗn độn phủ quan bắn ra, uy thế kinh khủng tuyệt luân. Linh Bảo Thiên Tôn giơ kiếm ở phía trước, đưa tới chu tiên trận đồ phòng ngự, ngăn trở phủ quang. Nữ hoa bước liên tục nhẹ nhàng, xanh nhạt ngón tay ngọc trong hư không một điểm, sơn hà xã tắc đồ đón gió triển khai, tạo hóa trường hà vờn quanh quanh thân, ngăn cách bản cổ phiên bung ra lưới búa. Nguyên Thủy đạo hữu, ta có một thức thần thông, còn mời đánh giá một hai. Nữ hoa lễ phép nhắc nhở một tiếng. Sau đó, khí tức trên người nàng đống nhiên bành trướng, lục tiên kiếm tại trong tay hiện lộ ra nồng đậm sát ý chém. Thiên địa dưới vòng trời đống nhiên tỏa sáng, toàn bộ thiên địa lực lượng hủy diệt tất cả đều hội tụ tại một kiếm này bên trong. Vô tận thời không, các lớn nhánh sông đều dưới một kiếm này giao thoa trùng điệp. Chỉ thấy ở trong hỗn độn, vậy mà đồng thời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái đến từ thời không khác nhau, kỷ nguyên khác nhau nữ ba thân ảnh. Các nàng đồng thời đưa tay, đồng thời xuất kiếm. Ước vạn đạo kinh khủng kiếm quang tại thời khắc này hợp lại là một, hướng về kia duy nhất địch nhân. Huyền Khanh quấn giết tới. Một kiếm này, thiên địa vô cự. Một kiếm này, thời không vô hạn. Hỗn độn vì đó nổ tung, vô tận địa phong thủy hỏa đều bị chấn động đến là hiếm nát. Vâng. Cùng lúc đó, Linh Bảo Thiên Tôn cũng đồng dạng chém ra trung mặt chi kiếm. Nguyên Thủy, hôm nay liền là ngày tận thế của ngươi. Chu tiên một kiếm, vạn đạo thành trống không. Chém. Một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm mang màu xanh hướng Huyền Khanh chém tới. Kiếm mang kia những nơi đi qua, thời gian đã mất đi ý nghĩa, không gian hóa thành hư vô. Vô luận là đất, thủy, hỏa, gió, vẫn là âm, mặt trời, sinh, tử, tất cả đại đạo khái niệm đều dưới một kiếm này đi hướng kết thúc. Nữ hoa cùng Linh Bảo kiếm ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Chỉ thấy Huyền Khanh quanh thân ức vạn đạo hộ thể kim quang, đều như cùng gặp được liệt nhật băng tuyết bình thường, nhanh chóng tăng dã. Bọn hắn liên thủ phá vỡ Nguyên Thủy đại đạo hết thảy pháp tắc gông cùng xiển xích, cũng trong cùng một lúc quán xuyên vô tận chư thiên thế giới, phá vỡ vạn pháp bất xâm chư thiên khánh vân cuối cùng phòng ngự, hướng về kia Huyền Khanh mi tâm đâm thẳng mà đến. Huyền Khanh vì đó động dung. Không sai, trên mặt của hắn cũng không tức giận, ngược lại là rào rạt lên mấy phần tiêu dung. Hắn lại lần nữa tế ra bản cổ cờ. Bản cổ khai thiên, vạn tượng tử sinh. Và anh, một đạo so chu tiên kiếm khí, còn muốn càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý mở ý chí, từ cái này bản cổ phiên bên trong ầm vang một phát. Kia phủ quang không có đi xóa đi bất kỳ tồn tại, nó chỉ là một lần nữa định nghĩa có. Nữ hoa cùng Linh Bảo Thiên Tôn thi triển kết thúc kỷ nguyên vĩ lực muốn để vạn vật vạn pháp quy về không, mà Huyền Khanh lại muốn để vạn vật vạn đạo từ không bên trong tái sinh. Kết thúc cùng mở hai loại hoàn toàn tương phản đại đạo chân ý, tại thời khắc này triển khai kịch liệt nhất va chạm. Giang giác, giang giác, giang giác. Toàn bộ chu tiên kiếm trận đều tại cái này hai cỗ chí cao đại đạo va chạm phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tương đạo mắt trần có thể thấy, đen nhánh vô cùng thời không khe hở, như cùng mạng nhện bình thường hiện đầy toàn bộ chiến trường mỗi một cái góc. Vâng. Kinh khủng chiến đấu dư ba để bị ngạn đại vũ trụ căn cơ đều vì đó dao động. Thiên ngoại thiên ma tổ La Hầu không ngừng ra chỉ lấy bản thân khai sáng vũ trụ. Mấy người các ngươi thật hung ác, có thể hay không kiềm chế một chút? Không phải là của các ngươi vũ trụ, thật không đau lòng phải không? Đau lòng cái gì a, ngươi khi đó đánh ta thời điểm, làm sao không gặp ngươi kiềm chế một chút? Bên cạnh Dương Mi đại tiên lẩm bẩm. La Hầu nói, cái kia có thể giống nhau sao? Kia là chính nghĩa chiến thắng tà ác, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Dương Mi đại tiên lật ra một cái liếc mắt, ngươi là thế giới chi chủ, ngươi nói đều đúng, được rồi. Nếu không phải hiện tại sát thực chơi không lại La Hầu, hắn sớm liền vào tay mở xé. Chu tiên trận bên trong, dư ba tán đi. Toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ. Linh Bảo Thiên Tôn cầm thanh bình kiếm tay phải run nhẹ nhẹ. Đạo hữu, còn có thừa lực. Linh Bảo Thiên Tôn xem hướng nữ hoa. Vừa rồi quyết đấu, nữ hoa tất cả thời không hóa thân đều bị bản cổ phiên chôn bụi. Có. Nữ hoa trả lời như đinh đóng cột. Có thừa lực liền tốt. Linh Bảo Thiên Tôn gật gật đầu. Hắn nhìn về phía trước. Huyền Khanh đứng yên vào hư không. Đỉnh đầu hắn chư thiên khánh vân đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Bảo cùng nữ hoa chỗ chém ra hủy diệt cùng kết thúc chi kiếm chém vỡ chư thiên khánh vân, chống đỡ đến Huyền Khanh mi tâm phía trước ba tấc chỗ. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đem Huyền Khanh đánh bại. Thật sự là đặc sắc. Huyền Khanh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười rực rỡ cho. Hiện tại, giờ đến phiên ta nha. Tại nữ hoa cùng Linh Bảo Tiên Tôn cảnh giác ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên bản thân tay trái, ngón trỏ thon dài cùng ngón cái nhẹ nhàng bấm bê. Một viên nóng ánh sáng long lanh, trong đó phảng phất là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ ban sơ huyền bí, vạn vật khởi nguyên chân lý nguyên thủy lê châu liền đã là xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Viên kia nguyên thủy lê châu liền tùy theo bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, ba đạo tiên tiên khí từ cái này lê châu bên trong diễn hóa mà ra. Này ba khí vô hình vô chất, nhưng lại phảng phất là tạo thành toàn bộ vũ trụ căn bản nhất nền tảng. Kỳ danh là bắt đầu huyền nguyên. Này ba khí tại vô tận trong hư vô tương hỗ giao hội, lẫn nhau dây dưa. Sau đó, lại riêng phần mình diễn hóa ra ba đạo càng thêm cụ thể tiên thiên khí. Này chín đạo tiên thiên khí, phân biệt hóa thành thường, đỏ, xanh, lục, hoàng, trắng, tím, bích, đen, cái này chín loại đại biểu cho đại đạo bản nguyên chói lọi sát thái. Tiên thiên chín khí vừa ra, đại đạo chân cảnh tùy theo chấn động. Nhưng gặp ngàn vạn chân linh nghiệp vị bên trong, có chín thân ảnh chậm rãi hiện ra. Các ngài phảng phất là nhận lấy một loại nào đó đến từ căn nguyên triệu hoán, thân ảnh cùng kia chín đạo tiên thiên khí hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, chín vị thần chỉ bước ra một bước, liền đã là vượt qua thời không giới hạn, giáng lâm phàm trần. Nhìn xem trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện chín vị, vô luận là từ khí tức vẫn là từ trên khuôn mặt đều cùng kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có 3-4 phần tương tự uy nghiêm thần chỉ. Thậm chí sớm đã thấy đã quen các loại cảnh tượng hoành tráng yêu hoàng nữ hoa, cũng không nhịn được hỏi, các ngươi lại là người nào nàng kia thanh lãnh vô cùng trong thanh âm, lần thứ nhất mang tới khó mà che giấu nghiêm trọng. Kia cầm đầu thần chỉ, thân mang cựu sắc thần áo choàng, đầu đội cựu thiên ngọc quan, khí tức mênh mông nhất. Ngài đối nữ hoa cao giọng hét to nói, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Vương trưởng tử, Ngọc Thanh Thật Vương trưởng sinh đại đế là vậy. Hôm nay phụ Nguyên Thủy phụ chiếu, chuyên tới để hàng ngươi. Nghe được lời ấy, nữ hoa trong lòng giật mình. Trường sinh đại đế, đây không phải Kỳ Lân tộc sao? Hắn lúc nào vậy mà thành Nguyên Thủy con trai rồi? Sau đó nàng lại vội vàng đem bản thân ánh mắt nhìn về phía thứ hai tôn thần linh. Thứ hai tôn thần linh tùy theo mở miệng, tiếng như sấm mùa xuân cuộn cuộn, tràn đầy vô tận sinh cơ cùng uy nghiêm. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Vương thứ tử, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, hôm nay phụng Nguyên Thủy phụ chiếu, chuyên tới để hàng phục ngươi. Nữ hoa khẽ miệng giật một cái. Nàng xem hướng mấy vị khác thần chỉ. Ta chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Ta chính là Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế. Ta chính là Sáu Ngày Động Nguyên đại đế. Chín vị thần chỉ riêng phần mình cho biết tên họ. Nữ hoa nhìn xem Nguyên Thủy Cửu Tử chỉ cảm thấy cái này thế giới thật sự là có chút quá tối. Nhất là tại Nguyên Thủy Cửu Tử tất cả đều hiện thân về sau, lại có thứ 10 sợi tiên tiên khí hiển hóa, trở thành Đấu Mẫu Nguyên Quân. Kia Đấu Mẫu Nguyên Quân cười ha hả nhìn xem nữ hoa, mở miệng hỏi, "Đạo hữu, việc đã đến nước này, còn không đầu hàng sao?" Nữ hoa không phản bác được. Ngày xưa Chu Thiên Tinh không nhân quả, dùng không tưởng tượng nổi phương thức tại hôm nay còn đưa chính mình. Linh Bảo đạo hữu. Nữ hoa quay đầu, xem hướng bên cạnh đồng dạng một mặt mộng bức Linh Bảo Thiên Tôn, trong ánh mắt còn mang theo cuối cùng một tia mong đợi chi sắc. Cái này một mạch hóa cựu thanh cộng thêm một cái Đấu Mẫu thần thông, ngươi lại sẽ. Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy trầm mặc không nói chuyện. Sau đó, hắn tử bản thân trong tay áo hai cái khôi lỗi mặt nạ, cũng đem bên trong một cái đưa cho bên cạnh nữ hoa. Nữ hoa hai mắt tỏa sáng, đạo hữu, có thể a. Lại còn ẩn giấu một tay chuyển bại thành thắng át chủ bài. Không phải, ngươi hiểu lầm. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, hắn dùng một loại tràn đầy người từng trải kinh nghiệm ngữ khí chậm rãi nói, cái này hai kiện đồ vật chờ tại đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, bảo vệ chúng ta mặt, không đến mức bị đánh rất khó coi. Ta đại ca già tay rất đen. Lần này, rốt cục đến phiên nữ hoa trầm mặc. Nàng nhìn một chút đã là chiến ý ngập trời Nguyên Thủy Cựu Tử cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân. Nữ hoa yên lặng nhận lấy khôi lỗi mặt nạ, sau đó mang tại mặt mình bên trên. Ai? Nữ hoa phát ra thở dài một tiếng. Thật dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, không liền là bị đá bị loại sao? Có gì phải sợ? Đạo hữu, chúng ta tiếp lấy làm. Nữ hoa loại sự tình này đến trước mắt lại ngược lại trở nên vô cùng tiêu sái thái độ, cũng trong nháy mắt lây nhiễm Linh Bảo Thiên Tôn. Ừm, tiếp lấy làm. Một trận thực lực đã là hoàn toàn không đúng các loại thảm liệt đại chiến lại lần nữa bộc phát. Kết cục sau cùng tự nhiên là không có chút nào bất kỳ lo lắng. Huyền Khanh cùng thập đại đạo quả hóa thân cùng một chỗ, đem nữ hoa cùng Linh Bảo Thiên Tôn cho vây đánh một chầu. Nhất là đối với tuyên bố muốn chân áp bản thân Linh Bảo Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh thì tự mình hạ trạng, bắt đầu hắn kia cực kỳ tàn ác minh hữu đệ cùng thời gian. Trong tay hắn bản cổ phiên hóa thành nhức vạn đạo đen như mực hỗn độn kiếm khí, như đồng nhất vì cuồng bạo vũ trụ dòng lũ bình thường, đem kia sớm đã là sinh lòng tử trí Linh Bảo Thiên Tôn cho hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà Huyền Khanh nhưng lại chưa xuống tử thủ. Hắn chỉ là dùng kia hỗn độn kiếm khí, không ngừng làm hao mòn lấy Linh Bảo Thiên Tôn hộ thể thần quang, sau đó đem hắn kia thân tượng trừng cho bên trên rõ ràng đạo thống đạo bảo màu xanh, cho từng mảnh xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Huyền Khanh lại đem bản cổ phiên nhất chuyển, kia rộng lớn cờ mặt như đồng nhất vì cứng cỏi trợ phạt, mang theo khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, không lưu tình chút nào, quất vào Linh Bảo Thiên Tôn trên mông đít. Ba, tam đệ ngươi có thể biết sai rồi. Huyền Khanh âm thanh vô cùng uy nghiêm. Linh Bảo Thiên Tôn bị đánh một cái lảo đảo, hắn kia trương tổng là tràn đầy cao ngạo cùng bất khuất trên mặt, trong nháy mắt trương đỏ một mảnh. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, sĩ khả sát bất khả đủ. Ba, lại là một cái thế đại lực trầm quật, thậm chí mang theo đạo đạo tàn ảnh. Mới vừa nói muốn chấn áp ta thời điểm, làm sao không có cái này tinh khí thần? Ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không Linh Bảo Thiên Tôn trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy. Ba, ba, ba. Huyền Khanh phảng phất là đánh lên đủ nghiện bình thường, trong tay bản cổ phiên múa đến là hổ hổ sinh phong. Người sai không sai, ta không sống. Linh Bảo Thiên Tôn thẹn quá hóa giận, liền muốn làm trận tự bạo. Nhị đệ, đến rồi. Thái thượng mau tới trước, dùng màn trướng kim dây thừng đem Linh Bảo Thiên Tôn buộc. Sai, ta là để ngươi bỏ hắn. Huyền Khanh chỉ hướng Chuẩn Đề. Chân chính vui sướng hài lòng xem trò vui Chuẩn Đề một mặt ngộp bức. Ai, không phải. Chuẩn Đề còn muốn tranh luận vài câu, chỉ thấy to lớn bản cổ phiên chụp lại. Tại mất đi trước đó, hắn còn mơ hồ nghe được mấy câu. Chúng ta ba huynh đệ huynh hữu đệ cùng, không thể để người thứ tư truyền ra nhàn thoại đi, miễn cho hỏng chúng ta huynh đệ ở giữa hòa khí. Đúng đúng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, kia muốn hay không cho hắn cho ăn một viên Lãng Quên Đan. Ngươi cái này Lãng Quên Đan đứng đắn sao? túi kia đứng đắn a. Thái thượng lại nhìn một chút bị bản thân trói gô linh bảo thiên tôn. Kia tam đệ đâu? Huyền Khanh nghĩ nghĩ, cũng cho hắn một viên lãng quyến đan. À đúng, nhớ kỹ cho nữ hoa đạo hữu đến một viên. Đây đều là đáng giá tôn kính đối thủ, chúng ta đối xử như nhau. Thái thượng gật gật đầu, cười nói, Phục Hy đạo hữu nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Chú một, Thái Thanh Ngọc Sách Bị, tiên thiên cửu khí người, thủy khí sinh sống cầu thả khí thương, sống cầu thả khí sinh động, động khí đỏ, động khí sinh sáng, sáng khí xanh. Nguyên khí sinh mân, mân khí lục, mân khí sinh cảnh, khởi sắc hoàng, khởi sắc sinh đột, đột khí trắng. Huyền khí sinh tan, tan khí tím, tan khí sinh viêm, viêm khí bích, viêm khí sinh diễn, diễn khí đen. Chương 469, vì nguyên thủy luyện tiểu hảo. Chương 469, vì nguyên thủy luyện tiểu hảo. Giới bạch quan. Chu tiên kiếm trận bị cường thế công phá về sau, mấy vị vào cuộc chí tôn lưu lại riêng phần mình hóa thân, lặng yên rời đi bị ngạn đại vũ trụ. Tiệt giáo cuối cùng minh bại như núi đổ, thiên giới một phương lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Xiền giáo bắt đầu chủ trì phong thần công việc, đem kia 365 vị trí tại lần này trong đại kiếp hữu duyên lên bản tiên, thần, ma, đều sát phong làm thiên đỉnh chính thần, để mà bổ khuyết thiên đỉnh thần vị trong chỗ, gắn bó toàn bộ thế giới vận chuyển bình thường. Còn kia chút khí thế hùng hổ mà đến cửu ma vương nhóm, mặc dù ở đây trong chiến đấu bị nhân hoàng đại trận cùng cửu khúc hoàng hà trận hung hăng áp chế nhuệ khí, thế nhưng là bọn hắn cũng không thương tới về căn bản. Cuối cùng cũng đại bộ phận đều lui về cửu bên trong tiếp tục gần nút chờ đợi kế tiếp có thể quấy phong vân thời cơ. Tiếp xuống, toàn bộ vũ trụ lịch sử tiến trình đều để cho vị kia giấu ở phía sau màn đạo tổ La Hầu đi tiến hành lần nữa sửa đổi cùng hướng dẫn. Dù sao Hạo Thiên một thế này luân hồi thí luyện còn xa xa không có kết thúc, tin tưởng La Hầu nhất định sẽ cho bản thân cái này vị lão bằng hữu an bài cái trước lại một cái càng thêm đặc sắc xuất hiện tốt kịch bản. Hồng Hoang chân giới, luân hồi điện. Ừm. La Hầu đạo hữu mời ta đi hắn bị ngạn đại vũ trụ bên trong sáng lập đại luân hồi. Còn có chuyện tốt bực này, sớm đã là quen thuộc U Minh địa phủ thanh tịnh sinh hoạt hậu thổ, khi biết cái này tin tức về sau, nửa tin nửa ngờ. Phải biết hậu thổ tự hóa luân hồi về sau liền đã thành danh phủ kỳ thực U Minh trạch nữ, chưa hề bước ra qua U Minh địa giới, càng không có dáng lâm qua bị ngạn đại vũ trụ. Nàng đại tiếp vào phần này xảy ra bất ngờ mời thời điểm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hậu thổ tự nhận là cùng ma tổ La Hầu quan hệ bình thường, hai người thậm chí liền một lần chính thức đối mặt đều không có đánh qua. Đối phương vì sao biết chút danh mời bản thân tiến đến hắn mở thế giới bên trong thành lập luân hồi, mà không phải đi cùng chấp trưởng lấy U Minh quyền hành phong đô đại đế thương nghị đâu? Căn cứ nhưng phàm là dính đến U Minh trọng đại công việc, đều cần cùng giới chủ thương nghị nguyên tắc căn bản. Hậu thổ hay là tìm được Huyền Khanh trưng cầu ý kiến việc này. Đi thôi, cái vũ trụ kia vẫn rất chơi vui. Huyền Khanh đang nghe xong hậu thổ ý đồ đến về sau, cười cổ vũ nàng, có thể tại một vị thái dịch giáo chủ tự tay mở đại vũ trụ bên trong thành lập luân hồi, đây đối với đạo hữu ngươi tăng cường bản thân đạo quả, củng cố đại đạo căn cơ vẫn rất có trợ giúp. Còn nữa nói, có thể làm cho toàn bộ đại vũ trụ vô lượng sinh linh linh hồn đạt được giải thoát, cái này vốn là chúng ta toàn bộ minh giới cao thượng sứ mệnh a. Huyền Khanh cái này vô cùng đơn giản ba câu nói, phân biệt từ cá nhân hứng thú sự nghiệp phát triển cao thượng sứ mệnh cái này ba cái khác biệt góc độ, đưa cho hậu thổ nhất là kiên định ủng hộ cùng cổ vũ. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hậu thổ còn có thể nói cái gì đó. Vậy ta liền tự mình tiến đến nhìn một cái đi. Thế là hậu thổ tại Huyền Khanh lần này thuyết phục phía dưới, rốt cục vẫn là ôm cực lớn hiếu kỳ cùng nhiệt tình, đã thông thế giới hàng rào, tiến về bị ngạn đại vũ trụ. Tại thành công giáng lâm này giới, cũng luyện hóa thuộc về mình kia một nói. Thiên tiên thần chỉ hình chiếu về sau, hậu thổ cũng đối với mình bây giờ thân phận, cùng cái này thế giới tình huống cụ thể, có một chút đại khái hiểu rõ. Ta bây giờ cái này thân phận cũng chỉ là một tôn tiên thiên thần chỉ, tu vi cũng chỉ có không đáng kể thái ớt chi cảnh sao, mà lại nơi này bị ngạn cảnh giới, vậy mà sẽ cùng tại chúng ta Hồng Hoang chân giới đại la chí tôn. Thôi được, nếu như thế hay là ta trước hết ở chỗ này chứng cái bị ngạn cảnh giới đi, nếu không chỉ sợ liền tạo dựng luân hồi tư cách đều không có a. Tại La Hầu tự tay chế tạo cái này thế giới bên trong, con đường tu hành có thể nói là tương đương tàn khốc. Đứng đầu nhất một nhóm kia giữa các tu sĩ cạnh tranh, càng là kịch liệt đến lệnh người giận sôi tình trạng. Muốn ở chỗ này chứng được kia bị ngạn cảnh giới, thậm chí còn có thể lọt vào rất nhiều sớm đã là đăng lâm bị ngạn người, thậm chí những cái kia càng thêm cường đại cổ lão đám người liên thủ ngăn đường. Cái này cùng 3000 đại đạo đều có thể chứng đạo siêu thoát Hồng Hoang chân giới so sánh, hoàn cảnh thật sự là ác liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Hầu thổ mặc dù cũng không biết La Hầu làm như thế chân thực dụng ý bất quá nàng như là đã tới, vậy khẳng định cũng là phải tuân thủ nơi đây quy tắc trò chơi. Thế là hậu thổ liền không lại có bất kỳ do dự, bắt đầu dẫn động bản thân kia sớm đã là hòa hợp không thiếu sót luân hồi đạo quả, chuẩn bị ở chỗ này chứng được thuộc về này phương vũ trụ bị ngạn cảnh giới. Cái này động tinh thế tất không nhỏ. Toàn bộ bị ngạn đại vũ trụ quản hạt thập phương trừ giới, ngàn vạn dưới vòm trời bên trong, tất cả tu vi đạt đến tạo hóa chi cảnh, bị ngạn chi cảnh, thậm chí là cổ lão người chi cảnh đỉnh cấp các đại năng, đều trong cùng một lúc cảm ứng được cỗ này đến từ luân hồi đại đạo kịch liệt ba động. Đây là hậu thổ khí tức, không sai được, tuyệt đối chính là nàng. Đến tột cùng là nàng bản tôn vẫn là hóa thân. Nếu như là bản tôn lời nói, hí hí ha ha ha, quan tâm nàng là bản tôn vẫn là hóa thân, đã nàng dám ở chỗ này chứng đạo bị ngạn, vậy chúng ta hiện tại đi gây sự với nàng, chuẩn là không sai. Các vị đạo hữu, thanh toán nhân quả thời điểm đến. Đúng, nàng hiện tại là hậu thổ, có thể không phải bình tâm, hiện tại không đi tìm nàng tính sổ sách, còn càng đợi khi nào? Lúc này hậu thổ còn chưa không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng thậm chí còn tại nhàn nhã tự hỏi, bản thân muốn hay không tại thành công trở thành này giới bị ngạn về sau, cũng bắt chước một chút Huyền Khanh chuyện xưa, đi Cửu Vũ chi địa đem ma vương nhóm đều cho đều hạ phục, sau đó lại thành lập địa phủ, mở luân hồi. Nhưng mà nàng đợi nửa ngày sau, mắt thấy bản thân chứng đạo thanh tiến độ cũng đã gần muốn kéo căng, cũng vẫn không có đợi đến dù là một cái đến đây ngăn đường địch nhân xuất hiện. Nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ là nghi hoặc, hở? Đây là có chuyện gì? Những truyền thuyết kia bên trong hung thần ác sát ngăn đường thần linh làm sao đều còn chưa tới a? Chẳng lẽ nói, là lúc trước phong thần đại chiến bên trong, bọn hắn đều bị đánh không có? Thật tình không biết, giờ này khắc này, toàn bộ địa đồ người chơi cao cấp nhóm đều tại tập kết. Bọn hắn lo lắng hậu thổ trực tiếp xóa nít đi đường, cho nên trải qua một phen hữu hảo hiệp thương về sau, mọi người quyết định muốn một lần là xong, không cho hậu thổ cơ hội phản ứng. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, chúng ta đã thành công khóa chặt mục tiêu vị trí cuối cùng là Thiên Cơ tổ lập tức toàn lực vận chuyển, che giấu thiên cơ, Thần Thông tổ tiến hành đợt thứ nhất đi đầu đả kích, Thần binh tổ tùy thời dự bị công kích, Trận pháp tổ tại tứ phương hư không tiến hành áp trận, tuyệt đối không thể để nàng chạy. Chuyển vận nhất định phải cho ta kéo căng. Ta lập lại một lần nữa, chuyển vận nhất định phải cho ta kéo căng. Hiện tại, toàn thể đều có, nghe ta sau cùng mệnh lệnh. 3, 2, 1, khai hỏa. Theo cuối cùng này một tiếng hiệu lệnh phát ra, vô cùng vô tận thần thông thuật pháp, trong cùng một lúc bay ra. Những công kích kia ở trong hư không xen lẫn thành một đầu sáng chói pháp tắc trường hà, hướng về kia hậu thổ vị trí chứng đạo chi địa giết tới. Sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch hậu thổ, tại gặp gỡ như vậy khoa trường cảnh tượng về sau, cho dù là lại thế nào trì độn, nàng cũng đã là kịp phản ứng, đây rốt cuộc là đã xảy ra gì đó. Bản thân thế này sao lại là không người đến ngăn đường a? Bản thân đây rõ ràng là bị toàn bộ sẽ vỡ các người chơi cho nhà bảo. Các ngươi cái này cần thiết hay không? Ta liền là có ý tốt đến xây một cái luân hồi, các ngươi đáng giá phi pháp tổ đội sao? Ta muốn kháng nghị, ta muốn báo cáo các ngươi. Hậu thổ nhìn xem kinh khủng thuật pháp dòng lũ, tranh thủ thời gian mở ra phòng ngự đại trận. Nàng đã hết sức đi tưởng tượng cái này trong vũ trụ, con đường chứng đạo tàn khốc, lại không nghĩ rằng lại có thể tàn khốc thành hình dáng này. Được rồi, đã tới đều tới rồi, vậy ta chí ít cũng phải đem chúng sinh luân hồi cho đi đầu tạo dựng ra đến lại nói. Bất quá cái này trong hiện thực tạo dựng địa phủ là không thể nào, vậy liền làm cho một cái tồn tại ở trong hư vô lục đạo luân hồi đi. Việc đã đến nước này, hậu thổ biết thế cục không cách nào nghịch chuyển, nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Nàng nhìn xem lại lần nữa đánh tới đợt thứ hai đả kích, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu có thể tề tụ ở đây, cũng thật sự là vất vả các ngươi. Ta tới nơi đây vốn không hắn ý, bất quá là vì tạo dựng luân hồi, để cho kia chúng sinh linh hồn đều có thể đạt được cuối cùng nghỉ ngơi, dùng bù đắp cái này phương vũ trụ trật tự. Đã chư thần không cho ta, vậy ta liền đi gặp kia chúng sinh. Dứt lời, hậu thổ thể hiện ra một bộ ngoài ta còn ai khí phách. Nàng vị trí vùng hư không kia, có vô tận nhân luân chi khí bắt đầu bay lên, càng có ngàn vạn huyền ảo kỳ lạ tượng tùy theo hiện hóa. Chư quân, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thân hình của nàng hóa thành nghìn tỷ điểm tràn đầy luân hồi cùng tân sinh chi ý sáng chói ánh sáng, theo gió tiêu tán. Tại nguyên chỗ chỉ để lại một viên cổ pháp vô cùng luân hồi ấn nhớ. Kia đủ để hủy diệt hết thể thuật pháp dòng lũ, cuối cùng hung hăng đánh vào cái này nho nhỏ luân hồi ấn nhớ phía trên. Nhưng mà này ấn không có chút nào tổn thương, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại những cái kia vội vã chạy tới thần chỉ nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ghê tởm. Vẫn là để nàng trốn thoát. Chư thần bóp cổ tay thở dài, tràn đầy vô tận ảo não cùng bất cam. Thiên ngoại tiên, La Hầu nhìn xem rơi xuống đất thành hộp hậu thổ, lâm vào trầm tư. Ta kịch bản là như thế viết sao? Ngài lấy ra ngọc giản, xem đi xem lại. Cuối cùng, bất đắc dĩ La Hầu chỉ có thể đem kia phương luân hồi ấn vứt trở về. Đạo hữu, đây là ngoài ý muốn. Như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái khác việc, ngươi tiếp tục làm lục đạo luân hồi chi chủ. Ồ, là dạng gì việc? Luân hồi ấn bên trong lóe ra một vệt ánh sáng, hậu thổ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ấy, cái này cho ngươi xem một chút. La Hầu đem trong tay ngọc giản đưa cho hậu thổ. Hậu thổ nhìn một chút, hai mắt tỏa sáng, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo tiểu hảo. Khu khu, không phải tạo tiểu hảo, là tìm một cái nguyên thủy người nối nghiệp. La Hầu cải chính, cái này người nối nghiệp sẽ thông qua lục đạo luân hồi tiến hành tôi luyện, cuối cùng chứng đạo nguyên thủy. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu hảo. Hậu thổ đưa cho La Hầu một cái ta hiểu ánh mắt. Loại này kịch bản ngã kinh thường biết, rất quen, đạo hữu yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể phong tỏa thiên cơ, cuối cùng chúng ta nhất định có thể thành. Kết quả là, thoại bản tiên nhân chính thức cùng La Hầu gặp gỡ, vây quanh Hạo Thiên chuyển thế tiếp tục thôi diễn cái này vũ trụ biến thiên. Hồng Hoang chân giới. Đế hậu Thường Hy ngồi ngay ngắn tiên đế bảo tọa bên trên, nàng triệu kiến bây giờ toàn bộ yêu tộc bên trong thạc quả cận tồn mấy vị hạch tâm trọng thần một trong. Yêu sư Côn Bằng. Yêu sư ngươi đã đến. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà bình tĩnh, như cùng kia muôn đời không tan thái âm ánh trăng không mang bất kỳ tâm tình chập chờn. Vi thần Côn Bằng, bái kiến đế hậu. Côn Bằng đối bảo tọa bên trên Thường Hy cung kính làm một đại lễ. Yêu sư, bây giờ cái này tam giới trật tự đã hướng tới ổn định, ta thiên đình vận chuyển cũng sớm đã là một lần nữa về tới quỹ đạo, sứ mệnh của ta cũng coi như là hoàn thành. Thường Hy thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng cặp kia như cùng sao trời sáng chói đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới Côn Bằng chậm rãi nói, cho nên tại không lâu sau đó ta yêu dạy tất cả giáo chúng đều đem chính thức rời đi cái này thiên đình. Trước kia những cái kia đảm nhiệm cường điệu chức vị quan trọng vị yêu tộc tinh thần cũng đều sẽ lui khỏi vị trí hàng hai, chỉ chờ kia tân nhiệm thiên đế chính thức kế nhiệm về sau lại từ ngài tới làm sau cùng an bài. Mà ta cũng sẽ tại hôm nay chính thức rời đi cái này thiên đế cùng, cũng đem cái này thiên giới hết thảy chính vụ đều chuyển giao do trời đạo ủy ban tiến hành tự trị. Đế hậu, Côn Bằng nhìn xem vậy đi ý đã quyết, trong giọng nói không mang một tơ một hào lưu luyến chi ý Thường Hy, không khỏi phát ra một tiếng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. ngài kỳ thật cũng vô dụng gấp gáp như vậy rời đi. Dù sao tân nhiệm thiên đế đến nay còn vẫn tại trong luân hồi, chưa từng quy vị, ngài còn có rất nhiều thời gian. Thường Hy lại là chậm rãi lắc đầu. Lúc trước kia trận đại chiến thảm liệt vừa mới lúc kết thúc, ta liền đã là muốn mang dẫn yêu tộc tàn quân như vậy thoái vị. Chẳng qua là vì toàn bộ tam giới trật tự ổn định, lúc này mới tạm thời thay mặt nhận cái này thiên quyền, tại cái này thiên đế chi vị bên trên dừng lại lâu một chút thời gian. Hiện tại thời cơ đã thành thục, ta liền không lại ở lâu. Dứt lời, Thường Hy liền chậm rãi từ kia tượng trưng cho vô thượng quyền hành thiên đế bảo tọa bên trên đứng lên. Tay nàng nắm lấy một chiếc đại ấn, từng bước đi tới côn bằng phụ cận. Thiên đạo kính cùng phong thần bảng chính là thiên đỉnh trấn áp khí vận vô thượng chí bảo, tự nhiên lưu tại thiên đế cung trong. Mà cái này phương thiên đế ấn chính là ký phát các hạng thiên đỉnh chính lệnh vật cần có, liền do ngươi thay cầm đi chính vụ sảnh giao cho ủy ban cộng đồng chấp trưởng a. Côn bằng nghe vậy, hai mắt trợn tròn. Hắn vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Thường Hy nhưng lại từ bản thân trong tay áo lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, cùng nhau chuyển giao cho Côn bằng. Nàng tiếp tục nói, yêu sư, bộ này linh bảo đại biểu cho toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cuối cùng quyền khống chế. Đã ta đã quyết định muốn rời khỏi, kia này vật liền từ yêu sư đảm bảo, không cần chuyển giao chính vụ sảnh cũng được. Đợi cho tân nhiệm thiên đế lịch kiếp quý vị về sau, yêu sư ngươi lại đem này vật chuyển giao tại ngài là được. Côn bằng nhìn xem trước mắt cái này hai kiện quyền lực trọng khí, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Đế hậu, vi thần có tài đức gì, sao dám thay mặt bàn tay như thế vật nặng? Có gì không thể? Thường Hy nhìn xem hắn dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí chậm rãi nói, yêu sư chớ tự coi nhẹ mình. Thiên đế bệ hạ lúc trước còn tại vị thời điểm, liền thường thường hướng ta tán dương ngươi trung nghĩa cùng tài cán. Hắn từng không chỉ một lần nói cùng yêu sư ngươi chính là một vị đáng giá phó thác trách nhiệm người. Bây giờ ta yêu tộc đại thế đã mất, sắp kết thúc, chúng ta những cái kia lựa chọn lui khỏi vị trí hàng hai bộ hạ cũ các đồng liêu, ngày sau mong rằng yêu sư ngươi có thể nhiều hơn chiếu khán một hai. Côn bằng nhìn xem kia đã là bị Thường Hy nhét vào trong tay mình thiên đế ấn cùng Hà Đồ Lạc Thư, cả người hắn thần sắc đều trở nên có chút phức tạp. Ngày xưa tiên đình hủy diệt thời điểm, giao chỉ kim mẫu liền từng đem hắn Côn bằng coi là tiên đạo sau cùng cô trùng, đem thiên đế ấn tượng nhờ vào hắn. Mà bây giờ thiên đình nhiệm kỳ mới, đế hậu Thường Hy vậy mà cũng đồng dạng đem bản thân làm đáng tin nhất người, đem cái này thiên đế ấn cùng Hà Đồ Lạc Thư chuyển giao đến bản thân trong tay. Chẳng lẽ nói, ta Côn bằng ở trong mắt người khác thật sự chính là một cái lớn trung đại hiền người? Côn bằng tại thời khắc này, đúng là lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Bầu trời gặp thương cảm a. Ban đầu ở tiên đỉnh thời điểm, không phải hắn không nghĩ đến muốn đi ăn máng khác, mà là hắn căn bản cũng không có phương pháp đi ăn máng khác a. Mà lần trước Vu Yêu đại chiến, Côn bằng sở dĩ chọn phân chiến không lui, vậy cũng hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân cảm thấy thiên đình một phương căn bản cũng không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại đánh ra một cái lưỡng bại câu thương thảm liệt kết cục đâu. Nói thật, Côn bằng là thật không có chút nào cho là mình là cái gì cái gọi là trung thần. Hắn đi tiên đình là vì đại đạo, đến thiên đình đồng dạng cũng là vì đại đạo. Có thể làm sao sống cầu thả đến cuối cùng, bản thân ngược lại là thành cái này tam giới công nhận hai chiều nguyên lão, trung nghĩa mẫu mực rồi. Cuối cùng, tại một phen vô cùng kịch liệt tâm lý dãy rủa về sau, Côn bằng cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, nắm chặt cái này hai kiện đại biểu cho vô thượng quyền lực trọng khí. Vi thần lĩnh chỉ. Kết quả là, Côn bằng liền thuận lý thành trương trở thành hồng hoang chân giới bên trong duy nhất người mang lấy tiên đỉnh cùng thiên đỉnh hai triệu đế ấn tồn tại. Đương nhiên, không giống tiên đế ấn vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người thừa kế, cái này tiên đế ấn là có xác định rõ ràng người thừa kế. Mà lại Côn bằng cũng không phải là đại biểu cho cá nhân hắn tới tiếp thu cái này tiên đế ấn, mà là đại biểu cho toàn bộ thiên đạo ủy ban chính vụ sảnh tới tiếp thu này vật. Đế hậu Thường Hy đem thiên đỉnh hết thảy chính vụ đều chuyển giao cho thiên đạo ủy ban tiến hành tự trị. Nhưng là ủy ban các hạng ý chí, cuối cùng vẫn muốn tới cái này chính vụ trong sảnh tiến hành cuối cùng biểu quyết cùng cụ thể chấp hành. Nói cách khác, ngày sau ai đi cái này chính vụ trong sảnh trực luân phiên người hầu, ai liền có thể tại người hầu trong lúc đó danh chính luôn thuận động dùng cũng lĩnh hội thiên đế ấn. Đương Côn bằng mang theo thiên đế ấn cùng Hà Đồ Lạc Thư trở lại chính vụ sảnh, hắn đem thiên đế cung phong bế, đế hậu rời đi, chuyển giao quyền lực tin tức mang cho đồng liêu. Toàn bộ chính vụ sảnh tại nghe xong lời nói này về sau, đều lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Thật lâu, luôn luôn khoái nhân khoái ngữ văn khúc tinh quân phá vỡ cái này phiến yên lặng. Đế hậu không lưu luyến chút nào quyền bị, đi được lại như vậy tiêu sái. Hắn nhìn xem trên bàn kia phương vẫn như cũ tản ra vô thượng uy nghiêm thiên đế đại ấn, không khỏi phát ra một tiếng, tràn đầy vô tận kính nể cùng cảm khái thở dài. Cử động lần này coi là thật có thánh thiên đế di phong a. Hắn lời nói này, lập tức liền đưa tới ở đây tất cả thần thánh của mình. Phải biết, cái này thiên đế chi vị đối với hồng hoang chân giới ý nghĩa trọng đại. Cái này không chỉ là đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng cùng địa vị, càng thêm trọng yếu là, tại cái này vị trí phía trên nhiều người lên một ngày, liền có thể nhiều tăng thêm một phần chứng được kia hỗn nguyên đại đạo khả năng tính. Đế hậu Thường Hy trên danh nghĩa mặc dù chỉ là thay mặt lĩnh thiên đế chính, nhưng là trên thực tế ngồi lên cái này vị trí nàng cùng chân chính thiên đế có cái gì khác biệt đâu? Nàng nếu là không chủ động đưa ra muốn ly khai, cứ như vậy một mực chờ đến tân nhiệm thiên đế chính thức kế vị, mọi người cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Đúng vậy a. Một vị khác chấp trưởng lấy hình phạt chi đạo tinh thần, cũng tùy theo nhẹ gật đầu. Ngay tại mười mấy năm trước đó, đế hậu liền đã là không tiếp qua hỏi chúng ta chính vụ sảnh bất luận cái gì quyết nghị, buông tay để chúng ta tiến hành tự do phán quyết. Lúc ấy, chúng ta trong lòng cũng đã có suy đoán, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này vậy mà lại nhanh như vậy đến. Côn bằng nhìn xem trước bàn kia hai kiện quyền lực trọng khí, luôn cảm giác bản thân trong lòng chịu nặng. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, cái này hai kiện đồ vật cứ như vậy đặt ở chúng ta chính vụ trong sảnh, ta thế nào cảm giác tự thân sứ mệnh cảm giác đều trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Về sau nếu là không mỗi ngày tăng ca, đều cảm giác có chút xin lỗi đế hậu phần này tín nhiệm. Thường ngày hắn nếu là nói ra tăng ca loại lời này, tất nhiên sẽ nên đón các đồng liêu kia tràn đầy trêu chọc. Nhưng bây giờ, Côn Bằng lời nói này lại là khó được thu được chính vụ trong sảnh tất cả đồng liêu nhất trí đồng ý tăng ca. Nhất định phải tăng ca. Văn Khúc Tinh Quân một mặt hưng phấn nói, ta tuyên bố, hiện tại ta liền gia nhập chính vụ sảnh tăng ca phái. Nếu như có thể để ta mỗi ngày đều cầm cái này Phương Thiên Đế ấn, vậy ta liền xem như ngủ ở cái này chính vụ trong sảnh cũng hoàn toàn không có vấn đề a. Đông đảo thần thánh nghe vậy, cười mắng, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi tiểu tử này sợ không phải muốn độc chiếm sử dụng Thiên Đế ấn mang đến vô biên chỗ tốt đi. Văn Khúc Tinh Quân lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ sao? Nghĩ a? Làm sao không nghĩ? Đây chính là trong Hồng Hoang công nhận chứng đạo cơ duyên, ai không muốn mỗi ngày đều ôm nó đi ngủ a? Ở đây thần thánh nhóm nhau nhau gật đầu, không có một cái nào lựa chọn phủ nhận. Nhưng là lại thế nào nghĩ, chúng ta cũng không thể thật cứ làm như vậy. Thậm chí tăng ca, thay ca hành vi cũng không thể lại có, nếu không mọi người đừng nghĩ thật tốt làm việc. Văn Khúc gặp gỡ mọi người một mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn thu liễm lại trên mặt mình thiếu dung. Mọi người nói đúng, chúng ta về sau nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo luân phiên chế độ tiến hành công tác. Ở đây chư thần, bao quát mọi người đều biết tăng ca cùng ma côn bằng tại bên trong, mọi người đều gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Chứng đạo cơ duyên, ai cũng muốn. Nhưng là không nên bản thân chiếm hữu cơ duyên, liền tuyệt đối không muốn đi cưỡng ép chiếm hữu. Bọn hắn thiên đạo ủy ban sứ mệnh là giữ gìn này thiên đạo trật tự cùng công chính. Có thể không thể bởi vì một phương thiên đế ấn, liền để bản thân trở thành họa loạn thiên đạo trật tự căn nguyên. Trước kia ngươi tăng ca liền tăng ca, đó là ngươi bản thân yêu thích. Chỉ cần ngươi không lôi kéo người khác cùng một chỗ tăng ca, mọi người tối đa cũng liền trêu chọc hai người câu. Nhưng bây giờ thiên đế ấn lưu tại chính vụ trong sảnh, từ chư thần cộng đồng quản lý thiên giới. Như vậy mọi người nhất định phải càng thêm chú ý phân tấp, cũng càng vì nghiêm ngặt đi ước thúc bản thân hành vi. Ở đây đều là một phương đại đạo chi chủ, là toàn bộ trong Hồng Hoàng cao cấp nhất một nhóm tồn tại, nếu là liền cái này điểm định lực đều không có, vậy cái này vô tận tuế nguyệt đại đạo coi như đều sửa không. Tốt, mọi người cũng bắt đầu làm việc a. Côn Bằng kia cởi mở tiếng cười hòa hoãn chính vụ trong sảnh hơi có vẻ nghiêm túc không khí. Hắn nhìn xem ở đây chư vị đồng liêu, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng hy vọng. Hắn nói, hôm nay chính là chúng ta ủy ban tự trị Hồng Hoang ngày đầu tiên, ta tin tưởng tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, chúng ta Hồng Hoang nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Mọi người cùng nhau nỗ lực a. Chư thần nghe vậy, cũng đều nhìn nhau cười một tiếng. Ừm, cùng một chỗ cố gắng. Hồng Hoang chân giới nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. DS, lúc đầu nghĩ xong lúc đến 8 giờ, kết quả tay trượt phát sớm, khụ khụ. Chương sau, 18 giờ. Chương 470, Địa Tiên Đại Đạo tối thượng chứng đạo pháp. Chương 470, Địa Tiên Đại Đạo tối thượng chứng đạo pháp. Thiên Đạo ủy ban thay mặt đi thiên quyền. Tự trị Hồng Hoang chân giới đến nay, hết thảy sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại chư vị thần thánh cần cù chăm chỉ làm việc phía dưới, toàn bộ tam giới trật tự ổn định phát triển, chỉ chờ tân nhiệm thiên đế lịch tiếp trở về. Còn kia bị ký thác kỳ vọng cao hạ tiền, giờ phút này cũng ngay tại xấu bụng ma tổ La Hầu từng ly từng tí hộ giá hộ tống phía dưới, kinh lịch lấy một trận lại một trận luân hồi. Cùng lúc đó, đồng dạng có thụ chú mục phục hy, tại bị ngạn trong đại vũ trụ vai trò phục hoàng nhân vật cũng đã công đức viên mãn, cuối cùng mỉm cười toàn hóa, bắt đầu chính hắn lại một đoạn hoàn toàn mới luân hồi đường đi. Hắn tựa hồ đang cố ý phòng ngừa lấy bản thân quá sớm luân hồi chuyển sinh trở thành Hồng Hoang chân giới nhân tộc. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một khi hắn dẫn đầu trở về, cũng không phải là Hạo Thiên kế vị, mà là chính hắn đi làm thiên đế. Cho nên hắn cũng như Hạo Thiên bình thường, bắt đầu ở chư thiên vạn giới bên trong, nhàn nhã thể nghiệm lên luân hồi chi đạo. Cùng mỗi một thế đều bị La Hầu an bài rõ ràng Hạo Thiên khác biệt chính là, phục hy luân hồi hành trình có được tuyệt đối quyền tự chủ. Hắn nghĩ thể nghiệm cái dạng gì chuyển thế nhân sinh, liền có thể tùy tâm sở dục tuyển chọn cái dạng gì chuyển thế kỳ bản. Một đoạn này đoạn tràn đầy mới lạ cùng không biết chuyển thế kinh lịch. Với hắn mà nói phảng phất như là từng chàng nói đi là đi lữ hành, mà theo phục hy không ngừng chuyển thế, hắn danh hào cũng không ngừng dùng đủ loại hình thức, thật sâu lạc ấn tại các lớn thời không trong dòng sông lịch sử. Phục hy gió hy thái hạo bảo hy hy hoàng hoàng hy các loại từng cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ tên thật, tại chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền rất rộng, đối vô lượng chư thiên đều tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Có thể đoán trước chính là, đợi cho phục hy chân chính kết thúc hắn trận này dài dằng dặc lữ hành, chuyển thế trở về, cũng chính thức tiếp nhận nhân đạo đệ nhất hoàng giả tôn vị thời điểm. Hắn tại trong chư thiên tán truyền bá hạ cái này từng khoa đại đạo hạt giống. Tất nhiên sẽ trong cùng một lúc nở hoa kết trái, hóa thành rất nhiều nhất dày phản hồi ra chỉ ở hắn thân. Đến lúc đó cái này vị nhân đạo hoàng giả đừng nói là nhất hô bách đứng, liền xem như một hô vạn đứng vậy cũng tuyệt đối là chuyện đương nhiên. Minh giới, tại vô tận mộng ảo cùng yên tĩnh bảy không phải trong thiên cung, thời gian phảng phất đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có vĩnh hằng an bình ở chỗ này chảy xuôi. Huyền Khanh hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền tiện tay lấy ra kia mặt có thể chiếu rọi chư thiên nhân quả, thấy rõ chúng sinh tội nghiệp nghiệp tính, dự định điều tra một phen Hạo Thiên cùng Phục Hy hai vị này thiên tuyển người chuyển thế tình hình gần đây. Mặt kính phía trên quang hoa lưu chuyển, rõ ràng chiếu dọi ra hai bức hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng đặc sắc xuất hiện luân hồi bức tranh. Lại muốn bắt đầu truy kịch sao? Mang ta một cái, mang ta một cái. Một đạo tràn đầy vui sướng cùng lười biếng chi ý thanh thúy thanh âm đột nhiên trong điện vang lên. Chỉ thấy Mộng Vô Ưu chính ôm một cái hoàng lương gối, lặng yên im lặng xuất hiện ở Huyền Khanh bên cạnh thân. Nàng thân mang một bộ như cùng hỏa diễm chói lọi hoa mỹ hương áo, kia trương tổng là tràn đầy sức sống gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này lại mang theo vài phần đủ rũ, lộ ra phá lệ hồn nhiên đáng yêu. Huyền Khanh gặp nàng bộ dáng này, không khỏi cười một tiếng. Hắn động tác ưu nhã vì nàng châm lên một chén trà ngộ đạo, mở miệng cười hỏi, ngươi không phải đi cùng chư thiên vạn giới mộng bạn nhóm mở fan hâm mộ hội gặp mặt đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Cái gì mộng bạn hội gặp mặt? Đây chính là chúng ta hợp lại dạy nhất là trang nghiêm thần thánh giáo đình hội nghị có được hay không? Mộng Vô Ưu nghe được Huyền Khanh trêu chọc, bất mãn nâng lên quai hàm, nàng cặp kia linh động vô cùng mắt hạnh bên trong lập tức liền nổi lên vô cùng nghiêm túc thần sắc. Nàng ngồi thẳng người, nghiêm trang vì nhà mình giáo phái chính danh nói, chúng ta hợp lại dạy cũng là thiên địa này ở giữa có ít đại giáo. Bất luận cái gì lòng mang lấy mơ ước sinh linh cũng có thể trở thành cho chúng ta thành tín nhất giáo đồ. Tất cả cảnh trong mơ đều có thể trở thành chúng ta truyền bá giáo nghĩa đạo trận. Chúng ta trong mộng cầu thật, trong mộng nội đạo, cũng trong mộng học. Nếu là vị kia giáo đồ tại trong hiện thực gặp khó mà vượt qua nan quan, hay là tại truy đuổi mơ ước trên đường bất hạnh thất bại, chúng ta liền sẽ tại mộng cảnh của hắn bên trong giúp cho nhất là kịp thời trợ giúp hay là khuyên bảo. Lần này giáo đình hội nghị, chúng ta chỗ thảo luận chính là nên như thế nào càng tốt đi trợ giúp những cái kia đáng yêu các giáo đồ giải mộng. Sau đó Mộng Vô Ưu liền tràn đầy phấn khởi cho Huyền Khanh giảng thuật mấy cái như là trợ giúp một đầu mơ ước có thể bay lên không trung cá chép trong mộng hóa thân thành rồng hướng dẫn một vị khi thắng khi bại tướng quân trong mộng tái diễn thượng cổ thần chiến lĩnh ngộ binh pháp chân lý loại hình thành công án lệ. Nàng giảng được là mặt mày hớn hở, phản phất là đang khoe khoang bản thân chiến tích, dùng biểu thị bản thân thật không chỉ là chạy tới đi ngủ nằm mơ, mà là đi làm rất nhiều phi thường chuyện có ý nghĩa. Nghe xong Mộng Vô Ưu lần này tràn đầy kỳ tư diệu tưởng giảng thuật, Huyền Khanh cũng là trịnh trọng gật đầu biểu thị ra tán thành. Xem ra các ngươi lúc này lồng dậy vẫn là rất bận điệu. Đúng vậy a. Mộng Vô Ưu hài lòng nâng lên chén trà, nhẹ nhàng uống vào một ngụm trà xanh, lúc này mới nói tiếp, chúng ta hấp lại trong giáo có kia phụ trách tạo dựng cảnh trong mơ tạo mộng tiên sư, có kia phụ trách phân tích cảnh trong mơ giải mộng tiên nhân, có kia phụ trách thực hiện mơ ước giải mộng tiên sứ, tự nhiên cũng còn có kia phụ trách chế tạo ác mộng ma luyện giáo đồ tâm tính ác mộng ma vương. Tóm lại, chúng ta hấp lại dạy là đứng đắn tổ chức, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, hô, bang hỗ trợ. Mỗi một lần giáo đình đại hội đó cũng đều là náo nhiệt vô cùng. Nàng chớp chớp cặp kia ánh mắt sáng ngời, đối Huyền Khanh phát ra nhiệt tình mời. Ngươi nếu là ngày nào thật có rảnh rỗi, ta liền dẫn ngươi đi chúng ta trong mộng cảnh thật tốt xem xét. Tốt. Huyền Khanh cũng là cười đáp ứng xuống tới. Hai người cứ như vậy một bên tán gẫu, một bên tràn đầy phấn khởi làm truy kịch người xem. Hạo Thiên cùng Phục Hy hai người kia lần lượt chuyển thế, phản phất như là hai bộ đang cùng với lúc trực tiếp tin nóng phong cách khác lạ đặc sắc tuyệt luân cỡ lớn TV phim bộ, quả nhiên là để người chăm xem không chán. Đương nhiên, bởi vì Huyền Khanh đối với Hạo Thiên lần này chuyển thế vẫn luôn có chỗ âm thầm chú ý, cho nên hắn cũng tự nhiên là thấy được Ma Tổ La Hầu mượn vì Hạo Thiên an bài chuyển thế kịch bản cơ hội, tiện thể lấy vì chính mình tìm kiếm đạo thống truyền nhân sự tình. Cái gì Mạnh Nguyên Thủy, Vương Nguyên Thủy, Sông Nguyên Thủy mỗi một cái đều là Nguyên Thủy đại đạo con đường tuyệt thế thiên tiêu. Đối với cái này, Huyền Khanh nhưng thật ra cũng không có cảm thấy có bất kỳ bị mạo phạm đến địa phương. Hắn ngược lại là đối những cái kia có thể trổ hết tài năng các thiên tiêu tán thưởng có thêm. Nguyên Thủy đại đạo thuộc về hắn, cũng đồng dạng thuộc về chúng sinh. Ai muốn tu luyện đều có thể. Đến mức nói luyện tiểu hào cái gì, làm tượng trưng cho chư quả chi nhân Nguyên Thủy thiên tôn, chỉ cần hắn không tự mình gật đầu, vì thế thiên địa này ở giữa liền không có bất kỳ cái gì người có thể chân chính luyện hóa ra thuộc về hắn tiểu hào. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tại Nguyên Thủy đại đạo vô tận phong cảnh phía trên, nhiều mở ra một đóa không giống nhau chói lọi tiên bà thôi. Hở? Huyền Khanh, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Huyền Khanh đối diện, Mộng Vô Ưu đông nhiên giống như là phát hiện cái gì đại lục mới bình thường, thương phấn chỉ vào nghiệt trong kính hình tượng, kinh hô lên. Một thế này giống như liền nữ hoa đều tự mình hạ tràng tiến vào luân hồi. Ồ. Huyền Khanh nghe vậy cũng đem bản thân ánh mắt quay đầu sang. Quả nhiên, thật liền gặp được nữ hoa chuyển thế chi thân cùng Phục Hy chuyển thế chi thân tại cái nào đó tràn đầy dị vực phong tình đại thế giới bên trong thành công hội hợp. Chỉ bất quá, trước mắt một màn này lại không phải là cái gì minh muội cựu biệt trùng phùng, trung tự thân tình ấm áp tràn diện. Ngược lại là một trận tràn đầy vô tận bạo lực cùng máu tanh kích tình truy sát nội dung chính. Nữ hoa cùng Phục Hy tại một thế này tương hỗn là sinh tử đại địch, hai bên tướng hận tướng giết, không chết không thôi. Một hồi là hóa thân thành linh tộc thánh nữ nữ hoa truy sát hóa thân thành thiên cơ môn chủ Phục Hy, đuổi đến hắn là lên trời không đường. Một hồi lại là Phục Hy tại cái nào đó trong sơn động thu được tuyệt thế truyền thừa, cuối cùng tuyệt địa phản kích, làm cho linh tộc thánh nữ xuống đất không cửa. Cái này hai huynh muội ngươi tới ta đi, đánh đến là đặc sắc tuyệt luân, cho Huyền Khanh cùng không lo cống hiến cả ngày về vui. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Mộng Vô Ưu nhìn chằm chằm nhiệt ứng, đôi mắt đẹp liên tiếp, tiếu dung rất là rực rỡ. Không được, cái này kịch ta nhất định phải cho nữ hoa đạo hưu cho quay xuống chờ đến một cái thỏa đáng thời cơ, lấy thêm ra đến cho nàng thật tốt để lên một lần. Một bên Huyền Khanh tại thấy tận mắt này hai huynh muội đủ loại minh tràng diện về sau, cũng là không khỏi nhớ ra cái gì đó, thế là liền lặng lẽ cho thái thượng truyền một đạo âm. Nhị đệ a, trước ngươi không phải theo ta nói ngươi luyện chế lãng quên đan cực kỳ nghiêm chỉnh sao? Ta thấy thế nào, đều giống như nữ hoa đạo hưu chưa quên bị ngạn đại vũ trụ bên trong chuyện xảy ra a. Là cực kỳ nghiêm chỉnh a. Thái thượng hồi phục rất nhanh, nhưng là ta lúc ấy cũng không có nói có thể làm cho nàng hoàn toàn quên mất a, dù sao chúng ta đều là thái dịch giáo chủ, sao có thể thật liền hoàn toàn phong ấn lại người ta ký ức. Cho nên ta cái này đan dược nó chân thực hiệu quả nhưng thật ra là gián đoạn tính lãng quên đan, người dùng sẽ một mực địa kinh lịch kia hồi ức lãng quên lại nhớ lại vô hạn tuần hoàn. Ngươi đừng nhìn nữ hoa đạo hữu nàng hiện tại là nhớ ra rồi chờ vượt qua một đoạn thời gian nàng liền lại đem quên đi. Huyền Khanh tại nghe xong lần này giải thích về sau, trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, xem hướng cái kia như cũng là tại tập trung tinh thần đuổi theo kịch Mộng Vô Ưu nói, "Không lo à, chờ một lúc ta khả năng muốn ra cửa một chuyến. Nếu là tam đệ hắn đi tìm tới, ngươi liền theo hắn nói ta không tại." Mộng Vô Ưu chính xem phải là khởi kình, nàng ôm gối đầu, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào kia nghiệt trong kính hai huynh muội một vòng mới đánh lột. Nghe vậy, Mộng Vô Ưu nhẹ gật đầu, cơ cơ bản thân tay nhỏ. yên tâm đi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt ngăn chặn hắn. Thế là Huyền Khanh liền không lại có bất kỳ do dự, quay người trốn đi. Sau một lát, Ngọc Thần Đạo Quân quả nhiên là dẫn theo hắn sát khí kia bừng bừng Chu Tiên Tứ Kiếm đi tới cái này mình giới bên trong. Huyền Khanh, ngươi đi ra cho ta, hôm nay chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Phía sau hắn thậm chí còn đi theo một vị toàn thân đều tản ra kim quang áo ánh, nhìn tựa hồ là đồng dạng không có hảo ý kim sắc Phật Đà. Chuẩn Đề vốn đang nhớ lại bị ngạn đại vũ trụ kinh lịch, Ngọc Thần Đạo Quân bỗng nhiên chào hỏi hắn, nói muốn đi khiêu chiến Phong Đô Đại Đế. Vừa nghe nói có giá đỡ đánh, vẫn là đi âm phủ đánh nhau, Chuẩn Đề biểu thị bản thân thật đúng là chưa có thử qua. Thế là liền theo đến rồi. Đừng hô đừng hô, hắn cũng tại. Không lo âm thanh lười biếng từ bảy không phải trong thiên cung truyền ra. Mọi người không như ngồi xuống cùng một chỗ xem cái kịch thế nào. Hiện tại vừa vận diễn đến nữ hoa lại bắt đầu truy sát Phục Hy, thế nào các ngươi muốn hay không xem? Ừm. Nữ hoa truy sát Phục Hy. Ngọc Thần cùng Chuẩn Đề nghe vậy lập tức liền tới hứng thú. Vạn Thọ Sơn đầu tiên, ngũ trang quan dấu ở mây mù lượn lờ ở giữa. Trước cửa mấy cây cây tùng già siêu siêu vẹo vẹo mở rộng cánh cây, dưới mái hiên trung đồng theo gió đinh đương rung động, mấy cái tiên hạc nhàn nhã dạo bước. Từ bị ngạn thế giới trở về về sau, Trấn Nguyên Tử vẫn tại bế quan, lĩnh hội chứng đạo chi pháp. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, có ở nhà không? Một đạo thanh âm ôn hòa từ Vân Hải bên ngoài ung dung truyền đến. Chỉ thấy hóa thân thành ám diệu kế đô thượng tôn Huyền Khanh, thân mang một bộ tượng trưng cho tinh thần tôn vị ám sắc thần áo choàng, đi tới ngũ trang quan trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước cửa câu đối. Về trên nói, trường sinh bất lao thần tiên phủ. Về dưới nói, cùng bầu trời đồng thọ đạo nhân nhà. Gặp gỡ cái này bức câu đối, Huyền Khanh không khỏi nghĩ đến hậu thế mấy vị sư đồ. Lại nói nữ hoa luyện thạch bổ thiên, cuối cùng tựa như là luyện chế ra một viên ngũ thải thạch. Huyền Khanh nhớ lại một chút, lúc ấy lúc họp, nữ hoa trong tay sát thực vuốt một viên kỳ thạch. Đang nghĩ ngợi chuyện tương lai, ngũ trang quan cửa mở ra. Mở cửa là hướng dẫn du lịch tiên nhân nhân sâm quả thụ. Hắn hóa thành một bộ dáng của đạo đồng, hoan nghênh Huyền Khanh. Ngài là kế đô thượng tôn, gia sư cho mời. Hướng dẫn du lịch tiên nhân cung kính mời Huyền Khanh vào xem. Hắn hóa thành một cái tuần chân nhất đạo đồng bộ dáng, đối xem bên ngoài Huyền Khanh cung kính làm một đại lễ, lấy đó hoan nghênh. Tiểu tiên bái kiến kế đô thượng tôn, gia sư đã ở xem bên trong chờ đã lâu, thượng tôn mời vào bên trong. Hướng dẫn du lịch tiên nhân âm thanh thanh thúy mà êm tai, hắn cung kính đem Huyền Khanh dẫn vào bên trong quán. Huyền Khanh thuận theo một đường xuyên qua kia u tĩnh sân nhỏ, cuối cùng đi tới kia nhất là trang nghiêm thần thánh chính điện bên trong. Chỉ thấy kia trong vách ở giữa treo năm màu trang thành thiên địa hai đại chữ, thiết một tấm màu son trổ sơn hương mấy bên trên có một bộ vàng lô bình, lô bên cạnh có phương pháp liền toàn bộ hương. Thánh thiên đế giá lâm ngũ trang quan, vân đạo không có từ xa tiếp đón. Người chưa đến, kia tràn đầy cởi mở cùng vui sướng tiếng cười liền đã là trước một bước từ cái này trong hậu điện truyền ra. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử thân mang một bộ thổ hoàng sắc bát quái đạo bào, đầu đội lấy tử kim quan, trên khuôn mặt treo như một xuân phong ôn hòa thiếu dung, bước nhanh đi bộ đi ra, đối Huyền Khanh trịnh trọng đi chắp tay lễ. Đạo hữu, người ta ở giữa quen biết vô số cái tuế nguyệt, cần gì phải đa lễ. Huyền Khanh thấy thế, cũng là cười đáp lễ lại. Hai người không khách khí nữa, riêng phần mình ngồi xuống. Thánh thiên đế là khi nào biết thân phận của ta? Trấn Nguyên Tử tò mò hỏi. Huyền Khanh hôm nay đến đây, mặc chính là thái vi thần trang, tiến vào đến gọi thẳng bản thân tên thật, mà không phải sao thổ. Hiển nhiên, bản thân thân phận tại trước mặt sớm cũng không phải là bí mật. Huyền Khanh nghe vậy bưng lên trên bàn trà xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới không nhanh không chậm nói, nếu như ta nói sớm tại hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta liền đã là biết, ngươi tin không? Tin. Vì sao không tin? Trấn Nguyên Tử nghe vậy lại là không chút do dự liền gật đầu. Thái vi viên bên trong kia tượng trưng cho thai ách kế đô thượng tôn vốn là thần bí nhất, cũng sâu nhất không thể đo một vị. Mấy vị khác tinh thần thượng tôn thân phận chân thật Trấn Nguyên Tử hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán ra một chút mánh khỏe. Duy chỉ có cái này vị kế đô thượng tôn hết thể hắn là đã đoán không được cũng coi như không hiển lộ. Mỗi một lần hắn ý đồ tới suy đoán lai lịch của đối phương thời điểm, lấy được kết quả đều chỉ là trống rỗng. Huyền Khanh tiếp tục nói, ta hôm nay đến đạo hữu ngươi nơi này, nhưng thật ra là muốn dẫn ngươi đi gặp một lần một vị khác đạo hữu. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, viên kia sớm đã là giếng cổ không gợn sóng đạo tâm bỗng nhiên chính là khẽ động, hắn vô ý thức liền truy vấn, là người phương nào? Hồng Vân. Vành. Trấn Nguyên Tử đang nghe cái này danh tự trong mắt, đôi mắt trừng tròn xoe. Thân thể của hắn càng là hoắc một chút liền ngồi thẳng bắt đầu. Lời ấy, thật chứ? Thanh âm của hắn đều bởi vì quá độ kích động mà mang tới một tia khó mà che giấu run rẩy. Huyền Khanh nhìn xem hắn bộ dáng này trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thật. Khi lấy được đây nhất định trả lời chắc chắn về sau, Trấn Nguyên Tử trên mặt trong nháy mắt liền bị một loại trước nay chưa từng có cuồng hỉ cùng kích động hoàn toàn thay thế. Hắn tại kia chống trải đại điện bên trong hưng phấn tới tới lui lui đi bộ động lên. Tốt, 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 ta liền biết. Ta liền biết Hồng Vân tên kia phúc duyên thâm hậu, tuyệt đối không thể nào cứ như vậy dễ dàng hoàn toàn chết đi. Ha ha ha. Quá tốt. Kích động không thôi Trấn Nguyên Tử lần nữa đem hắn kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Huyền Khanh. Đạo hữu. Nhanh. Mau nói cho ta biết Hồng Vân hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu. Ta cái này đi tìm hắn. Không sốt ruột, người trước tạm nghe ta nói hết lời. Huyền Khanh vươn tay nhẹ nhàng hướng xuống áp một chút ra hiệu Trấn Nguyên Tử an tâm chớ đổi. Hắn đợi đến Trấn Nguyên Tử cảm xúc thoáng bình phục một chút về sau lúc này mới chậm rãi nói, Hồng Vân đạo hữu bây giờ đúng là đã thành công chuyển thế trở về. Nhưng là hắn bây giờ cái này chuyển thế chi thân lại là có chút. Nói như thế nào đây, có chút có một phong cách riêng. Mà lại việc này còn cùng tương lai nhân đạo khí vận có cực kỳ khắc sâu liên quan, người tốt nhất vẫn là trước làm tốt một chút trên tâm lý chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nội tâm lập tức liền lộn bộ một chút. Chẳng lẽ nói, là chuyển thế quá trình bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thành?
Ừm,
cái này cũng là không thể xem như ngoài ý muốn a. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có một số việc dùng ngôn ngữ thật sự là khó mà nói được rõ ràng, không như vẫn là trực tiếp mang Chấn Nguyên Tử đi hiện trường tận mắt xem xét tương đối tốt. Thế là hai người liền trực tiếp lên đường, đi tới một chỗ tràn đầy tường hòa cùng yên tĩnh thế ngoại động thiên. Chấn Nguyên Tử gặp kia động thiên bên ngoài đứng thẳng một chỗ cổ phát đạo bia. Đạo bia phía trên dùng một loại tràn đầy vô thượng uy nghiêm tiên thiên đạo văn thỉnh linh viết, nhân đạo tổ đỉnh, hỏa vân động bầu trời. Hỏa vân động. Chấn Nguyên Tử không khỏi thấp giọng nói nhỏ một câu. Ai? Là ai đang gọi ta? Một cái tràn đầy vô tận vui sướng cùng quen thuộc âm thanh xảy ra bất ngờ từ cái này động thiên bên trong truyền ra. Cái này dọa kia không có chút nào phòng bị Chấn Nguyên Tử kêu to một tiếng. Hồng Vân đạo hữu, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Hắn lập tức lợi dụng thần niệm hướng về động thiên bên trong quan sát đi qua. Kết quả đã thấy toàn bộ rộng lớn vô cùng động thiên thế giới, vậy mà đều tràn đầy Hồng Vân bản nguyên khí tức. Phản phất như là Hồng Vân tại tòa này động thiên bên trong bị cái gì người cho tàn nhẫn phanh hơi. Chấn Nguyên Tử, Hồng Vân cũng đồng dạng cảm ứng được người đến khí tức, lập tức liền phát ra càng thêm vui vẻ la lên. Ai nha nha, ngươi cái tên này có thể xem như rốt cuộc tìm được ta a. Ha ha ha. Thế nào, ta hiện tại cái này mới tạo hình có phải hay không cực kỳ không sai a? Theo Hồng Vân lần này gieo họ, toàn bộ động thiên bên trong nguyên bản còn đang chậm rãi phiêu đãng vô cùng vô tận dáng đỏ cũng bắt đầu kịch liệt phun trào bắt đầu. Cuối cùng hóa thành một tấm đầy đắc ý cùng khoe khoang khổng lồ hình người khuôn mặt tươi cười. Chấn Nguyên Tử ngửa đầu nhìn xem tấm kia từ dáng đỏ tạo thành khổng lồ khuôn mặt tươi cười, ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn có chút không xác định mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi đây là chuyển thế thời điểm xảy ra vấn đề gì? Làm sao êm đẹp đúng là biến thành một phương động thiên phúc địa rồi? Chuyển thế xảy ra vấn đề?" "Hoàn toàn không có a." Hồng Vân không rõ ràng cho lắm chớp chớp hắn kia từ đám mây tạo thành khổng lồ con mắt. "Ta hiện tại rất tốt. Ngươi là có chỗ không biết à, lão hữu, đây chính là ta mới nhất nghiên cứu ra được một loại chứng đạo chi pháp." "Chứng đạo pháp?" Chấn Nguyên Tử càng thêm nghi ngờ. "Đúng a." Đỏ Vân Hưng gửi tới bừng bừng liền bắt đầu hướng về bản thân cái này bị hảo hữu trí giao chia sẻ lên mới nhất thành quả nghiên cứu. "Chúng ta không phải vẫn luôn tại tu luyện địa tiên đại đạo sao? Ta suy nghĩ nếu là chuyển thế, ai lại quy định liền nhất định phải chuyển thế trở thành sinh linh đâu? Chẳng lẽ ta liền không thể chuyển thế trở thành một cái động tiên thế giới sao? Mà lại ngươi cũng chớ xem thường ta cái này động tiên, nó là theo tương lai nhân đạo khí vận cưỡng ép khóa lại cùng một chỗ. Ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi một chút bên cạnh Thánh Thiên Đế." Một bên Huyền Khanh nghe vậy cũng là đúng lúc đó nhẹ gật đầu giải thích nói chính xác tòa này Hỏa Vân Động bầu trời cùng người tương lai đạo Tam Hoàng Ngũ Đế đều là cưỡng ép khóa lại. Trong tương lai, nơi này sẽ trở thành cả người đạo trọng yếu nhất, thần thánh nhất truyền thừa thánh địa. Ngươi xem, phải không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Hồng Vân cười ha hả nói, "Ta lúc đầu tại vẫn lạc một khắc cuối cùng, đạt được kia Hồng Mông Tử khí chỉ dẫn, đây cũng là ta chứng đạo con đường a. Trong tương lai nơi này sẽ tuần tự nên đón nhân đạo cường đại nhất Tam Hoàng cùng Ngũ Đế. Đạo hữu ngươi cẩn thận nghĩ a, đây chính là dòng dã 8 vị thân phụ lấy nhân đạo đạo quả đỉnh cấp thần thánh a. Bọn hắn cuối cùng đều muốn hội tụ đến nơi này. Vậy bọn hắn không liền biến tướng trở thành ta cái này động tiên thế giới dân bản địa sao? Mà ta làm cái này Hỏa Vân Động bầu trời bản thân, liền là phương thế giới này chí cao vô thượng thế giới chi chủ. Bọn hắn đi quản lý nhân đạo ngàn vạn tộc đàn, mà ta thì có thể ở phía sau quản lý bọn hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, ta chỉ cần cứ như vậy thư thư phục phục ở chỗ này nằm ngửa, liền có thể liên tục không ngừng đạt được phong phú nhân đạo khí vận." Hồng Vân vì Chấn Nguyên Tử miêu tả ra một hùng vĩ chứng đạo bản thiết kế. Càng trọng yếu là, chỉ cần cái này 8 vị nhân đạo hoàng giả, đại đế có bất kỳ một vị có thể trong tương lai thực hiện siêu thoát. Dựa theo chúng ta điệu tiên chi pháp tối cao áo nghĩa, ta làm vương thế giới này thế giới chi chủ chẳng phải là cũng có thể đủ đi theo nước lên thì thuyền lên, hoàn thành cuối cùng thăng hoa. Đến lúc đó, nhất cử vượt qua sau cùng mặt trời, chứng được vĩnh hằng đại đạo cũng không phải không được. Liền xem như không có người siêu thoát, ta ở chỗ này nằm ngửa, cũng có thể đi theo nhân đạo Tam Hoàng Ngũ Đế cùng đi hướng phía dưới một cái vĩnh hằng kỷ nguyên. Thế nào, cái này mạch suy nghĩ không sai a? Chấn Nguyên Tử tại nghe xong Hồng Vân lần này tràn đầy kỳ tư diệu tưởng lý luận về sau, lâm vào trầm tư. Không phải, cái này cũng được. Chương 471, Thiên Đạo Tinh cùng Huyền Chính Ủy, Hạo Thiên mang theo muội trở về. Chương 471, Thiên Đạo Tinh cùng Huyền Chính Ủy, Hạo Thiên mang theo muội trở về. Tại Hồng Hoang chân giới cái này phiến tràn đầy toàn bộ việc tinh thần thánh thổ bên trên, ngươi có thể không sống, nhưng tuyệt đối không thể không có việc. Thường ngày mọi người luôn luôn nói đùa, nói cái gì thái vi viên trong không nuôi nhà thần. Có thể hiện tại chính thai nghe xong Hồng Vân đạo hữu lần này có thể xưng địa tiên tối thượng nằm ngửa chứng đạo đại pháp về sau, Huyền Khanh đều không thể không ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ai nói chúng ta thái vi chư thần không đứng đắn? Theo ta thấy, lúc trước có thể tại Tử Tiêu cung bên trong có được một cái chỗ ngồi ra hỏa, không có một cái nào là đứng đắn thần a. Cái này nghiêm chỉnh thần linh có thể nghĩ ra chuyển thế trở thành một phương động thiên thế giới kỳ hoa thao tác sao? Cái này nghiêm chỉnh thần linh có thể suy nghĩ ra loại này nằm ngửa chứng đạo chi pháp sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng đúng, Chấn Nguyên Tử vốn là thái vi viên nguyên lão một trong, Hồng Vân làm hắn hảo hữu chí giao lại có thể đứng đắn đi đâu vậy chứ? Đạo hữu, ngươi có thể tìm tới thuộc về mình siêu thoát chi pháp, ta là thật vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Chấn Nguyên Tử tươi cười rạng rỡ. Mới đầu, khi biết bản thân cái này vị hảo hữu chí giao đánh thắng phục sinh thi đấu lúc, Chấn Nguyên Tử liền đã là đủ hài lòng. Không nghĩ tới Hồng Vân lại còn có thể mang đến cho hắn một kinh hỉ. Làm điệu tiên tổ Chấn Nguyên Tử, không thể không thừa nhận, dựa theo bọn hắn điệu tiên chi đạo tối cao tu hành lý luận, Hồng Vân vừa mới miêu tả kia phiên tràn đầy kỳ tư diệu tưởng chứng đạo chi pháp, có thể thực hiện tính phi thường cao. địa tiên đại đạo tinh túy ngay tại ở tám chữ, tạo hóa đại thiên, giữ thế đồng quân. Đã như vậy, vậy ta vì sao không thể một bước đúng chỗ? Chuyển thế trở thành cái gì không phải chuyển thế? Ta trực tiếp dùng thân hóa đạo, sau đó chuyển thế trở thành một phương cùng nhân đạo khí vận chặt chẽ tương liên vô thượng đại thiên thế giới. Cái này không liền là biến tướng thực hiện giữ thế đồng quân mục tiêu sao? Thậm chí, ngươi nếu là lớn mật đến đâu hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu một phen, bản cổ đại thần lúc trước không liền là làm như vậy sao? Ngài dùng hỗn độn ma thần chân thân khai thiên tích địa, cuối cùng thân hóa vật vật, lúc này mới có bây giờ cái này phiến phồn thịnh vô cùng hồng hoang chân giới. Trình độ nào đó đến nói, từ hỗn độn kỷ nguyên đi hướng hồng hoang kỷ nguyên bản cổ đại thần, không cũng liền là từ một tôn độc lập hỗn độn ma thần chuyển thế trở thành một cái rộng lớn vô ngần thế giới sao? Cho nên nói, chúng ta điệu tiên đại đạo chính là trực chỉ vĩnh hằng, truyền thừa có tự chính thống bản cổ đại đạo a. Điểm này, ai tán thành, ai phản đối? Chân trời, từ vô tận dáng đỏ tạo thành khổng lồ khuôn mặt tươi cười tại thời khắc này cười đến là càng thêm rực rỡ. Hồng Vân vừa cười vừa nói, ta vốn còn nghĩ, phải chờ tới tương lai nhân đạo thiên hoàng chính thức quy vị về sau, cho ngươi thêm một niềm vui vô cùng to lớn đâu. Lại không nghĩ rằng, Thánh Thiên Đế bệ hạ vậy mà lại nhanh như vậy liền mang theo ngươi tự mình đến tìm ta. Bất quá ngươi yên tâm đi, lão hưu ta hiện tại rất tốt. Mặc dù ta hiện tại cái này bản thể là không có cách nào dễ dàng rời đi cái này hỏa vân động này, nhưng là ta muốn luyện chế ra một hai cố có thể thay thế ta xuất ngoại du lịch đạo thân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Trấn Nguyên Tử nghe vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi có thể từng cảm giác được bản thân đại khái còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn thực hiện hành động tự do? Hồng Vân tràn đầy tự tin hồi đáp, cái này ta cũng sớm đã là thôi diễn qua. Ý thì theo ta trước mắt thôi diễn kết quả đến xem, chỉ chờ tới lúc người tương lai đạo phía trước ba vị hoàng giả tất cả đều công đức viên mãn, ở chỗ này quy vị về sau, ta liền có thể hoàn toàn thăng hoa cái này phương động tiên thế giới bản nguyên, đến lúc đó ta liền có thể bình thường hành động. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cũng lập tức liền bắt đầu dùng bản thân địa thư thôi diễn một lần tương lai thiên cơ. Sau một lát, trên mặt của hắn cũng đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng. Ừm, như thế nói đến, vậy cũng đúng không xa. Huyền Khanh gặp bọn họ hai vị này cựu biệt trùng phùng hảo hữu chí giao càng trò chuyện càng vui vẻ, thế là hắn liền mười phần chi kỷ không tiếp tục quấy rầy xuống dưới. Các ngươi chậm rãi trò chuyện đi, ta còn có chút chuyện liền đi trước. Cùng tiễn Thánh Thiên Đế. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nghiêm trang hồi phục. Huyền Khanh cười lắc đầu. Sau đó, thân hình liền lặng lẽ im lặng biến mất ngay tại chỗ. Hỗn độn thời không, vô danh chi địa. Có một sợi chân linh đột phá hỗn độn cái nước, chui ra, hóa thành một đầu con dế thiện. Ai, rốt cục đi ra. Một đạo quang mang hiện lên, đầu này con dế thiện sau đó biến thành một vị thanh niên đạo nhân. Hắn xa xa nhìn ra xa hồng hoang chân giới phương hướng, âm thầm cắn răng, nói, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa. Các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh trở về. Thiên đạo tinh hừ nhẹ một tiếng. Hắn vừa nghĩ tới bản thân kém chút bị sáu thánh liên thủ trấn áp, trong lòng oán khí khó tránh khỏi tăng lên một chút. Ánh sáng ở chỗ này phụng hiệu có làm được cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp a. Lúc này, Thiên đạo tinh trong lòng vang lên một thanh âm. Cảm nhận được bản thân tiện niệm hóa thành một cái độc lập nhân cách, Thiên đạo tinh cũng không có cảm giác đến có cái gì không đúng. Ta đương nhiên biết nghĩ biện pháp, nhưng nghĩ trong thời gian ngắn đánh lại nói nghe thì dễ. Thiên đạo tinh lấy ra quải trượng đầu rồng, trong hư không một điểm, bản thân tiện niệm liền hóa thành một cái áo trắng thân ảnh. Kia tiện niệm hóa thân cầm trong tay phất trần, tay áo không gió mà bay, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang. Hán khí chất ôn nhuận như ngọc, mắt sáng như sao, lộ ra một cỗ siêu nhiên bật ngoại yên tĩnh, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ tùy ý buộc lên, cả người giống như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra, không nhiễm nửa điểm bụi trần, nhưng lại mang theo thiên đạo đặc lưu uy nghiêm cùng thâm thúy. Cái này sở thiện niệm, kỳ thật liền là lúc trước Huyền Khanh Thái Sơ hóa thân. Hồng Quân hợp đạo về sau, bộ hóa thân này cũng theo tạo hóa ngọc điệp cùng một chỗ hợp đạo. Tại thiên đạo tinh thoát khốn về sau, Thái Sơ hóa thân bị Huyền Khanh âm thầm an bài tới cho thiên đạo tinh đương chính ủy hướng dẫn đối phương con đường. Chỉ bất quá thiên đạo tinh bản thân không có chút nào phát giác, chỉ coi đây là bản thân thiện niệm dị hóa ra một nhân cách khác. Muốn tiến đánh hồng hoang, chúng ta chia làm 6 bước đi. Thái Sơ hóa thân như là nói. Thiên đạo tinh hỏi thăm, cái nào 6 bước? Thái Sơ hóa thân lập tức ôn lại trở thành huyền chính ủy cho thiên đạo tinh bảy mưu tinh kế. Hắn nói, cái này 6 bước đi theo thứ tự là, đưa ra lý niệm, chư thiên thí nghiệm, biểu hiện ra thành quả, kéo người nhập bọn, lớn mạnh thế lực, phản công hồng hoang. Ở kiếp trước ngươi chính là đạo tổ chỉ vì tiên đạo nội bộ không đoàn kết, mà Thái Vi Viên quá xảo trá, cuối cùng thảm bại tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, bị 3000 thần thánh phong ấn tại Tử Tiêu Cung. Một thế này ngươi nghịch thiên trở về, chỗ tích xúc chính là tiên đạo rất nhiều pháp nhịp đập lực lượng, cùng tiên đạo 3000 đại đạo vĩ lực. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, mời chào bộ hạ cũ, tụ tập phản đối Thái Vi Thiên đỉnh thần linh, tại chư thiên vạn giới xúc tích lực lượng, đợi một thời gian liền có thể khôi phục hồng hoang chính thống, cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Đó lấy, Thái Sơ hóa thân cho tiên đạo tình quy hoạch như thế nào nổi danh, như thế nào vận hành thế lực, như thế nào kéo người nhập bọn các loại một loạt thao tác. Thiên đạo tinh nghe vậy, trầm tư thật lâu. Hắn mặc dù có thể làm bộ bản thân là Hồng Quân, nhưng là tiên đạo bộ hạ cũ hiện tại còn có nghe hay không Hồng Quân đều khó nói. Từ sáu thánh đối với mình triển khai tiêu trừ tình huống đến xem, con đường này tám thành đi không thông. Cuối cùng hắn lắc đầu, hỏi, cái này 6 bước đi thao tác vẫn là quá rườm rà, có hay không càng đơn giản? Có, có. Thái Sơ hóa thân nói, ta cái này còn có 2 bước đi phương thức, có thể để ngươi thành công báo thủ. Cái này phương pháp liền 8 chữ, sâu chối ma thần, phản công hồng hoang. Sâu chối ma thần. Những cái kia thối cá nát tôm. Thiên đạo tinh vừa nghe đến câu nói này, khỏe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, có chút khinh thường. Ta Hồng Quân là người phương nào? Chính là thống ngự tiên đạo, tung hoành hồng hoang, đã từng cùng Thái Vi Viên địa vị ngang nhau tồn tại. 3000 hỗn độn ma thần là cái gì? Một đám kẻ thất bại, bọn hắn xứng theo ta hợp tác sao? Ta Hồng Quân liền xem như bị 6 thánh đánh chết, bị Thái Vi Viên lại lần nữa phong ấn, vĩnh viễn lật người không nổi, cũng sẽ không cùng hỗn độn ma thần hợp tác. Thiên đạo tinh trong ngôn ngữ, tràn đầy đối hỗn độn ma thần kinh miệt. Mình coi như không giảm mạo Hồng Quân, đó cũng là Hồng Hoang Thiên đạo thành tinh, là Hồng Hoang chính thống. Cái này thân phận, có thể theo 3000 ma thần hợp tác. Vũ nhục ai đây? Thế nhưng là, ngươi bây giờ đồng dạng là kẻ thất bại a. Thái Sơ hóa thân dùng ngắn gọn nhất cho Thiên đạo tinh tâm linh tới một cái bạo kích. Cái kia có thể giống nhau sao? Thiên đạo tinh mạnh miệng. Thái Sơ hóa thân hỏi lại, vậy chúng ta còn muốn hay không báo thủ? Thiên đạo tinh trầm mặc. Theo các ngài hợp tác, không có cái gì tiền đồ a. Ngài tự lẩm bẩm, thái độ rõ ràng là có bướng lòng. Thái Sơ hóa thân không ngừng cố gắng, hiện tại cái này tình huống, có thể trợ giúp chúng ta khả năng chỉ có hỗn độn ma thần. Càng huống chi, hỗn độn ma thần chỉ là cái trước kỷ nguyên kẻ thất bại, lại không đại biểu cái này kỷ nguyên không có hy vọng, không phải sao? Mà lại Hồng Quân vốn chính là hỗn độn ma thần xuất thân, bây giờ bị hiện thực đánh bại, trở về cân đối ma thần thân phận, theo mặt khác ma thần tạo thành liên minh báo thù, cái này hợp tình hợp lý a. Liên minh báo thù. Thiên đạo tinh trong miệng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Đúng. Thái Sơ hóa thân nói, loại trừ cái này báo thù nhân tố, chúng ta còn có thể đưa ra hùng vĩ mục tiêu đến hấp dẫn bọn hắn. Thiên đạo tinh cười nói, chúng ta có cái gì hùng vĩ mục tiêu? Không liền là báo thù. Các loại, chứng đạo siêu thoát ta. Thiên đạo tinh nghĩ đến, suy nghĩ như điện, một cái mới kế hoạch trong đầu tự nhiên hình thành, chứng đạo siêu thoát, thực hiện lớn vĩnh hằng, là mỗi một người tu đạo mục tiêu, Hồng Hoang thần thánh như đây, hỗn độn ma thần cũng như này. Bây giờ, ta đã hoàn thành đại đạo ba chứng, đồng thời có được thiên đạo vĩ lực, nếu là liên hợp hỗn độn ma thần 3000 đại đạo, là không có thể làm ra một cái siêu thoát chi pháp. Nói đến đây, thiên đạo tinh bỗng nhiên chấn phấn, đúng rồi, chân giới. Vô thượng chân giới. Ha ha ha, ta hiểu. Thái Sơ hóa thân nhìn xem khoa tay múa chân thiên đạo tinh, hắn mặt mỉm cười, thuận thiên đạo tinh lên tiếng nói, cái gì vô thượng chân giới? Thiên đạo tinh nói, dùng chúng ta chỗ có được thiên đạo vĩ lực, hội tụ 3000 ma thần đại đạo a, ngươi nói dạng này có thể bồi dưỡng một cái ma thần chân giới đi ra không? Thái Sơ hóa thân nói ngay thẳng, không quản có thể thành hay không, ta cảm thấy có cái này mục tiêu đi hấp dẫn các ma thần, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng, đây là có thể thực hiện. Không sai. Thiên đạo tinh tiếu dung rực rỡ, không quản các ma thần tin hay không, dù sao ta là tin. Đã quyết định đi sâu chối ma thần, thiên đạo tinh quả quyết từ bỏ phẩm chất đạo đức, trực tiếp hóa thân thành cân đối ma thần. Xuất phát, đi tìm hỗn độn ma thần. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đây là Hạo Thiên lịch kiếp cuối cùng một thế. Thiên ngoại thiên bên trong, La Hầu tại Thiên Đế chuyển kiếp kinh phụ lục bên trong ghi chép Hạo Thiên trải qua lần lượt đại kiếp. Nhiều như rừng, tổng cộng 1.7 năm không cướp. Bên trong đó, một kiếp vì 12.9600 năm. Mà tại mỗi một kiếp bên trong, Hạo Thiên cũng không phải là chỉ trải qua một lần chuyển thế, mà là sẽ kinh lịch vô số lần luân hồi. Hắn hoặc là trở thành kia thế giới vi mô bên trong một hạt nho nhỏ loài nấm, chứng kiến lấy một cái thế giới từ không tới có, lại từ có đến không. Hoặc là trở thành ngày mùa hè bên hồ nước một con chiêu sinh mộ tử kiến càng, dùng ngắn ngủi vô cùng đời sau thể nghiệm nhất là chói lọi sinh mệnh chi quang. Hoặc là trở thành man hoang trong núi rừng một đầu xương bá sơn lâm mãnh hổ, thưởng thụ lấy được nhục cường thực nguyên thủy khoái cảm. Hoặc là trở thành tại linh khí khô kiệt mạt pháp thế giới bên trong lôi kéo khắp nơi thống ngự vạn quỷ vô thượng quỷ vương. Có đôi khi vật khí của hắn cũng sẽ hơi hơi tốt hơn như vậy một chút, có thể thuận lợi tiến vào nhân đạo chuyển thế vì người, lại thuận thuận lợi lợi sống đến 18 tuổi trưởng thành ngày. Cuối cùng bị một cỗ sớm đã là chờ đã lâu xe ben cho tinh chuẩn vô cùng đưa đi trạm tiếp theo. Một lần lại một lần luân hồi, đều là Hạo Thiên khác biệt nhân sinh thu sinh cỏ sinh thạch sinh. Bây giờ tại cái này dài dằng dặc luân hồi thí luyện về sau, Hạo Thiên rốt cục nên đón hắn sau cùng, cũng là huy hoàng nhất một thế. Một thế này, hắn đầu nhập là thiên thần chi đạo. Hắn theo thời thế mà sinh, trở thành một cái khổng lồ trong vũ trụ chấp trưởng lấy vô thượng quyền hành, thống ngự lấy 3000 đại thiên thế giới thiên đỉnh chi chủ. Hắn dùng dòng dã một cái thời gian 10 vạn năm nam chinh bắc chiến, đông lấy tây phạt. Cuối cùng thống nhất vô lượng dưới vòng trời, trở thành chúng sinh lễ bái, thần ma thần phục vô thượng ngọc hoàng đại đế. Tại hắn từ nhiệm nơi đây đại vũ trụ thiên đỉnh chi chủ thân phận về sau, kia phần sớm đã là bị phủ đuổi vô số cái kỷ nguyên liên quan tới thiên đạo học viện học sinh Hạo Thiên ban sơ ký ức liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, thiên đạo ủy ban bên trong các đồng liêu liền sẽ tự mình đến đây, dẫn dắt đến hắn trở về vốn nên thuộc về hắn hồng hoang chân giới. La Hầu tại Thiên Đế chuyển kiếp kinh phụ lục phía trên, chậm rãi ghi chép xuống cuối cùng này một câu. Sau đó hắn lại đem Hạo Thiên cuối cùng này huy hoàng một thế, đơn độc trích sửa thành sách, cũng vì lấy một cái tên, Ngọc Hoàng Thiên. Kể từ đó, có Hạo Thiên cái này vô số lần chuyển thế kinh nghiệm làm tư lương, cái này cuốn Thiên Đế chuyển kiếp kinh liền lại có thể bị thôi diễn đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. La Hầu nhìn trong tay mình cái này cuốn có thể nói là khoáng thế kỳ tác kinh văn, trên mặt lộ ra có chút hài lòng thần sắc. Một bên Dương Mi đại tiên nghe La Hầu kia tràn đầy tự đắc lời nói, lại là vớt râu cười một tiếng mở miệng trêu chọc nói, chuyện chỗ này, đạo hữu ngươi có phải hay không cũng nên về Phạn Thiên đại vũ trụ bên trong đi, thu về một chút chính ngươi cuối cùng một phần đạo quả rồi. Vị kia chuyển thế trở về sắc cuống nữ thần, thế nhưng là còn trông mong chờ ngươi đấy. La Hầu đang nghe hắn lần này trêu chọc về sau, trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt liền cứng ở kia. Hắn trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì làm hắn cảm thấy đau đầu vô cùng sự tình. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu nói, đúng là cần phải sớm đi xử lý chuyện này. Tại đại vũ trụ bên trong, đương Hạo Thiên chuyển thế thân tròn 129.000600 tuổi lúc, hắn liền tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên, ngay trước 3000 thế giới tất cả tiên thần mặt, tuyên bố bản thân sắp thoái vị quyết định, cũng đem thiên đế chi vị chuyển giao cho hắn tọa hạ đắc lực nhất một vị đệ tử. Ngay tại quyền lực giao tiếp hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ phủ đuổi vô số cái kỷ nguyên đã sớm bị hắn lãng quên ký ức, như đồng nhất vì mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt liền che mất hắn cả thần hồn. Hồng Hoang chân giới, Thiên Đạo học viện, Khổng Tuyên Kim Bằng, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh tới. Trải qua dòng dã 1.7 năm không cấp hạ thiên, giờ phút này sớm đã là rửa sạch duyên hoa. Hắn chỉ là lặng lặng đi vào thiên ngoại thiên, nhìn xem tại bản thân trị dưới trở nên huy hoàng vô cùng đại vũ trụ, trên mặt lộ ra một vòng tràn đầy tang thương cùng thoải mái bình tĩnh mỉm cười. Hắn tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng vào lúc này, hai đạo tràn đầy cổ lão mà cường đại khí tức lưu quang phá vỡ vũ trụ hàng rào, lặng yên im lặng giáng lâm tại trước mặt hắn. Lưu quang tán đi lộ ra, là hai vị thân mang Hồng Hoang Tiên Đỉnh quan phục thần thánh thân ảnh. Bên trong đó một vị khí tức uyên thâm như biển cuốn bằng, mà đổi thành một vị thì là mặt mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm thái bạch thượng tôn chuẩn đề. Vi thần cuốn bằng, vi thần Lý Trường Canh, cung nghênh bệ hạ lịch kiếp trở về. Hai vị thần thánh đồng thời đối Hạo Thiên không mình hành lễ. Bệ hạ, Hồng Hoang chân giới thiên đế chi vị trống không treo đã lâu, tam giới chúng sinh đều là mong mỏi cùng trông mong. Bây giờ ngài đã là công đức viên mãn, là thời điểm nên quay về rồi. Hạo Thiên nhìn xem trước mắt hai vị này đến từ Cố Hương sứ giả chậm rãi nhẹ gật đầu. Trở về thiên giới tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là tại trở về trước đó ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Hạo Thiên nói. Thái Bạch Thượng Tôn chuẩn đề nghe vậy nụ cười trên mặt càng cái gì. Vậy hạ có gì yêu cầu, nhưng rằng không sao. Hạo Thiên chậm rãi nói, ta muốn đem muội muội của ta cũng cùng nhau mang về. Trong miệng hắn vị muội muội này tên là Giao Cơ, chính là hắn tại một thế này bên trong duy nhất, cũng là trọng yếu nhất thân nhân. Tại hắn chinh chiến thiên địa, thống nhất vô lượng dưới vòm trời quá trình khá dài bên trong, muội muội từng cho qua hắn lớn lao ủng hộ. Chuẩn đề cùng Côn Bằng nhìn nhau cười một tiếng cùng kêu lên nói, cái này lại có gì không thể. Thế là, Hạo Thiên liền dẫn muội muội của hắn Giao Cơ, tại hai vị thần thánh tiếp dẫn phía dưới, cùng nhau quay trở về xa cách 5 tháng dài đằng đẵng Hồng Hoang Thiên Giới. Thiên Đạo ủy ban để ăn mừng Hạo Thiên chính thức trở về, cố ý vì hắn cử hành một trận xưa nay chưa từng có long trọng vô cùng đăng cơ nghi thức. Một ngày này, toàn bộ Cửu Trọng Thiên khuyết phi thường náo nhiệt. Tam giới lục đạo bên trong tất cả có mặt mũi thần thánh, vô luận là tứ hải long vương, vẫn là U Minh Quỷ Đế, vô luận là nhân tộc hiền giả, vẫn là Vu tộc, yêu tộc tàn quân tất cả đều đến đây xem lễ. Thậm chí tại Vô Tận Chư Thiên Vạn Giới bên trong, cũng có vô số thần linh đại biểu vượt qua thời không đến đây chúc mừng. Toàn bộ thiên giới đều đắm chìm trong một mảnh tràn đầy tường hòa cùng vui sướng trong không khí. Thiên đạo sáu lớn thường vụ quản sự Nguyên Thủy Thiên Tôn Huyền Khanh, Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng, Linh Bảo Thiên Tôn Ngọc Thần cùng kia phương Tây hai thánh tiếp dẫn chuẩn đề cùng kia yêu hoàng nữ hoa có mặt đại hội. Bọn hắn cộng đồng vì mới thiên đế tiến hành lên ngôi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hạo Thiên đẩy ra ngồi lên thiên đế chi vị. Bệ hạ, vi thần đại biểu thiên đạo ủy ban hoàn trả này ấn. Côn Bằng đại biểu cho 3.000 vị thiên đạo ủy viên, tay nâng lấy thiên đế đại ấn, trịnh trọng đem nó chuyển giao đến Hạo Thiên trong tay. Hạo Thiên tại lấy được cái này phương tượng trưng cho thiên đế quyền hành thiên đế ấn về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là cho tam giới chúng sinh chúc phúc. Sau đó, hắn lại không chút nào keo kiệt điều động thiên đế trong bảo khố vô tận tài nguyên, cho ở đây tất cả thiên giới chư thần cùng tham dự vạn tộc đại biểu, chư thiên vạn giới đại biểu đều phát một phần vô cùng phong phú phúc lợi. Dù sao đây đều là tiền nhiệm thiên đế cho để giành được đến vô liếng, hắn dùng là không chút nào đau lòng. Ta cùng loại bái tạ thiên đế, tam giới chúng sinh, vô lượng chư thần, vui vẻ không ngừng nghỉ. Nhìn xem mọi người cao hứng, Hạo Thiên cũng cao hứng theo. Cuối cùng, khi tất cả người đều đã là vừa lòng thỏa ý, tất cả đều vui vẻ về sau, Hạo Thiên lúc này mới vì hắn bên cạnh vẫn luôn có vẻ hơi bức dứt bất an muội muội, tiến hành chính thức gia phong. Hắn sát phong làm Thiên Đình trưởng công chúa, xưng là Vân Hoa. Đến tận đây, thiên quyền giao tiếp hoàn tất, đời thứ 3 thiên đế quý vị. Chư thần dự cảm, Hồng Hoang lại cần phải lật ra chương mới. Đợt, Thiên Đạo Tinh, Hạo Thiên, Hồng Quân ba cái một thể, mọi người nếu là không có trải bớt rõ ràng bọn hắn cụ thể quan hệ, có thể đi trở về nhìn một chút chương 448. Chương 472, Thiên Đế chỉ nam cùng bạn Hồ Thiên. Chương 472, Thiên Đế chỉ nam cùng bạn Hồ Thiên. Tân nhiệm thiên đế đăng cơ, Hồng Hoang vạn tượng cập nhật. Hạo Thiên mới bước lên đại bảo, liền tập trung tinh thần nhào vào trong công tác. Trông chất như núi ngọc giản đấu trương, tự tam giới các nơi tụ đến, gánh chịu lấy vô số sinh linh vận mệnh. Hạo Thiên không biết mệnh mỏi phê duyệt, từng đạo thiên đế sắc lệnh tự thiên đế cung phát ra, chuyển khắp chư thiên vạn giới. Vì càng tốt phụ trợ cái này vị tân đế trưởng quản thiên đình, trải bớt phức tạp vô cùng tam giới sự vụ, chuẩn đề đem bản thân hóa thân Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh lưu tại thiên giới. Hạo Thiên đối Thái Bạch Kim Tinh biểu hiện ra vượt mức bình thường tin cậy cùng nể trọng. Cơ hồ tất cả sự vụ, vô luận lớn nhỏ, hắn đều sẽ trước rủ xuống tuân Lý Trường Canh ý kiến. Trường Canh ái khanh, việc này ngươi xem coi thế nào? Cái này thành Hạo Thiên tại ngự án tiền để cùng nhiều nhất một câu. Hắn sẽ cẩn thận lắng nghe Lý Trường Canh đầu kia để ý rõ ràng, đâu ra đó phân tích, sau đó mới có thể đắp lên bản thân thiên đế đại ấn, ban hành thiên hạ. Tại cụ thể chấp hành những này chính lệnh thời điểm, lại có thiên đạo ủy bàn tại kiểm tra để loạt bổ sung, hỗ trợ hoàn thiện. Kia vô hình thiên đạo phát tắc, như cùng một chương tinh vi lưới lớn, bảo đảm lấy thiên đỉnh mỗi một hạng quyết sách đều có thể hoàn mỹ vận hành xuống dưới, sẽ không xuất hiện sai lệch chút nào. Thế là, tại như này hiệu suất cao lại tỷ lệ sai số cực cao hệ thống phụ trợ dưới, Hạo Thiên không bèn bèn lấy tốc độ kinh người thuần thục nắm giữ thiên đế tất cả tương quan nghiệp vụ. Mà lại, đương hắn toàn lực ứng phó công tác cực kỳ dài, một đoạn thời gian rất dài về sau, vô sự tự thông lĩnh ngộ thiên đế đều phải nắm giữ trí cao kỹ năng. Đó chính là mò cá. Xưa kia người, Thánh Thiên Đế Lâm Triều, bởi hiền tất đến, chư thần tụ tập, vạn tộc quy tâm, thế là Thánh Thiên Đế không làm mà trị thiên hạ. Thiên Đế cung trong, Trống trải uy nghiêm đại điện bên trong, Hạ Phiên đang chắp hai tay sau lưng, đối trước mặt một cái cùng bản thân thân ảnh giống nhau như lúc, gật gù đắc ý chậm rãi mà nói. Trên mặt hắn mang theo vài phần người từng trải tang thương cùng cơ trí, phản phất một vị ngay tại truyền thụ trung cực áo nghĩa tông sư. Cho nên a, Ngọc Hoàng, hắn ngữ khí lời nói thâm thía, ngươi đã là một cái thành thục đạo thân, phải học được bản thân liên hợp chư thần, xử lý tam giới chính vụ. Trước mặt hắn bộ đạo thân này, chính là Hạo Thiên cuối cùng thế này luân hồi cảm ngộ, chỗ chém ra cuối cùng một bộ đạo quả hóa thân, kỳ danh là Ngọc Hoàng đạo nhân. Hạo Thiên vận dụng thiên đạo quyền hành, đem đại la đạo quả triệt để hiện hóa ngưng thực. Mục đích chỉ có một cái, chính là vì tìm cho mình một cái hoàn mỹ thay ca người. Ngọc Hoàng đạo nhân thần sắc trang nghiêm, khí chất trầm ổn, cùng bản tôn kia mang theo một kia bại hoại bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn đối Hạo Thiên trịnh trọng kỳ sự cúi người hành lễ, không một câu đoán hận nào. Sau đó, hắn đưa tay nhận lấy viên kia chữ nặng, tượng trưng cho tam giới trí cao quyền hành thiên đế ấn, quay người liền đi hướng ngự án, bắt đầu cấp tốc vùi đầu vào trong công việc. Ai, đúng, bản tôn. Ngọc Hoàng đạo nhân vừa mới cầm lấy một phần kế hoạch làm, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt, gặp Hạo Thiên đã khoan thai quay người, một chân đều nhanh bước ra cửa điện, hắn vội vàng mở miệng gọi lại. Hắn đem trong tay kia phần màu vàng kim bản kế hoạch cuốn nhẹ nhàng giơ lên, phía trên thần văn tỏa ra ánh sáng lung linh, do hỏi, ngươi phần này tương lai thiên đỉnh đang quy hoạch nhắc tới, muốn đem tọa trấn phương Bắc chân võ đại đế lưu nhiệm thiên đỉnh, cũng tôn làm cựu thiên đu đưa ma thiên tôn dùng cái này gạt bỏ thiên hạ hết thảy tà ma. Hắn dừng một chút, gật đầu biểu thị đồng ý, cái này đề nghị mưu tính sâu xa, ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Ngọc Hoàng đạo nhân đem bản kế hoạch cuốn lật ra một tờ, lông mày có chút nhíu lên, chỉ vào phía sau một hàng chữ. Đằng sau còn nói, muốn đem Tây Côn Luân giao chỉ kim mẫu mời đến tiên giới nhậm chức, sát phong làm vương mẫu nương nương, tổng quản thiên hạ nữ tiên sự tình. Ánh mắt của hắn từ bản kế hoạch bên trên rời, nhìn về phía Hạo Thiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Cái này, muốn thế nào đi mời? Dù sao, coi như chúng ta thành tâm tương thỉnh, có thể cái này vị giao chỉ kim mẫu theo chúng ta làm không giao tình, nàng không nhất định nguyện ý đến đây đi nhậm chức à? Sắp phóng ra đại điện Hạo Thiên nghe vậy, dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, trên mặt không có chút nào vẻ lắng khó, ngược lại tràn ra một cái đã tính trước tiêu dung. Hắn thoải mái mà nói, ngươi nói không sai, ta đích xác theo vị kia giao chỉ kim mẫu không quen thuộc, nhưng là ta theo cựu tiên huyền nữ quen thuộc a. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hoài niệm qua mang, phản phất nhớ ra cái gì đó thú vị chuyện cũ. Chúng ta đều là thiên đạo học viện đồng môn, cái này điểm tình cảm vẫn phải có, hoàn toàn có thể tìm nàng đi làm cái thuyết khách nha. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tiếp tục nói bổ sung, mặt khác, ngươi cũng đừng quên thiên đỉnh còn có hai vị đại thần. Một vị là thiên sư Côn Bằng, một vị khác chính là chúng ta vừa mới nhắc tới Trần Võ đại đế. Theo ta được biết, bọn hắn hai vị cùng giao chỉ kim mẫu đều có chút giao tình tốt, mời bọn họ cùng nhau ra mặt du thuyết, muốn mời được kim mẫu đến tiên giới cũng không tính là nhiều lớn việc khó. Hạo Thiên nói đến đây, có chút hất cằm lên, lộ ra sau cùng át chủ bài. Nếu như những này biện pháp đều được không thông, vậy cũng chỉ có thể đi mời Tam Thanh Thiên Tôn ra mặt hỗ trợ nói cùng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt đối tự tin. Bọn hắn ba vị đã là huyền môn lãnh tụ, lại là thiên tiên tổ, địa vị tôn sùng vô cùng. Càng trọng yếu là, đạo trường của bọn họ Đông Côn Luân, coi như tại Tây Côn Luân giao chỉ tiên cảnh sát vách, coi là hàng xóm. Chỉ cần ba vị thiên tôn chịu ra mặt, ta tin tưởng giao chỉ kim mẫu vô luận như thế nào đều sẽ cho cái này mặt mũi. Ngọc Hoàng đạo nhân lặng lặng nghe, nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần giãn ra. Đương Hạo Thiên thoại âm rơi xuống lúc, trên mặt của hắn đã lộ ra một mảnh rộng mở trong sáng tiêu dung. Hắn đối Hạo Thiên lần nữa không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình, bản tôn cao kiến, ta biết nên làm như thế nào. Kia vất vả bản tôn đi liên hệ cựu thiên huyền nữ, mà ta đi cùng thiên sư Côn Bằng cùng chân võ đại đế thương nghị, lại phái Thái Bạch Kim Tinh làm sứ giả tiến về Đông Côn Luân, cùng Tam Thanh Thiên Tôn thương lượng việc này. Ba thứ kết hợp, như này là có thể mời đến giao chỉ kim mẫu, tọa trấn thiên đỉnh. Hạo Thiên thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn dặn dò, ừm, nơi này liền giao cho ngươi, tiếp tục làm việc a. Dứt lời, Hạo Thiên tiêu sái phất phất tay, không lại có bất luận cái gì lưu luyến. Hắn thuận tay từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư, một bên có chút hăng hái lật xem, một bên hử phát không thành giọng tiểu khúc. Thời gian dần trôi qua, hắn biến mất tại thiên đế ngoài cung kia vô tận biển mây chỗ sâu. Vừa mới rời đi thiên đế cung Hạo Thiên, thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một sợi nhỏ không thể thấy thanh phong. Hắn trực tiếp ẩn nặc tự thân sở hữu khí tức cùng bộ dạng, phản phất chưa hề tại cái này mảnh thời không xuất hiện qua bình thường. Sau một khắc, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng thiên quyết, thẳng đến 33 trọng bầu trời phía trên thần thánh chi địa. Thiên đạo học viện. Ngay tại Hạo Thiên kia đạo cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể thân ảnh, vừa mới bước vào học viện kết giới phạm vi một sát na. Học viện chỗ sâu, chính nhắm mắt tính tu viện trưởng Nguyên Hoàng mí mắt liền hơi động một chút. Nàng lập tức liền đã nhận ra, đương kim thiên đỉnh chúa tể chính lén lén lút lút chạy vào bản thân địa bàn. Đối với cái này, Nguyên Hoàng trên mặt không có toát ra nửa phần kinh ngạc. Nàng thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra, chỉ là nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ mà hiểu rõ cười yếu ớt. Bởi vì, Hạo Thiên làm như vậy sớm cũng không phải là lần một lần hai. Tám thành, lại là đến định ngày hẹn khổng tuyên bọn hắn a. Nguyên Hoàng ở trong lòng nhẹ nhàng tự nói một câu. Nàng khẽ lắc đầu, phản phất muốn đem cái này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ từ trong lòng hất ra. Sau đó, nàng liền lại lần nữa tập trung ý chí, đắm chìm vào huyền lại huyền trong cảnh giới tu luyện, không tiếp tục để ý ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Tại trước đây không lâu, bị ngạn đại vũ trụ phong thần đại chiến hết thảy đều kết thúc về sau, Nguyên Vương cũng đã quay trở về Hồng Hoang chân giới. Theo lý thuyết, chỉ cần nàng giờ phút này lựa chọn cùng Nguyên Vương đại biểu Mai Niết Bàn đạo quả triệt để dung hợp. Vì thế, nương tựa theo phần này viên mãn đạo quả chi lực, nàng liền có cực lớn nắm chắc, nhất cử xông phá bình cảnh, chứng được thái dịch chi cảnh. Nhưng là, Nguyên Hoàng cũng không có nóng lòng làm như thế. Ánh mắt của nàng sớm đã nhìn phía càng thêm xa xôi, cũng càng vì hùng vĩ tương lai. Thời khắc này nàng ngược lại là tại tích cực lập nhiều, như thế nào thu hoạch càng nhiều cùng tự thân đại đạo tương quan mặt khác đạo quả. Cùng ta chỗ chấp trưởng Hỏa Nguyên đại đạo, cùng một nhịp thở pháp tắc thuộc tính, nhiều không kể xiết. Nguyên Hoàng thần niệm tại vô tận đại đạo chi hải bên trong ngao du, yên lặng suy nghĩ. Bình minh chi hỏa, xua tan hắc ám, mang đến hy vọng. Quang minh chi hỏa, chiếu sáng khắp nơi và bật, hiển lộ rõ ràng trật tự. Văn minh chi hỏa, tân hỏa tương truyền, mở ra trí tuệ. Thuần dương chi hỏa, chí cương chí liệt, bài trừ bà tà. Thái dương chi hỏa, thai nghén sinh cơ, thống ngự của tinh. Thiếu dương chi hỏa, ôn nhuận bồi dưỡng, sinh sôi không ngừng. Thậm chí, hỏa diễm cực hạn, bản thân liền là sinh mệnh nguyên thủy nhất, rực rỡ nhất hình thái. Như mỗi một loại này, đều có thể làm ta đại đạo tiến giai tư lương. Tinh thần của nàng bên trong, phảng phất có vô số đoàn đại biểu cho khác biệt pháp tắc ngọn lửa đang cháy đùng đùng. Nếu là có thể đem cái này tất cả đạo quả dung luyện tại một lò, có thể hay không một bước vượt qua lại trời, trực tiếp chứng đạo trở thành lửa bản cổ. Nguyên Hoàng không ngừng thôi diễn tự thân đại đạo các loại khả năng. Tại đạt tới thái dịch chi cảnh, hoặc là đến tùy thời đều có thể vượt qua một bước này thời điểm, người tu hành liền sẽ rõ ràng, thái dịch không là đạo vô cùng tận ý tứ. Chứng đạo thái dịch, hóa ra bản thân vĩnh hằng thần, muốn trực diện bản cổ, còn vì thời thượng sớm. Cho nên, Huyền Khanh bọn người ở tại Đại La đệ ngũ cảnh lập đi lặp lại rèn luyện tự thân đạo quả. Nguyên Hoàng cùng Tổ Long mạch suy nghĩ không sai biệt lắm, đều là từ bản nguyên đại đạo xuất phát, nhiều lần chứng thực cùng thuộc tính đạo quả. Càng nghĩ, cảm giác vẫn là từ lửa ma thần ra tay. Ngay cùng ta thuộc tính giống nhau, đem đối phương cầm xuống, có lẽ có thể thúc đẩy ta ngưng luyện ra một cái thành thục đạo quả. Nguyên Hoàng quyền định mục tiêu, liền lập tức hành động bắt đầu. Lửa ma thần tại cái này kỷ nguyên chưa từng thò đầu ra, nghĩ tìm tới cũng không dễ dàng. Bất quá cái này có thể không làm khó được ta. Chỉ cần có tính nhắm vào sáng tạo một cái thần thông là được rồi. Cùng lúc đó, Hạo Thiên đã xe nhẹ đường quen xuyên qua học viện đỉnh đài lầu các. Hắn đi tới một chỗ yên lặng trong rừng trúc, thành công định ngày hẹn đến Kim Bằng, Khổng Tuyên cùng Cựu Thiên Huyền Nữ mấy vị này bạn học cũ. Nha, chúng ta Thiên Đế bệ hạ, hôm nay làm sao có rảnh đại gia tới đây? Chẳng lẽ lại trốn ban rồi? Cựu Thiên Huyền Nữ vừa thấy được Hạo Thiên bộ kia thong dong tự tại bộ dáng, liền nhịn không được che miệng cười khẽ, mở miệng trêu chọc nói. Ánh mắt của nàng linh động, mang theo vài phần danh manh ý vị. Hạo Thiên nghe vậy cũng không để ý, hắn tùy ý tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, khoát tay áo nghiêm trang giải thích nói, hôm nay ta thế nhưng là lưu lại đạo thân tại Thiên Đế cung trấn giữ, xử lý chính vụ không sai chút nào. Này làm sao có thể xem như trốn ban đâu? Hở? Các loại, ngươi cái này cầm trong tay là vật gì? Một bên ánh mắt lợi hại nhất Kim Bằng, một chút liền nhìn thấy Hạo Thiên trong tay cầm kia cuốn cổ pháp kinh thư. A, ngươi nói cái này a? Hạo Thiên thuận thế giơ lên trong tay kinh thư, thoải mái biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Chỉ thấy kia kinh thư địa, dùng cổ lão thần văn long phi phượng múa viết bốn chữ lớn. Đây là Thiên Đế chỉ nam. Thiên Đế chỉ nam. Đúng. Hạo Thiên trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Quyển kinh thư này có thể để ta học tập phía trước hai đời Thiên Đế chấp chính kinh nghiệm. Ta từ khi nhập chủ Thiên Đế cung về sau, liền đem quyển kinh thư này tỉ mỉ nghiên cứu vô số lần. Mỗi lần nghiên cứu, tựa như là phía trước hai đời Thiên Đế nơi tay đem tay dạy ta chấp chính, để ta mỗi lần đều có thể có thu hoạch mới. Thần kỳ như vậy sao? Huyền nữ bọn người hiếu kỳ không ngừng nghỉ. Cái này cuốn Thiên Đế chỉ nam từ Phục Hy khởi thảo, bạch trạch chủ bút, côn bằng thẩm tra, cuối cùng từ đại diện Thiên Đế chính thường Hy hoàn thành chú thích. Bên trong kỹ càng ghi chép phía trước hai đời Thiên Đế chấp chính thường ngày cùng chấp chính cương lĩnh. Có thể nói, quyển kinh thư này ngưng tụ phía trước hai đời Thiên đỉnh đứng đầu nhất trí tuệ. Bên trong kỹ càng ghi chép phía trước hai đời Thiên Đế tại vị trong lúc đó chấp chính thường ngày, cùng bọn hắn chấp chính cương lĩnh, thậm chí xử lý các loại sự kiện tâm đắc trải nghiệm. Hạo Thiên từ đó học được cực kỳ nhiều. Tỷ như nói, Thánh Thiên Đế là như thế nào tại thường ngày mỏ cá tình huống dưới quản lý hưng hoang. Hạo Thiên liền là từ quyển kinh thư này bên trong tìm hiểu ra đối ứng công pháp, mới thông qua Thiên Đạo Vĩ Lực luyện chế đạo thân thay ca. Thậm chí loại công pháp này có tam thiên, một thiên là Huyền Khanh, một thiên là Đế Tuấn, một thiên là Thái Nhất. Cái này tam thiên công pháp không có trực tiếp viết ra, mà là giấu ở kinh thư bên trong. Hạo Thiên cũng là tại ngày nào đó xử lý chính vụ lúc, đông nhiên tìm hiểu ra. Lại tỷ như nói, thần Thiên Đế là như thế nào liên hợp chư thần tiến hành chấp chính. Hiện tại Hạo Thiên ngay tại cân nhắc tìm nào thần linh đến thiên giới nhậm chức thích hợp nhất. Trấn Võ, Giao Chỉ, Trấn Nguyên Tử, Phương Tây hai thánh, U Minh Quỷ Thần đều tại cân nhắc phạm vi bên trong. Tiện thể nhắc lên, Hạo Thiên tại kế vị về sau, vì hiện lộ rõ ràng tự thân thống trị tính hợp pháp cùng chính thống tính. Hắn còn đặc biệt vì bản thân tiền nhiệm Thiên Đế định ra tôn hiệu, nói, thần. Làm như thế, kỳ thật có hai trọng tâm ý, một cái là bởi vì mặt trời thượng tôn tại đăng cơ trở thành Thiên Đế trước đó, bản thân liền phụ trách trưởng quản thần đạo, vì thiên giới nuôi dưỡng vô số tiên thiên thần quân. Thứ hai thì là bởi vì yêu tộc tại Hồng Hoang thế giới một cái khác tên gọi khác, chính là thần tộc. Bởi vậy, Hạo Thiên liền đem cái này đời thứ hai thiên đỉnh chúa thể giả, tôn xưng là thần Thiên Đế. Chỉ bất quá, đối với cái này tôn hiệu, lúc trước những cái kia đã từng tham dự qua phản thiên chiến Hồng Hoang chủng tộc đối với cái này lại là xem thường. Mặc dù tại các loại công khai chính thức trường hợp, bọn hắn không tốt công nhiên đứng ra theo tân nhiệm Thiên Đế Hạo Thiên làm trái lại, nhưng là tại trong âm thầm, mọi người vẫn là thói quen xưng hô vị kia đời thứ hai Thiên Đế vì Yêu Đế hay là Yêu Thiên Đế. Cái này kinh thư chúng ta có thể xem sao? Kim Bằng mong đợi nhìn xem Hạo Thiên. Lúc này, một bên Khổng Tuyên cùng Huyền Nữ ánh mắt bên trong cũng hiện lên mấy phần vẻ tò mò. Bọn hắn đối Thánh Thiên Đế trong lòng còn có kính ngưỡng, bây giờ có cơ hội nhìn một chút Huyền Khanh xung quanh sản phẩm đương nhiên không muốn bỏ qua. Đương nhiên có thể. Hạo Thiên cười cười, đem phần này thiên đế truyền thừa đưa cho mấy vị hảo hữu. Mọi người xem say sương ngon lành. Ai, Hạo Thiên, đã phía trước hai đời thiên đế đều có phân quấn, ngươi tại vị trong lúc đó có phải hay không cũng phải biết chấp chính thường ngày. Kim Bằng nhìn một chút, đống nhiên ngẩng đầu, đối Hạo Thiên nháy mắt ra hiệu. Hay là, ngươi chấp chính thường ngày liền giao cho chúng ta đến biết. Cam đoan có thể cho ngươi phong phú rất nhiều nội dung. Huyền nữ nghe vậy, cười nói, để ngươi đến biết, ngươi khẳng định đem Hạo Thiên mò cá, du ngoạn, thường lạc sự tình hết thể biết bảo. Kim Bằng cười hắc hắc, gãi gãi cái hót, cái này đều bị ngươi phát hiện. Khổng Tuyên xem hết thánh thiên đế thiên, liền đem kinh thư còn cho Hạo Thiên, hỏi, ngươi chấp chính thường ngày hẳn là Thái Bạch Kim Tinh phụ trách sáng tác à? Không sai. Hạo Thiên gật gật đầu, kỳ thật các ngươi nghĩ biết cũng được, nhưng là kiềm chế một chút biết, dù sao cái này xem như thiên đế truyền thừa một trong, về sau lịch đại thiên đế đều muốn xem đâu. Chưa cho ta chút mặt mũi. Kim Bằng nghe vậy, tiếu dung rực rỡ, Hạo Thiên, ngươi quả nhiên đủ anh bạ. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không biết linh tinh. Cùng lắm thì viết xong về sau, ngươi lại giao cho Thái Bạch Kim Tinh xét duyệt một chút. Kỳ thật, Hạo Thiên không biết là, Phục Hy tại viết quyển kinh thư này thời điểm, nội tâm ý nghĩ theo Kim Bằng ý nghĩ không sai biệt lắm. Ban sơ, quyển kinh thư này gọi là Thánh Thiên Đế ngoại truyện. Hắn vốn là nghĩ ghi chép một chút Huyền Khanh tại vị trong lúc đó mò cá thường ngày. Về sau chuyện này bị Huyền Khanh phát hiện, thế là Huyền Khanh lệnh cưỡng chế ngừng cảng, chủ bút người cũng đổi thành Bạch Trạch. So sánh dưới, Bạch Trạch liền dựa vào chắc chắn nhiều. Hắn căn cứ Huyền Khanh chỉ thị, đem Thánh Thiên Đế ngoại truyện đổi thành Thiên Đế Chỉ Nam. Về sau Đế Tuấn kế vị, kéo dài cái này hàng ngũ, cũng để Côn Bằng gia nhập sáng tác. Thường Hy đại diện Thiên Đế trong lúc đó cũng nhìn quyển kinh thư này, căn cứ kéo dài truyền thống, lại không tuyên binh đoạt chủ ý nghĩ, nàng không có nối liền với ba, mà là cho kinh thư tiến hành phê bình chú giải, đem bản thân chấp chính cảm ngộ xảo diệu dung nhập bên trong đó, vì về sau Thiên Đế chấp chính làm tham khảo. Như này mới có hiện tại Thiên Đế Chỉ Nam. Chư Thiên Vạn Giới, Thiên Đạo Tinh quyết định về sau, dùng cân đối ma thần thân phận, bắt đầu ở vô ngần Chư Thiên Vạn Giới bên trong tích cực tìm kiếm lấy ngày xưa đồng đạo. Hán thần niệm hóa thành nghìn tỷ sợi vô hình sợi tơ, qua lại thời gian trường hạ, đẩy ra vận mệnh mê vụ. Nhưng mà, không biết đến tuột cùng là vì sao. Thiên đạo tinh cơ hồ tìm khắp mỗi một cái hắn có khả năng cảm giác vũ trụ nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung không thể liên hệ với bất luận một vị nào hỗn độn ma thần. Toàn bộ biển hỗn độn phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch một địa, đáp lại hắn chỉ có vĩnh hằng trầm mặc. Thật sự là kỳ quái. Lại một lần không công mà lui về sau, thiên đạo tinh nghi hoặc không hiểu, vì sao lúc trước hung thú hoàng thần lịch tìm kiếm hỗn độn ma thần, đơn giản liền là một tìm một cái chuẩn. Chúng ta bây giờ phí hết như thế lớn sức lực, lại vẫn cứ liền một chút thu hoạch đều không có. Thiên đạo tinh quanh tay, trong hư không đi dạo, tản bộ, nói một mình suy đoán. Chẳng lẽ nói, kia bọn nhát như chuột hỗn độn ma thần, bị Thái Vi Thiên Đỉnh liên tiếp đả kích nhiều lần về sau, hiện tại cũng triệt để sợ. Cho nên cả đám đều thành rùa đen rút đầu, đem bản thân giấu cực kỳ chặt chẽ, không dám biểu lộ ra bất luận cái gì một tơ một hào tung tích. Thái Sơ hóa thân cũng không trả lời ngay. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi không hề bận tâm con người, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy giờ phút này đỉnh lấy cân đối ma thần danh hào Thiên Đạo Tinh. Phản phất muốn từ trên người hắn, nhìn ra cái gì bị bỏ qua mánh khỏe. Sau một lát, hắn mới chậm rãi, dùng một loại không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái ngữ điệu mở miệng hỏi, ngươi nói, có hay không dạng này một loại khả năng? Cân đối ma thần cái này danh hào, tại cái khác hỗn độn ma thần bên kia tín dự cũng sớm đã tiêu hao. Cho nên, đương chúng ta dùng cân đối ma thần thân phận đi liên hệ bọn hắn thời điểm, những cái kia đam mưu túc trí các ma thần, liền lập tức lựa chọn cố ý trốn tránh, căn bản không dành để ý. Thiên đạo tinh ngay vậy, đồng nhiên khẽ giật mình. Hắn vô ý thức há to miệng, muốn phản bác, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy bất luận cái gì có lực lý do thoái thác. Không, không thể a. Hồng Quân hắn có hư hỏng như vậy sao? Làm tự nhận là hoàn mỹ kế thừa Hồng Quân tất cả di sản Thiên Đạo Tinh, hắn đối vị kia đạo tổ trong lòng vẫn ôm một chút tốt đẹp lọc kính. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hồng Quân vị lao đầu này phong cách hành sự mặc dù luôn luôn âm hiểm không có giới hạn, tính toán bắt đầu để người khó lòng phòng bị. Nhưng tóm lại còn tính là một cái thật là thần, không đến mức đem bản thân tiếng tăm khiến cho như này hôi thối. Vậy liền tìm tiếp xem đi. Thái Sơ hóa thân không cùng hắn tranh luận, chỉ là bình tĩnh cấp ra đề nghị. Ừm, tìm tiếp. Thiên Đạo Tinh một lần nữa tỉnh lại. Lần này, hắn càng thêm xâm nhập tiềm nhập thời không sâu vô cùng chỗ. Hắn bắt đầu đếm thử cùng kia từng cái đại thiên thế giới thiên đạo ý chí sinh ra của mình, ý đồ mượn nhờ bọn chúng ở khắp mọi nơi thị giác, đi tìm những cái kia hỗn độn ma thần khả năng lưu lại dấu vết để lại. Hắn lại tìm cực kỳ dài, một đoạn thời gian rất dài. Tuế nguyệt lưu chuyển, tinh thần sinh diệt. Kết quả, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Lần này, thậm chí Thiên Đạo Tinh đều có chút không kèm được. Cái này Hồng Quân lão nhi quả thực là làm đủ cho xấu. Bản thân chơi thoát không nói, thậm chí ngay cả một điểm đường lui cũng không cho bản thân lưu lại sao? Tại tàn khốc hiện thực trước mặt, hắn rốt cục không thể không tin tưởng, cân đối ma thần cái này thân phận tại đại đa số hỗn độn ma thần vòng tròn bên trong chỉ sợ thật đúng là không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Đến mức những cái kia ma thần tình nguyện tiếp tục trốn đông trốn tây, cũng tuyệt không nguyện ý cùng cái này danh hào sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Liên lạc không được những cái kia hỗn độn ma thần, cái này còn thế nào xấu chuỗi? Thiên đạo tinh bực bội nắm tóc. Những này ra hỏa, tốt nhất chớ ép ta. Nếu thật là đem ta bức cho nóng này, ta liền đi cho thần lịch đào mộ, nhặt một điểm di sản của hắn, luyện chế ra một mặt vạn hồn phiên đến. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang, cắn răng nghiến lợi nói: Ta nhìn thấy thời điểm, các ngươi đám này giấu đầu lộ đôi ra hỏa, còn thế nào tránh? Ta không phải đem các ngươi cả đám đều từ trong hang ổ triệu hắn đi ra không thể. Một bên Thái Sơ hóa thân nghe Thiên Đạo Tinh lần này tràn đầy điên cuồng cùng ngang ngược tuyên ngôn, kia vạn năm không biến lạnh nhạt khuôn mặt bên trên, khóe miệng không bị khống chế có chút khẽ nhăn một cái. Ngay một khắc này, hắn có chút khắc sâu rõ ràng, vì sao bản tôn tại cắt cử nhiệm vụ lúc sẽ cố ý cường điệu muốn để hắn đến cho Thiên Đạo Tinh Đường chính ủy. Trước mắt gia hỏa này tác phong làm việc, đơn giản liền là từ Hồng Quân khuôn mẫu trong khắc đi ra. Giống nhau vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giống nhau tàn nhẫn vô tình. Khó trách Hỗn Độn Ma Thần nhóm đều trốn tránh. Tìm tiếp a. Thái Sơ hóa thân ở trong lòng yên lặng thở dài, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, dùng một loại trấn an ngữ khí nói: "Thực sự không được, chúng ta thử lại lần nữa vạn hồn tiên." Chương 473, Hỗn Độn Ma Thần lấn ta giả bất lực. Chương 473, Hỗn Độn Ma Thần lấn ta giả bất lực. Hồng Hoang đại địa, rộng lớn vô ngần. Ở mảnh này tên là thành kỷ cánh đồng hoang phía trên, nước dồi dào, cỏ tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Nơi này tọa lạc lấy một cái nhân tộc phương quốc, kỳ danh là Hoa Tư. Từ khi Huyền Khanh sắc phong thập phương thần quốc đến nay, giữa tiên địa cường đại chủng tộc liền nhau nhau tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên thành lập nên thuộc về mình quốc gia. Nhân tộc đi tới Hồng Hoang chân giới về sau, cũng là học theo, thành lập được cái này đến cái khác thuộc về nhân tộc phương quốc. Mà Hoa Tư quốc chính là từ một vị tên là Hoa Tư thị nhân tộc ưu tú thủ lĩnh, dẫn theo bộ tộc của nàng, ở nơi này gian khổ khi lập nghiệp, tự tay tạo dựng lên gia viên. Một ngày này, trời cao mây nhạt, huệ phong ấm áp dễ chịu. Thân là quốc chủ Hoa Tư thị, xử lý xong trong nước sự vụ, cảm thấy có chút nhàn hạ, liền một thân một mình, vô tình đi đến quốc cảnh biên giới kia phiến chứ danh đại hoang lôi trạch bên bờ. Nàng chân chùi hai chân, dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ, mặc cho gió nhẹ thổi lất phất nàng tóc dài đen nhánh, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Đi tới, đi tới. Đột nhiên, nàng trong lúc lơ đãng dẫm tại một cái cự đại vô cùng dấu chân phía trên. Kia dấu vết thật sâu khắc vào đại địa, phảng phất là một tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân ở đây ngừng chân, chung quanh bùn đất đều ẩn ẩn tản ra một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa. Ngay tại nàng cảm thấy hiếu kỳ một cái mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo chói lọi cầu vồng bảy sắc, không có dấu hiệu nào từ kia khổng lồ dấu chân bên trong bay lên, như cùng một cái linh động thần long, trong nháy mắt liền đưa nàng thân thể vờn quanh bắt đầu. Hoa Tư thị chỉ cảm thấy thần hồn một trận rất nhỏ rung động, một cỗ huyền lại huyền cảm ứng, từ đáy lòng của nàng tự nhiên sinh ra. "Ừm, ta mang thai." Hoa Tư thị cặp kia thanh tịnh sáng tỏ linh mâu, tại thời khắc này đột nhiên trở lớn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này không đúng a. Nàng vô ý thức vuốt ve bản thân bằng phẳng bụng dưới, tự lẩm bẩm: "Ta mặc dù gần đây xác thực có ý tìm kiếm một vị thích hợp người nối nghiệp, thậm chí cũng đang chăm chú cân nhắc thai nghén dòng dõi, dùng truyền thừa ta mạch này huyết thống. Thế nhưng là, cái này cũng không khỏi quá đột nhiên chút đi." Trong lúc nhất thời, Hoa Tư thị trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bàng hoàng. Nhưng mà, làm có thể dẫn theo một bộ tộc tại nguy cơ tứ phía đại hoang bên trong gương ngạnh sinh tồn, cũng cuối cùng thành công thành lập một phương quốc độ nhân tộc ưu tú thủ lĩnh một trong, Hoa Tư thị hiển nhiên cũng tuyệt không phải cô gái tầm thường. Nàng có lẽ không giống những cái kia từ Hồng Hoang sơ khai liền đản sinh đời thứ nhất nhân tộc như vậy, có được sinh mà kim tiên, tiên thiên bất hủ tư chất mỹ tiên. Nhưng là, nàng làm theo vĩ đại tạo vật chủ nữ Hoa Thánh Mẫu, trải qua vô số lần nếm thử cùng tu hành, thành công diễn hóa ra đầu người thân rắn cường đại pháp tướng. Đợi một thời gian, chỉ cần chuyên cần không ngừng, đại đạo cũng là đều có thể. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoa Tư thị chính là đang suy nghĩ, là có nên hay không bồi dưỡng một vị người mới tới thay thế bản thân quốc chủ vị trí. Sau đó, nàng liền có thể trở lại nhân tộc tổ địa, tiến hành đào tạo sâu, dùng tìm kiếm tự thân đại đạo cuối cùng đột phá. Chỉ bất quá, nàng càng nghĩ, nhìn rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, nhưng thủy chung không có tìm được một cái chân chính để nàng hài lòng thí sinh thích hợp. Chính là bởi vì trong lòng phiền muộn, nàng hôm nay mới có thể một thân một mình đi ra giải sầu một chút, giải quyết một chút trong lòng tích tụ. Lại không nghĩ rằng, cái này thật ứng câu cách ngôn kia. Hưu tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Thiên điệu giao thái, âm dương cảm giác thai nghén. Loại này nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại bất luận cái gì một cái kỳ quái thần thoại thế giới bên trong, đều coi là nhìn lắm thành quen. Càng huống chi, nơi này vẫn là chư thiên vạn giới tất cả truyền thuyết thần thoại đầu nguồn. Hồng Hoang chân giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoa Tư thị khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, trên mặt lộ ra một vòng tiêu tan tiêu dung. Thôi được. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần gặp sao yên vậy thoải mái. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là về trước trong nước, đi Thánh Mẫu thần điện vì ta cái này chưa từng xuất thế hải tử đánh lên một ý, nhìn một chút việc này đến tuột cùng là phúc là họa, lại tính toán sau a. Thế là, Hoa Tư thị sửa sang lại một chút nỗi lòng, quay người liền hướng về bản thân phương quốc phương hướng đi đến. Tại nàng không cách nào nhìn thấy, kia phiến sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa hư không bên trong, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga vô cùng khổng lồ thiên môn. Cái này phiến thiên môn, bị quần quần đen nhánh ma vân cao cao nâng lên, trong môn càng có hai tôn tản ra vô tận uy nghiêm ma vương pháp tướng lặng lặng đứng lặng. Phụ trách đem Phục Hy kia một sợi chân linh thần hồn, tinh chuẩn đưa lên đến Hoa Tư thị trên thân lôi trạch đại thần, giờ phút này đang đứng tại thiên môn phía dưới. Hắn có chút chột dạ nhìn thoáng qua bên người vị kia khí tức uyên thâm như biển, phản phất vạn ma nguồn gốc nguyên thủy thiên ma vương Huyền Khanh. Hắn xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đạo hữu, người theo ta nói thật, ta xong xuôi chuyện này, rời đi ma giới thời điểm, thời không trường hà bên trong, hẳn là sẽ không đột nhiên bay tới một chuôi muốn mạng tiên đao a?" Nguyên Thủy Thiên Ma Vương Huyền Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái lệnh người nhìn không thấu tiêu dung. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lôi trạch đại thần bà bay, an ủi: "Yên tâm đi, sẽ không." Nữ hoa đạo hữu tính tình, từ trước đến nay là khoái ý ân cửu. Nàng nếu là thật sự nghĩ chẳng ngươi, hiện tại liền đã đánh tới. Nghe nói như thế, lôi trạch đại thần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, dọa đến hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cuống quýt hướng lấy bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, phản phất trôi này trong truyền thuyết thiên ao, sau một khắc liền sẽ từ cái nào đó hư không nơi hẻo lánh trong bộ ra tới. Đạo hữu, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Hoa Tư Thị chính là thiên cơ bên trong biểu hiện, cùng Phục Hy chuyển thế có lớn lao duyên phận người hữu duyên. Mà vừa lúc nàng thành lập Hoa Tư Quốc lại tọa lạc ở Lôi Trạch Đại Thần Đạo trận phụ cận. Bởi vậy, an bài Phục Hy chuyển thế cái này đã trọng yếu lại phòng tay việc xấu, liền thuận lý thành trương rơi vào trên người hắn. Kỳ thật, đối với đón lấy cái này việc, Lôi Trạch Đại Thần nội tâm là đã thấp thỏm lại dẫn một tia bí ẩn khoái ý nhớ ngày đó, Phục Hy vì thôi diễn đại đạo, du lịch thiên địa, từng cùng các phương đại thần đều giao thủ qua, bên trong đó tự nhiên cũng bao gồm hắn cái này vị Lôi Trạch chi chủ. Thời điểm đó, Lôi Trạch Đại Thần không có việc gì liền phải bị ép kinh doanh bồi tiếp Phục Hy cùng ngồi đàm đạo, thường xuyên bị đối phương khiến cho hoa mắt vắng đầu. Chuyện này, hắn thế nhưng là vẫn luôn nhớ tin tưởng. Về phần hắn vì sao lại biết lúc trước hóa thân du lịch liền là Phục Hy? Đó là đương nhiên là bên người cái này vị Nguyên Thủy Thiên Ma Vương Huyền Khanh chính miệng nói cho hắn biết. Gặp gỡ Lôi Trạch một bộ thấp thỏm bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương Huyền Khanh cười nói, "Đừng lo lắng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nếu như Lôi Trạch biết nữ hoa tại ma giới có cái người ma tổ tiểu hảo, vậy hắn liền ma giới cũng không dám chờ đợi." Lại nói Hoa Tư Thị trở lại bản thân phương quốc về sau, không có chút nào trì hoãn, liền lập tức đi tới trong nước thần thánh nhất thánh mẫu trong thần điện. Nàng thành kính quỳ gối nữ hoa thánh mẫu tượng thần trước đó, đốt lên ba trụ mùi thơm ngát, yên lặng hướng thánh mẫu cầu nguyện, hỏi thăm bản thân lần này ngoại ý muốn cảm giác thai nén một chuyện cắt hung hòa phúc. Rất nhanh, tượng thần phía trên liền tách ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang. Nữ hoa vậy mà tự mình hiển thánh, một đạo từ bi mà ôn hòa ý chí, giáng lâm đến Hoa Tư Thị trong tim, an ủi nàng viên kia lòng thấp thỏm bất an. Không vẹn vẹn như đây, nữ hoa thánh mẫu còn ban cho nàng một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, thần vận phi phàm thần khí. Đó chính là Phục Hy đàn. Ngươi cái này hài tử, tiền đồ tương lai sẽ không thể hạ lượng. Nữ hoa âm thanh như tiếng trời, tại Hoa Tư Thị trong đầu tiếng vọng. Từ nay về sau, ngươi muốn sống tốt chăm sóc hắn, hắn sẽ là ngươi thích hợp nhất người nối nghiệp. Nữ hoa lại cẩn thận hướng Hoa Tư Thị dặn dò một phen, cuối cùng còn truyền nàng một cuốn ẩn chứa vô thượng tạo hóa huyền bí tạo hóa thiên thư, lúc này mới chậm rãi rời đi. Đạt được nữ hoa thánh mẫu tự mình trấn an cùng khẳng định, Hoa Tư Thị trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng là triệt để rơi xuống. Mới đầu đối với mình mang thai chuyện này, Hoa Tư Thị còn muốn lấy giấu giếm một đoạn thời gian, dù sao chuyện này vẫn là quá đột nhiên. Chỉ tiếc nàng cái này ý nghĩ rất nhanh liền tan vỡ. Đương nàng từ thánh mẫu thần điện đi ra, tại đại trưởng lão Hoa Vân trước mặt vẹn vẹn đi ngang qua một lần, liền bị cái này vị mắt sáng như đuốc trưởng bối liếc mắt một cái thấy ngay thân thể nàng biến hóa rất nhỏ. Ai nha, chúng ta tiểu Hoa Tư cuối cùng là khai khiếu nha. Hoa Vân trưởng lão kéo lại muốn chạy đi Hoa Tư Thị, trên mặt chất đầy nụ cười vui mừng. Nàng tiến đến Hoa Tư Thị bên hai, ánh mắt ôn nhu, trong giọng nói mang theo vài phần thiện ý trêu chọc, nhưng lại không mất kia phần trưởng bối đối vãn bối rõ ràng lo lắng. Mau cùng di nương thật tốt nói một chút, đến tột cùng là vị nào vai hùng bất phàm thiên tiêu, có bản lãnh lớn như vậy bắt tù binh chúng ta quốc chủ Phương Tâm a. Muốn hay không di nương hiện tại liền đi cùng tổ địa các lão tổ nói một câu, mang nhân tộc ta hiền giả tới cửa đi bắt hắn cho đánh cho bất tỉnh, lại dùng dây thừng trói tiên nhân cho rắn rắn chắc chắc bó trở về, cùng ngươi thành thân. Hoa Vân trưởng lão thân mật đưa nàng kéo đến phụ cận, một đôi mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về đánh giá. Di nương, ta cái kia không phải tại bản thân cái này vị từ xem thường lấy lớn lên di nương trước mặt, Hoa Tư Thị không còn có nửa phần quốc chủ uy nghiêm. Một cố khó nói lên lời ngượng ngùng chi ý từ đáy lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên, để gương mặt của nàng lập tức liền đỏ đến bên hai. Trong miệng nàng ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Tốt tốt, xem đem ngươi cho xấu hổ, di nương không hỏi cũng được. Hoa Vân trưởng lão thấy thế lập tức liền xem ý trên mặt nàng tiếu dung càng đầy, lộ ra một cái ta cái gì đều hiểu biểu tình. Ở thời đại này, nhân tộc dân phong là tương đương cởi mở thuần phát, có lẽ chỉ là một trận dưới ánh trăng hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ, một đôi lẫn nhau có hảo cảm nam nữ liền có thể dắt tay hoàn thành phồn diễn sinh sống cái này vĩ đại mà thần thánh sự kiện, lại hoặc là một trận tràn đầy hí kịch tính sự cố nam nữ song phương vừa thấy đại yêu liền sẽ không chút do dự mà đem bên trong một phương cho đánh ngất xỉu mang về nhà, dùng phương thức trực tiếp nhất đến quyết định tương lai ai mới là nhất gia chi chủ. Tại Hoa Vân trưởng lão xem ra, bản thân chất nữ Hoa Tư Thị không muốn nói ra tên của đối phương là hoàn toàn có thể lý giải. Tại một mảnh độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài, tràn đầy kỳ dị cùng vặn vẹo pháp tắc trong không gian thần bí, nơi này là hỗn độn ma thần nhóm bí mật hội nghị chi địa. Không gian bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô tận hỗn độn khí chạy quần quần không nghỉ, khi thì ngưng tụ thành sông núi non sông hư ảnh, khi thì lại vỡ vụn là nhất nguyên thủy năng lượng hình thái. Từng tôn tản ra cổ lão, man hoang, khí tức cường đại vĩ ngạn thân ảnh, lặng lặng đứng sừng sững ở cái này phiến không gian kỳ dị bên trong. Ảnh ma thần thân ảnh, tại sáng cùng tối chỗ giao giới không ngừng sáng tắt lấp lóe, lộ ra hư ảo mà chân thực. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị đồng bạn, kia từng đạo vĩ ngạn thân ảnh, có quanh thân liệt diễm bốc lên, có bị vô tận hàn băng bao khỏa, có thì phảng phất cùng toàn bộ không gian hắc ám hòa hợp một thể. Hắn dẫn đầu phá vỡ mảnh không gian này trầm mặc, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất là từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến. Xem ra mọi người đều tới. Đã như vậy chúng ta liền thương lượng một chút, tiếp xuống nên như thế nào đáp lại Hồng Quân a? Theo ảnh ma thần thoại âm rơi xuống, nguyên bản yên lặng bầu không khí lập tức nổi lên một tia vi diệu gần sóng. Ở đây tuyệt đại đa số ma thần, xác thực đều nhận được kia đạo dùng cân đối ma thần danh nghĩa gửi tới tin tức. Nhưng là bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, không có người làm ra cái gì hình thức tỏ thái độ, phản phất kia đạo tín hơi thở chỉ là một trận không quan trọng gì thanh phong, thổi qua liền tản. Thậm chí bọn hắn còn cố ý thỉnh động trí tuệ ma thần vận dụng vận mệnh thần khí, đem cái kia không ngừng nếm thử liên hệ tín hiệu của bọn hắn cho triệt để che đậy lại. Khế ước ma thần chậm rãi lắc đầu, quanh người hắn còn quấn vô số từ pháp tắc phù văn tạo thành xiềng xích, mỗi một lần lắc lư đều phát ra thanh thúy mà ẩn chứa đại đạo chí lý âm thanh vọng lại. Thanh âm của hắn mang theo một loại khế ước trang trọng cùng không thể nghi ngờ. Như ta thấy, việc này vẫn là không muốn đáp lại cho thỏa đáng. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong toát ra một tia trào phúng cùng kinh thường. Nhớ ngày đó, tại hắn lạc bại về sau, ta cùng loại nhớ tới ngày cũ tình cảm, cũng không phải không có chủ động đi tìm hắn, muốn làm biệt thủ. Có thể kết quả đây, chính hắn không những không cảm kích, còn luôn từ kịch liệt cự tuyệt chúng ta tốt ý, thậm chí trái lại đem chúng ta tất cả mọi người đều thống mạ một chầu, nói chúng ta là bọn chuột nhắt. Làm sao, hiện tại hắn thật vất vả thoát khốn, lại nghĩ tới chúng ta tốt. Trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đúng đấy. Lửa ma thần nghe vậy, lập tức cao giọng phụ họa, hắn kia khôi ngô thân thể bên trên, cháy hừng hực hỗn độn thần hỏa bỗng nhiên tăng vọt mấy vạn trượng cao, đem chúng quanh hỗn độn khí chảy đều thiêu đốt từ từ rung động. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập khinh bỉ hừ lạnh, âm thanh như cùng tiếng sấm bình thường vang vọng toàn bộ không gian. Cái kia lão gia hỏa, từ trước đến nay là quỷ kế đa đoan, một bụng ý nghĩ xấu. Chúng ta nếu là thật sự tin chuyện hoang đường của hắn, lần nữa lựa chọn cùng hắn làm bạn, kia chỉ sợ đến cuối cùng bị hắn bán đi, còn tại đần độn giúp hắn kiếm tiền đâu. Nhưng mà, ảnh ma thần nhưng lại chưa bởi vì các đồng bạn kịch liệt phản ứng mà có lay động. Hắn vẫn như cũ duy trì kia phần đặc biệt tỉnh táo cùng thận trọng, chậm rãi nói, ta lo lắng, cũng không phải là cùng hắn hợp tác sẽ bị tính toán. Dù sao chúng ta nhiều như vậy ma thần, thật đúng là có thể sợ hắn một cái không thành. Ta chân chính lo lắng, là Hồng Quân tại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới chúng ta về sau, vạn nhất. Hắn thẹn quá hóa giận, không từ thủ đoạn, sử dụng ra cái gì chúng ta không tưởng tượng được thủ đoạn âm hiểm tới đối phó chúng ta, kia lại nên làm cái gì? Lời vừa nói ra, liền như là một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Nguyên bản còn quần tình xúc động, lòng đầy căm phẫn các ma thần, trong nháy mắt tập thể trầm mặc. Toàn bộ không gian kỳ dị, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Người danh, cây có bóng. Hồng Quân muốn làm gì chuyện tốt, các ma thần nửa điểm đều không tin. Nhưng là nếu là nói hắn muốn làm gì chuyện xấu, các ma thần liền phải ước lượng một chút đối phương lực phá hoại. Các ma thần xem hướng ảnh ma thần, vậy theo chiếu đạo hữu ý tứ, nên như thế nào cùng Hồng Quân tiếp xúc? Ảnh ma thần nói, không như chúng ta đổi bị động làm chủ động, tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn bắt tới thẩm vấn một chút, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Một chọn một, chúng ta khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đồng thời xuất động tại sao phải sợ hắn lật trời không thành. Khế ước ma thần trầm ngâm một lát, nói, vậy ta đi tìm trí tuệ đạo hữu, nàng đã chứng đạo thành công, có nàng ở đây, liệu hắn Hồng Quân cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Đồng ý. Không gian kỳ dị, rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh gật gật đầu. Chư thiên vạn giới. Thiên đạo tinh đắng tìm ma thần không có kết quả, rốt cục dự định luyện chế vạn hồn thiên. Đây đều là các ngươi những này ra hỏa bức ta. Thiên đạo tinh hừ nhẹ một tiếng. Hắn tìm thần lịch di sản, nhưng thật ra là tương đối đơn giản một sự kiện. Bởi vì lúc trước thần lịch gây sự thời điểm, bị Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu, Huyền Khanh bọn hắn thay phiên chiếu hô qua cực kỳ nhiều lần. Thậm chí Hồng Quân bọn hắn linh bảo cũng có rất nhiều là từ thần lịch kia giành được. Đi thời không trường hà các đại thể đốt tìm một chút, liền có thể đào ra một hai kiện di sản đi ra. Đi thôi, chúng ta cái này thiên đạo tinh vừa muốn hành động. Bên cạnh hắn thời không đống nhiên hỗn loạn lên. Từng tôn kinh khủng thân ảnh tự các lớn thời gian đường bên trong đi ra, đem nó bao bọc vây quanh. Thiên đạo tinh thấy thế, đại hỉ. Khế ước, cái bóng, ra lửa, trí tuệ. Ai nha nha, các vị đạo hữu, các ngươi đều tới. Ta có thể nghĩ chết các ngươi. Thiên đạo tinh đầy nhiệt tình, vô cùng vui vẻ. Rốt cục xuất hiện a. Đáp lại hắn, là hỗn độn ma thần nhóm nụ cười quỷ dị. Cùng một chỗ lên. Hô 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 hỗn độn gió nổi lên, che khuất bầu trời chiều cường đem thiên đạo tinh bao phủ. Không phải, các ngươi thật hèn hạ. Thiên đạo tinh ấp ở, ngất đi, mang đi. Các ma thần lấy ra một kiện áo choàng bao lấy thiên đạo tinh, mở ra ma thần chi môn, nâng lên ngài liền trực tiếp rút lui. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tập thể xuất động, không dám chỉ hoãn quá lâu. Bởi vì thời không trường hà phía trên thế nhưng là có thần sông. Nếu là bị người đưa đỏ phát giác, hoặc là dẫn tới cục quản lý thời không, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chương 474, chính nghĩa sẽ đến chế, La Hầu không vắng mặt, cái gì vạn hồn tiên, cái này rõ ràng là nhân hoàng tiên. Chương 474, chính nghĩa sẽ đến chế, La Hầu không vắng mặt, cái gì vạn hồn tiên, cái này rõ ràng là nhân hoàng tiên. Phạn Thiên đại vũ trụ, chủ thế giới. Một tòa từ vô tận tạo hóa pháp tắc ngưng kết mà thành tòa sen phía trên. Tạo hóa ma thần Phạn Thiên cùng sinh mệnh ma thần Bịt Nù ngồi đối diện nhau, quanh thân lượn lờ lấy huyền ảo đạo vận. Mảnh không gian này tràn đầy sáng sinh khí tức, mỗi một sợi tia sáng đều phảng phất ẩn chứa một cái thế giới phôi thai. Đúng lúc này, hai đạo thần niệm tin tức đồng thời truyền vào tâm hồ của bọn họ bên trong. Tạo hóa ma thần Phạn Thiên tấm kia tuấn mỹ mà uy nghiêm trên mặt hiện ra một vòng dở khóc dở cười biểu tình. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng mang theo bất đắc dĩ cười khẽ. Ha ha, xem ra cái này vị cân đối đạo hữu thật đúng là kiên nhẫn a. Hắn đưa ánh mắt về phía bên người Bịt Nù, mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Bịt Nù đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta là có nên hay không đáp ứng lời mời đi cùng cân đối ma thần gặp mặt một lần đâu? Sinh mệnh ma thần Bịt Nù nghe vậy, cặp tia như cùng màu xanh thẳm giống biển cả thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia rõ ràng do dự cùng cân nhắc. Hắn trầm ngâm liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. La Hầu đạo hữu trước đây cố ý đến đây thuyết phục qua chúng ta, việc này không thể coi thường, chúng ta vẫn là không lẫn vào cân đối tên kia sự tình cho thỏa đáng. Tạo hóa ma thần Phạn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý vịt đủ cái nhìn. Hắn có chút nhắm mắt lại, phản phất tại hồi ức lấy kia sớm đã chết đi hỗn độn kỷ nguyên. Cũng đúng, chúng ta như là đã thành công tại bản kỷ nguyên lên bờ lấy được thân phận mới cùng đạo quả. Vì thế, tiếp theo kỷ nguyên những cái kia khó phân phức tạp chuyện xưa cùng nhân quả, nên để bọn chúng bao phủ hoàn toàn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không cần phải nhắc lại. Nhưng mà, ngay tại hai vị ma thần làm ra quyết định một giây sau, một tiếng tràn đầy ma tính cùng cao xa cười sang sảng âm thanh, đột nhiên từ hư không chỗ sâu truyền đến, chấn động toàn bộ tạo hóa không gian. Ha 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 ha. Tiếng cười kêu bên trong mang theo một loại đối thời gian cùng nhân quả tuyệt đối trưởng không cảm giác, phản phất có thể xuyên thủng thế gian vật vật. Theo tiếng cười, la hầu kia trầm thấp mà tràn đầy từ tính âm thanh, như ma âm sâu hài rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Kỷ nguyên chuyện xưa, vô lượng nhân quả, há lại cái này khu Tuế Nguyệt Trường Hà đủ khả năng bao phủ được. Nếu không, kia chấp trưởng thời gian đại đạo canh giờ đạo hữu, chỉ sợ sớm đã từ Trường Hà bên trong bỏ ra ngoài, như thế nào lại đến nay như cũ trầm luân không ra. Lời còn chưa dứt, không gian chung quanh pháp tắc bắt đầu kịch liệt hỗn loạn và mèo. Một thân ảnh tựa như từ trong bóng đêm vĩnh hằng đi ra, xuất hiện ở khoảng cách hai vị ma thần cách đó không xa tòa sen phía dưới. Thân ảnh kia một bộ đen nhánh trường bào, sợi tổng hợp phảng phất từ thuần túy nhất ma khí bệnh mà thành, dáng người thẳng tắp mà vĩ ngạn. Đỉnh đầu hắn lấy một tôn từ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên biến thành pháp quan, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến vai. Cặp kia thâm thúy đến cực điểm đôi mắt, như cùng hai cái giếng cổ bình thường không có chút rung động nào, trong bình tĩnh lại lộ ra một cỗ bẩm sinh cao ngạo cùng xa cách. Hắn khí chàng cường đại đến lệnh người ngạt thở, phảng phất nhìn hết thế gian tất cả tang thương biến ảo, nhưng thủy chung siêu nhiên bên ngoài, không vì bất luận cái gì tình cảnh mà thay đổi. Phản Thiên cùng bịt nụ xem hướng La Hầu. Trước mắt La Hầu đã không lại tượng trưng cho hủy diệt sĩ và hình dạng. Hắn thu liêm tất cả khí tức hủy diệt, đã khôi phục chân thân. Hiển nhiên, đạo quả của hắn đã viên mãn. Hai vị ma thần không hẹn mà cùng đứng dậy, đối La Hầu cung kính hành lễ nói chúc. Chúc mừng đạo hữu, đạo quả viên mãn. Tự này khoảng cách chứng đạo vĩnh hằng, lại tới gần một bước. La Hầu trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt ý, hắn dáng người ưu nhã đối hai vị đồng bạn đáp lễ lại. Cũng chúc mừng hai vị đạo hữu thành công tại bản kỷ nguyên lên mở. Thanh âm của hắn thuần hậu mà êm tai. Tự này có thể độc lập với bản cổ kỷ nguyên, không rơi trầm luân, tiêu diêu tự tại. Tạo hóa ma thần Phạn Thiên thu hồi hành lễ tư thế, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn cùng chân thành. La Hầu đạo hữu quá mức khen. Như phi đạo bạn chỉ điểm chi công, ta cùng bịt nụ lại làm sao có thể thuận lợi như vậy bước vào đại la đệ ngũ cảnh. Sinh mệnh ma thần bịt nụ cũng gật đầu cười, biểu thị đồng ý Phạn Thiên lời nói. Lời ấy không sai. Nếu như không có đạo hữu to lớn giúp đỡ, chúng ta cuối cùng này một bước, không thể nào đi được thuận lợi như vậy. Hai vị ma thần lời nói cũng không phải là ra ngoài khách sáo. La Hầu tại bọn hắn chứng đạo trong quá trình, thật sự đưa cho bọn hắn trợ giúp cực lớn. Nếu không phải La Hầu tìm tới bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến làm theo bản cổ, hóa thành ba pháp thần, thông qua khai thiên sáng thế, tại mới chiều không gian tôi diễn đạo quả. Mà bọn hắn có thể thuận lợi chứng đạo đại la đệ ngũ cảnh, cũng là bởi vì cùng là ba pháp thần một trong La Hầu, dẫn đầu ngưng tụ hoàn chỉnh không tì vết đạo quả. Sau đó, bọn hắn mới có thể mượn nhờ lẫn nhau ở giữa cộng minh cùng dẫn dắt, cùng nhau vượt qua kia như cùng lệch trời bình thường một bước cuối cùng. La Hầu lại là nhẹ nhàng cười cười, hai vị đạo hữu, cần gì phải như này quá khiêm tốn. Thường nói, có bỏ mới có được. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu hai người nội tâm cùng quá khứ. Nếu như không phải hai vị đạo hữu đang thức tỉnh mới bắt đầu, liền quả quyết mà hoàn toàn chặt đứt tự thân công xiềng, bỏ hỗn độn kỷ nguyên hết thảy, lấy dũng khí, triệt để ôm bản cổ kỷ nguyên. Coi như ta La Hầu muốn giúp ngươi nhóm, vị kia chấp trưởng kỷ nguyên bản cổ ý chí cũng sẽ không đáp ứng. Sinh mệnh ma thần cùng tạo hóa ma thần tại bản cổ kỷ nguyên khôi phục về sau, liền lập tức ý thức được một sự kiện. Bản cổ không thể địch, cùng đối kháng, tuyệt đối không có kết cục tốt, còn không bằng thuận theo đạo, đi hướng mới đỉnh phong. Cho nên, hai vị ma thần cho tới nay đều ẩn nấp hành tung, dốc lòng tu luyện, tìm kiếm đại đạo chân lý, triệt để không dự định lại nhiễm hỗn độn kỷ nguyên nhân quả nghiệp lực. Sinh mệnh ma thần thậm chí đem bản thân tại hỗn độn kỷ nguyên khổ tu đoạt được sinh mệnh đạo quả triệt để bỏ qua, trực tiếp trùng tu sinh mệnh chi đạo. Cái này tương đương với hắn triệt để dung nhập cái này kỷ nguyên, trở thành bản kỷ nguyên sinh trưởng ở địa phương tiên thiên thần thánh. Chỉ bất quá, về sau hắn tuyển định đạo quả người thừa kế, bị tham lam ma thần ám toán chết rồi. Sinh mệnh ma thần tức không nhịn nổi, lúc này mới âm thầm thu hồi bộ phận sinh mệnh đạo quả bản nguyên. Cái này khiến nguyên bản hoàn mỹ đạo quả xuất hiện tỉ vết. Đến mức tham lam ma thần thôn vệ cái này mai có thiếu hụt sinh mệnh đạo quả về sau, tại chứng đạo đại la thời điểm xuất hiện một kia sai lầm, cuối cùng chỉ trở thành một cái ngụy đại la. Lại về sau, này xui xẻo tham lam ma thần liền bị chứng đạo đại la thiên tiên huyền khanh cho nện chết rồi. Hiện tại tham lam ma thần không chỉ vừa bị đóng đinh bách quan tài, triệt để đoạn tuyệt phục sinh hy vọng, ngay còn biến thành huyền môn chuyên dụng máy phúc lợi vì huyền môn cung cấp liên tục không ngừng phúc phận. Hạ trang sự khốc liệt, có thể nói là ma thần bên trong số một. Đây cũng là sinh mệnh ma thần tại bản kỷ nguyên duy nhất một lần chủ động xuất thủ can thiệp thế gian nhân quả. Mà tạo hóa ma thần so với hắn còn muốn quả quyết ngoan lệ. Ngài không bèn bèn bỏ tiếp theo kỷ nguyên tu luyện tạo hóa đạo quả lựa chọn lại tu luyện từ đầu. Thậm chí bản thân kia hai kiện cùng đại đạo cùng một nhịp thở tạo hóa thần khí, tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa ngọc đỉnh đều lựa chọn bỏ mặc. Về sau, tạo hóa ngọc điệp bị Hồng Quân tìm tới, tạo hóa ngọc đỉnh cùng tạo hóa đạo quả đều bị nữ hoa cho thu lấy. Lúc ấy tạo hóa ma thần ý nghĩ cực kỳ đơn giản, đã đều dự định theo tiếp theo kỷ nguyên cắt, vậy liền làm triệt để một điểm. Dù sao đạo quả không có có thể lại tu, thần khí không có có thể lại luyện. Nhớ ngày đó ta có thể tại hỗn độn thời đại khắc lục 3000 đại đạo luyện chế tạo hóa ngọc điệp, đến cái này kỷ nguyên ta còn không thể khắc lục bản cổ đại đạo luyện chế một kiện sang thế thần khí. cũng chính là hai vị ma thần phần này bỏ được cùng quả quyết. Cái này khiến bọn hắn tại bản cổ kỷ nguyên con đường đi được vô cùng thông thuận. Bọn hắn cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trên việc tu luyện bình cảnh, liền một lần nữa về tới đại la đệ tứ cảnh đỉnh phong. Mà ở trong quá trình này, vì thôi diễn tự thân đạo quả, hai vị ma thần nhiều lần đi khai thiên thời đại, tại bản cổ phủ xuống tới vừa đi vừa về đi bộ nhiều lần. Bọn hắn mượn khai thiên dư vị, không ngừng hoàn thiện tự thân đại đạo. Một chút sự tình đều không có. Cho nên, La Hầu lựa chọn giúp bọn hắn, không chỉ là ngày xưa hỗn độn thời đại tình cảm tại, hay là bởi vì bọn hắn vốn là trải qua bản cổ phủ khảo nghiệm. Vậy ta thuận tay kéo một thành, mọi người cùng nhau xông lên mở. Cớ sao mà không làm đâu? Đổi lại là mặt khắc mẫn ngoan không linh hỗn độn ma thần, La Hầu chắc chắn sẽ không cho ra một điểm chính nghĩa quan tâm. Ngài sẽ chỉ dùng ma tổ thân phận, móc ra thí thần thường, làm cho đối phương nhìn một chút cái gì gọi là chính nghĩa thẩm phán. Đón lấy, ba vị thần linh lại trao đổi lẫn nhau một phen mới nhất đại đạo đạt được. Hỗn độn khí chạy quần quần không gian kỳ dị bên trong, pháp tắc bày biện ra một loại quái đản mà vặn vẹo tư thái. Thiên đạo tinh lung dung tỉnh lại. Hắn phát hiện bản thân đang bị vô số đạo cường đại mà băng lãnh pháp tắc xiển xích vững vàng trói buộc, không thể động đậy. Trung quanh, từng tôn tản ra cổ lão man hoang khí tức vĩ nạn thân ảnh, như cùng thẩm phán giả bình thường, đem hắn vây ở trung ương. Mỗi một đạo ánh mắt đều giống như thực chất hóa kiếm sắc, tràn đầy xem xét cẩn thận, hoài nghi cùng không che giấu chút nào địch ý không phải. Thiên đạo tinh lung lay vẫn như cũ có chút u ám đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đối những cái kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt, bất đắc dĩ giang tay ra, mặc dù hắn tay bị trói rắn rắn chắc chắc. Các vị đạo hữu, cái này, đây là ý gì a? Ta hảo ý mời mọi người cùng bàn đại sự, các ngươi coi như không đến, cũng không trở thành dùng loại phương thức này mời ta tới làm khách a. Khế ước ma thần tiến lên một bước, quay người hắn pháp tác xiển xích hoa hoa tác hưởng, âm thanh băng lãnh mà trang trọng. Hồng Quân, thu hồi ngươi bộ kia rối trá lý do thoái thác a. Trong mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cọc cố định sự thật. Nói, ngươi hao tổn tâm cơ tìm kiếm chúng ta, đến tột cùng có mưu đồ gì? Mưu đồ? Thiên đạo tinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, cười to lên. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tại toàn bộ không gian kỳ dị quanh quẩn, tràn đầy không còn che giấu đùa cợt cùng bi thương. Ta có thể có cái gì mưu đồ? Hắn bỗng nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, nhìn thẳng khế ước ma thần. Ta đổ các ngươi từng cái giấu đầu lộ đuôi, như cùng chó nhà có tang bình thường, trốn ở cái này không thấy ánh mặt trời nơi hẻo lánh trong kéo dài hơi tàn sao? Lời vừa nói ra, ở đây các ma thần sắc mặt đều là biến đổi. Vẫn là đồ các ngươi bị bản cổ kỷ nguyên những cái kia bọn hậu bối truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngay cả mình đạo quả cũng không dám tùy tiện hiển lộ. Thiên đạo tinh âm thanh càng lúc càng lớn, ngựa khí cũng càng ngày càng kích động, phản phất là đang phát tiết lấy đọc lại vô số kỷ nguyên phất ất. Lại hoặc là đồ các ngươi quên đi khai thiên tích địa mới bắt đầu, bản cổ vung đúa chém xuống ta cùng loại chân thân lúc kia phần huyết hải thâm cửu. Một câu cuối cùng chất vấn, như cùng một chôi trọng truy, hung hăng đánh tại mỗi một vị hỗn độn ma thần trong lòng. Toàn bộ không gian kỳ dị trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, thậm chí kia quần quần không nghỉ hỗn độn khí chảy, tựa hồ cũng tại thời khắc này đọc lại. Lửa ma thần quanh thân thần hỏa kịch liệt nhảy lên một chút, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, bàn cổ mối thủ, ta cùng loại tự nhiên là suốt đời khó quên. Nhưng cái này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ ngươi giống nhau, phản bội bản thân xuất thân, đầu nhập bản cổ ôm ấp sao? Phản bội? Thiên đạo tinh cười lạnh một tiếng, trên người hắn pháp tắc xiềng xích bởi vì hắn cảm xúc kích động mà kéo căng thẳng tắp. Ta nếu thật là chối bỏ mọi người, cần gì phải tại bản cổ kỷ nguyên bên trong, bỏ bao công sức mưu đồ đến nay? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị ma thần, âm thanh trở nên nặng nề mà giàu có sức cuốn hút. "Chư vị, các ngươi thật cho rằng ta Hồng Quân là hạng người ham sống sợ chết sao? Ta lưu lại là vì cho tất cả tại Khai Thiên Đại Kiếp bên trong vẫn lạc đồng đạo nhóm, tìm kiếm một cái báo thù cơ hội. Là vì cho chúng ta những này thời đại trước tàn đảng, mở ra một cái có thể một lần nữa sừng sững giữa thiên địa tương lai." Lời của hắn nói năng có khí phách, mang theo một loại không thể nghi ngờ chân thành. "Ta sở dĩ dung nhập bản cổ kỳ nguyên, thân hợp thiên đạo, liền là cướp đoạt bản cổ đạo quả, là vì từ nội bộ tan rã nó." Bản cổ tuy mạnh, nhưng hắn mở thế giới lại không phải hoàn mỹ không một tì vết. Có thiên đạo, liền có lỗ thủng. Có sinh linh, liền có tư dục. Thiên đạo tinh trong mắt lóe ra trí tuệ cùng điên cuồng sen lẫn quan mang, hắn bắt đầu chỉnh bày bản thân kia hùng vĩ đến làm cho người kinh hãi kế hoạch. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể giống như con ruồi không đầu giống nhau, từng người tự chiến, bị động chờ đợi lấy bị thanh toán. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta bản thân thế giới. Một cái ma thần chân giới. Ma thần chân giới. Trí tuệ ma thần kia bị tinh quang bao phủ thân ảnh hơi động một chút, nàng thật sâu nhìn thiên đạo tinh một chút, phát ra tràn ngập tài trí cùng nghi vấn âm thanh. Không sai. Thiên đạo tinh nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt. Cái này ma thần chân giới chính là chúng ta tất cả hỗn độn ma thần đại bản doanh, là chúng ta phản công hồng hoàng cuối cùng căn cứ. Hắn bắt đầu kỹ càng miêu tả cái này to lớn bản thiết kế. Chúng ta đem 3000 ma thần đại đạo làm hệ tâm, tạo dựng một bộ hoàn toàn mới, càng có lợi cho ta cùng loại sinh tồn cùng phát triển trật tự. Ảnh ma thần tại trong bóng tối phát ra khàn khàn đặt câu hỏi, nghe không sai. Nhưng cái này cùng phản công hồng hoàng có quan hệ gì? Bất quá là chuyển sang nơi khác kéo dài hơi tàn thôi. Không. Thiên đạo tinh quả quyết phủ định. Đây chỉ là bước đầu tiên. Đưa ma thần chân giới đơn giản quy mô về sau, chúng ta sắp mở ra bước thứ hai kế hoạch. Ma nhiễm hồng hoàng. Chúng ta sẽ lấy ma thần chân giới làm đầu mượn, hướng hồng hoàng chân giới thẩm thấu chúng ta lực lượng cũng phát tắc. Chúng ta không lại trực tiếp cùng những cái kia khí vận chính đầy huyền môn, thiên đỉnh cứng đối cứng, mà là từ tầng dưới chót nhất bắt đầu ăn mòn. Chúng ta đem hướng dẫn hồng hoang sinh linh trong lòng tham lam, phẫn nộ, ghen ghét, để bọn hắn tâm ma trở thành chúng ta trung thành nhất tín đồ. Chúng ta đỡ cầm những cái kia bị chủ lưu trật tự chỗ không cho chủng tộc cùng thế lực, để bọn hắn trở thành chúng ta tại hồng hoang đại địa người đại diện. Đương hồng hoang thế giới từ căn cơ bắt đầu mục nát, lòng người ma hóa, trật tự sụp đổ thời điểm, chính là chúng ta khởi xướng tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Thiên đạo tinh âm thanh tràn đầy mê hoặc tính, để ở đây các ma thần cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Mà cuối cùng, chúng ta mục tiêu chính là thực hiện bước thứ ba, nghịch chuyển khai thiên, tái tạo hỗn độn. Đương hồng hoang thế giới bị chúng ta triệt để trường khống, chúng ta đem tập kết tất cả lực lượng, nghịch chuyển âm dương, điên đảo ngũ hành, làm cho cả bản cổ kỷ nguyên quay về hỗn độn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy ma thần chân giới vì mới kỳ lạ điểm một lần nữa mở một cái thuộc về chúng ta hỗn độn ma thần kỷ nguyên. Đến lúc đó, chúng ta đều là kỷ nguyên mới bản cổ, người người đều có thể chứng đạo vĩnh hằng. Một phen nói xong, toàn bộ không gian kỳ dị lặng ngắt như tờ. Tất cả hỗn độn ma thần đều bị thiên đạo tinh miêu tả cái này hùng vĩ mà điên cuồng kế hoạch cho triệt để rung động. Trong hư không từng tôn thân ảnh khổng lồ lắc lư, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kia bị đè nén vô số tuế nguyệt dã tâm cùng hỏa diễm đang bị một lần nữa nhóm lửa. Nói dễ nghe, khế ước ma thần trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo tinh. Nhưng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng quân, uy tín của ngươi sớm đã phá sản. Không sai. Ai biết ngươi đây có phải hay không là lại một cá biệt chúng ta làm vũ khí sử dụng âm mưu? Lửa ma thần phụ hòa nói. Thiên đạo tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái thản nhiên tiêu dung. Ta không cần các ngươi hiện tại liền tin tưởng ta. Hán bình tĩnh nói. Ta chỉ cần các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, loại trừ con đường này, các ngươi còn có khác lựa chọn sao? Tiếp tục trốn đông trốn tây, thẳng đến một ngày nào đó bị huyền môn hoặc là thiên đình những cái kia hậu bối tìm tới cửa, triệt để thanh toán. Vẫn là nguyện ý đánh cược một lần, vì kia chí cao vô thượng vĩnh hằng, vì rửa sạch khai thiên tích địa lúc xỉ nhục, oanh oanh liệt liệt bắt thượng một hồi. Đến mức thành ý của ta. Thiên đạo tinh mỉm cười, trên thân pháp tắc xiển xích vậy mà bắt đầu đứt thành từng khúc. Ta đã dám độc thân đến đây, liền đem bản thân tính mệnh giao cho chư vị trong tay. Nếu các ngươi cảm thấy ta không thể tin, hiện tại liền có thể đem ta tru sát tại đây. Nhưng ta có thể cam đoan, giết ta, các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cái này duy nhất một lần lật bản cơ hội. Các ma thần lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn hắn bắt đầu kịch liệt tranh luận, từng đạo thần niệm ở trong không gian va chạm, giao phong. Có ma thần vẫn như cũ đối hồng quân tràn đầy cảnh giác, cho rằng mạo hiểm quá lớn. Có ma thần thì bị cái kia to lớn bản thiết kế hấp dẫn, cho rằng đáng giá đánh cược một lần. Cuối cùng, vẫn là câu kia phản công hồng hoang, thanh toán khai thiên nhân quả mục tiêu cuối cùng, áp đảo hết thảy lo nghĩ. Đây là bọn hắn tất cả hỗn độn ma thần cộng đồng chấp niệm, là khắc ấn tại chân linh chỗ sâu cửu hận. Khế ước ma thần hít sâu một hơi, đại biểu tất cả ma thần làm ra cuối cùng quyết định. Tốt, hồng quân, chúng ta tạm thời tin ngươi một lần. Nhưng ngươi nếu dám có nửa điểm tính toán ta các loại tâm tư, chúng ta chắc chắn để ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là chúng ta tất cả ma thần cộng đồng lập hạ khế ước. Thoại âm rơi xuống, một đạo ẩn ngậm lấy 3000 đại đạo chân ý khế ước phù văn chống rông xuất hiện, là cấn tại thiên đạo tinh chân linh phía trên. Thiên đạo tinh thản nhiên tiếp nhận, trên mặt lộ ra thắng lợi tiêu dung. Hắn mục đích vốn chính là phản công hồng hoang, đoạt lại bản thân hết thảy. Hợp tác vui vẻ. Liên tại bọn hắn vừa mới đạt thành hợp tác cửa hàng nhỏ, thái sơ hóa thân âm thanh lặng yên tại thiên đạo tinh trong thức hải vang lên. Làm rất tốt. Nhân cơ hội này, thuyết phục bọn hắn cùng ngươi cùng nhau luyện chế vạn hồn tiên. Thiên đạo tinh một bên cùng các ma thần chuyện trò vui vẻ, một bên tại thức hải bên trong trả lời. Cái gì? Ngay trước bọn hắn nhiều như vậy người mặt, luyện chế vạn hồn tiên? Ngươi điên rồi phải không? Những này gia hỏa vừa mới buông xuống cảnh giác, ta hiện tại làm cái này, bọn hắn sẽ không coi ta là trận nghiền xương thành cho đi. Thái sơ hóa thân âm thanh bình tĩnh như trước không gợn sóng. Không biết. Ngươi liền nói, cờ này tên là nhân hoàng viên. Dưới mắt, hồng hoang thế giới nhân đạo đại thế sắp mở ra, đây là một cái cơ hội. Chúng ta làm thời đại trước hỗn độn ma thần, muốn nhúng tay một chút hồng hoang nhân đạo đại thế, coi đây là ván cầu đến bố cục, đây không phải cực kỳ hợp lý sao? Cái này nhân hoàng viên chính là vì chúng ta kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Đồng thời, cờ này sau khi luyện thành, cũng có thể làm vì bọn ta ở giữa liên hệ tín tiêu cùng đầu mối then chốt. Tránh khỏi ngày sau ngươi lại nghĩ tìm bọn hắn, còn phải khắp thế giới đi loạn, luôn luôn lâm vào bị động diện. Thiên đạo tinh ngay vậy, trong nháy mắt dây hiểu. Thế là, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm ấm áp thân thiết. Hắn rõ ràng hắn giọng, đối vừa mới trở thành minh hữu các ma thần cười ha hà nói, các vị đạo hữu, đã chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, vì thế, vì chúng ta kế hoạch tiếp theo có thể thuận lợi áp dụng, ta đề nghị, chúng ta cộng đồng luyện chế một kiện pháp bảo. Ồ, pháp bảo gì? Trí tuệ ma thần tò mò hỏi. Thiên đạo tinh nghiêm trang nói, này bảo, ta muốn xưng là nhân hoàng tiên. Bây giờ hồng hoang chính vào nhân đạo đại hưng chi thế, đây chính là chúng ta cắt vào hồng hoang nội bộ, mấy phong vân thời cơ tốt nhất. Cơ này đã có thể tiếp cận để sử dụng đến hội tụ nhân đạo khí vận, cho chúng ta tương lai người đại diện trải đường, cũng có thể làm ta đợi ngày sau truyền lại tin tức, điều động lực lượng tín vận, chứ bị ý như thế nào? Các ma thần nghe vậy, tương hỗ bàn bạc một chút. Bọn hắn cảm thấy thiên đạo tinh nói rất có đạo lý. Vừa đến, bọn họ đích xác cần một cái ổn định đáng tin phương thức liên lạc, cũng không thể mỗi lần đều dựa vào loại này bắt cóc tống tiền phương thức đến họ. Thứ hai, đúng tay nhân đạo đại thế, cái này đề nghị cũng chính giữa bọn hắn ý muốn. Vậy được đi. Lửa ma thần ồm ồm nói, hắn là cái thẳng tính, trước hết nhất biểu thị ra đồng ý chúng ta liền phối hợp ngươi, cùng nhau luyện chế cái này nhân hoàng thiên. Mặt khác ma thần cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 475, thiên đạo tinh mị lực, đóng đinh đã qua đời ma thần bách quan tài. Chương 475, thiên đạo tinh mị lực, đóng đinh đã qua đời ma thần bách quan tại không gian kỳ dị bên trong, hỗn độn khí chảy giống như là mực nước đậm đặc quần quần lấy. Theo một phần ẩn chứa 3000 đại đạo chân ý khế ước, lặng yên lạc ấn tại mỗi một vị ma thần chân linh phía trên, trận này liên quan đến tương lai kỷ nguyên đi hướng hợp tác, liền coi như là chính thức đạt thành. Các ma thần cùng tiên đạo tinh ở giữa, tạo thành một loại vi diệu mà yếu ớt tín nhiệm quan hệ. Lập tức, bọn hắn liền bắt đầu luyện chế kiện kia tên là Nhân Hoàng Phiên, thật là vạn hồn phiên cấm kỵ pháp bảo. Vô số chân quý đến đủ để cho hồng hoang đại năng đều điên cuồng hỗn độn kỳ chân, tiên thiên vật liệu, bị bọn hắn hạ bút thành văn, vùi đầu vào kia từ hỗn độn thần hỏa nhóm lửa lò luyện bên trong. Toàn bộ không gian kỳ dị đều bị chiếu rọi lúc sáng lúc tối, pháp tắc tiếng va chạm bên tai không dứt. Thiên đạo tinh một bên thuần thục thao túng đạo hỏa, một bên giống như vô ý mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, các vị đạo hữu." Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị ma thần, mang trên mặt mấy phần chờ mong. Giống hủy diệt, luân hồi, trật tự. Mấy vị này thực lực cường đại lão bằng hữu, không biết mọi người có thể hay không liên hệ được. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn khí thế ngất trời luyện bảo không khí, trong nháy mắt liền ngồi xuống. Ở đây các ma thần, động tác không hẹn mà cùng trì trệ, lập tức lâm vào một mảnh lệnh người hít thở không thông tập thể trầm mặc. Trên mặt của bọn hắn, không hẹn mà cùng hiện ra phức tạp khó hiểu cảm xúc, có tiếc hận, có phẫn nộ, cũng có thật sâu bất lực. Thiên đạo tinh thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may vẻ thất vọng, ngược lại cười khẽ một tiếng, ý đồ đánh vỡ cái này lúng túng không khí. Làm sao? Là vứt không trở lại sao? Hắn thoải mái mà khoát tay áo, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhiều lớn một chút sự tình a, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Đông đảo ma thần nghe vậy, thần sắc đều là hơi động một chút. Bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt về phía thiên đạo tinh, ánh mắt kia bên trong một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Khế ước ma thần trầm giọng hỏi, hẳn là đạo hữu ngươi có biện pháp có thể đem bọn hắn từ trầm luân bên trong vớt trở về. Thiên đạo tinh đón mọi người chờ đợi ánh mắt, lại chậm rãi dứt khoát lắc đầu, không thể. Hắn trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Hồng hoang đám người kia, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, tính toán không bỏ sót tồn tại, bị bọn hắn liên thủ phong sát tồn tại, từ cổ đến nay lại có người nào có thể chân chính đứng lên? Không phải giống kia không may tham lam ma thần lớn mộng ma thần cùng luân hồi ma thần giống nhau, thân tử đạo tiêu về sau, liền thân thể tàn phế đạo quả đều bị phế vật lợi dụng, thành huyền môn, tây phương giáo cùng địa phủ máy phúc lợi liên tục không ngừng đất là địch nhân cung cấp lấy chất dinh dưỡng, liền là giống thôn vệ, hủy diệt, phá hư cùng loại những cái kia dùng sức chiến đấu lấy xương cường đại ma thần bình thường, bị sống sờ sờ lấp vào quy khư bên trong, hóa thành tạo dựng tòa kia kỷ nguyên nhà tù nền tảng cùng vật liệu, vinh thế thoát thân không được. Muốn đem bọn hắn vớt trở về, vậy ít nhất có bản lĩnh, trước tiên đem huyền môn, tây phương giáo, địa phủ, quy khư mấy cái này quái vật khổng lồ, toàn diện đều phá hủy mới được. Thiên đạo tinh muốn thật sự là có cái này năng lực, vậy hắn còn theo bọn này tàn binh bại tướng nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đi tiến đánh 33 trọng bầu trời phía trên thiên đỉnh, chẳng phải là càng trực tiếp? Đã không thể bất người, vậy ngươi vừa rồi bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng là làm cái gì? Các ma thần nghe xong giải thích của hắn, đều có chút không nói nhìn xem hắn, cảm giác bản thân vừa mới cảm xúc bạch bạch bị điều động. Thiên đạo tinh lại là lơ đến cười cười, trong mắt của hắn lóe ra một loại khác quan mang. Ta xác thực không thể đem những này đã vẫn lạc đạo hữu nhóm từ tử vong trong thâm viên trực tiếp kéo trở về. Nhưng là hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, thành công đem lực chú ý của mọi người lần nữa hấp dẫn tới. Chúng ta có thể bồi dưỡng mới ma thần a. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, ngựa khí trở nên sục sôi mà giàu có kích động tính. Bởi vì cái gọi là đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn thấy càng xa xôi phong cảnh. Hiện tại rất nhiều đạo hữu mặc dù đã thân hình câu diệt, nhưng là ý chí của bọn hắn bất hủ, tinh thần của bọn hắn vĩnh tồn. Đã chúng ta to lớn mục tiêu là thành lập được một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta ma thần gia viên, vậy khẳng định không thể chỉ dựa vào chúng ta những này thời đại trước hỗn độn ma thần tại cô độc chiến đấu. Chúng ta còn cần bồi dưỡng thời đại mới song song. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, quanh quẩn tại mỗi một vị ma thần trong tim. Đợi một thời gian, những này bị chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng song song, hoàn toàn có thể dọc theo thôn vệ, hủy diệt, luân hồi cùng loại các đạo hưu đã từng đi qua đại đạo con đường, tiếp tục đi tới. Bọn hắn đem kế thừa tiền bối ý bác, hoàn thành bọn hắn chưa hết sứ mệnh. Đến lúc đó, hủy diệt ma thần đem lại lần nữa chấp trưởng trung yên, luân hồi ma thần đem mở lại minh phủ, trật tự ma thần đem lại lập pháp điện. Chúng ta mất đi hết thảy, đều để cho tân sinh lực lượng gấp bội đoạt lại. Lúc này, một mực lặng lặng lắng nghe trí tuệ ma thần kia bị sáng chói tinh quang bao phủ đôi mắt nhẹ nhàng khẽ động. Nàng xem hướng tiên đạo tinh, dùng một loại thanh lãnh mà lý tính âm thanh mở miệng nói, đạo hữu lời nói sự tình, kỳ thật chúng ta cũng tại nếm thử. Ồ, thiên đạo tinh nghe vậy, lông mày có chút dương lên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái kia không biết các vị đạo hữu chuẩn bị thế nào? Trí tuệ ma thần chậm rãi tự thuật, ta cùng loại từng liên thủ, đem riêng phần mình thần hồn trong trí nhớ, liên quan tới tham lam, luân hồi, trật tự, hủy diệt cùng loại đạo hữu hết thảy tin tức, toàn bộ rút ra đi ra. Cũng dùng những này chân quý ký ức làm bản gốc, đem nó biên chế thành mấy viên hoàn toàn mới, ẩn chứa bọn hắn đại đạo chân ý ngụy đại la đạo quả. Về sau, chúng ta lại dùng những này đạo quả làm môi giới, tại chư thiên vạn giới bên trong, tuyển định một chút tư chất tâm tính đều tốt người có duyên ý đồ hướng dẫn bọn hắn đi đến tương ứng ma thần con đường. Thiên đạo tinh nghe xong, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vẻ tán thán. Cái này chủ ý, thật sự là hay lắm. Hắn không chút nào keo kiệt bản thân khích lệ, ánh mắt chuyển hướng trí tuệ ma thần. Chắc hẳn, cái này nhất định là trí tuệ đạo hữu ngươi nghĩ ra được tuyệt diệu kế sách a. Một bên khế ước ma thần mặt không cảm xúc gật gật đầu, xem như chấp nhận. Hoàn toàn chính xác là trí tuệ đạo hữu chủ ý. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia nặng nề tiếc hận. Nhưng là ở phía trước không lâu, chúng ta cái này kế hoạch đã gần như phá sản. Thiên đạo tinh trên mặt lộ ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Vì sao? Cái này còn không phải bởi vì những cái kia ghê tởm thái vi chư thần. Lửa ma thần bỗng nhiên vỗ đùi, cắn răng nghiến lợi nói, quanh người hắn hỗn độn thần hỏa đều bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt sôi trào. Chúng ta biên chế những cái kia bị đại la đạo quả hạch tâm lực lượng, đều là căn cứ vào ký ức ma thần đạo quả năng lực tiến hành biên chế. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu một trận đại chiến bên trong, ký ức đạo hữu hắn đã hết rồi. Trong miệng hắn nói tới trận đại chiến kia, tự nhiên chính là phát sinh ở ổ liềm vũ thần thoại vũ trụ kia trận kinh thiên động địa chiến. Tại kia một trận chiến đấu bên trong, rất nhiều tham dự mưu đồ hỗn độn ma thần gãy kích trầm xa, tổn thất nặng nề. Đại địa ma thần gái ạ, ký ức ma thần ma niết chớ tự niết, khôi lỗi ma thần mấy vị tồn tại cường đại, không thể tới kịp đào tẩu, toàn bộ bị Huyền Khanh dùng lôi đỉnh thủ đoạn tại chỗ chém giết. Bọn hắn ma thần bản nguyên cùng bất diệt chân linh đều bị đối phương không chút khách khí cầm đi phế vật lợi dụng. Thiên đạo tinh nghe vậy, lập tức lộ ra cảm động lây phẫn nộ biểu tình, đi theo cùng nhau thống mạ bắt đầu. Thái vi viên thật là xấu chuyện làm tận. Bọn hắn khắp nơi cùng ta cùng loại ma thần đối nghịch, quả thực là tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Ai nói không phải đâu? Thiên đạo tinh lời nói này, lập tức đưa tới ở đây tất cả ma thần của mình. Bọn hắn đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Phản phất hỗn độn ma thần mỗi một lần tỉ mỉ hoạch định kế hoạch, cuối cùng đều sẽ có thái vi viên đám người kia thân ảnh đi ra nhúng tay làm rối. Cái này để bọn hắn có thể nào không hận? Ảnh ma thần sâu kín thở dài một cái, thanh âm kia phảng phất là từ vô tận trong bóng tối truyền đến, tràn đầy phiền muộn. Ai, nếu là ký ức đạo hưu vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Ngài đạo quả năng lực đối với chúng ta toàn bộ kế hoạch trợ giúp, thật sự là quá lớn. Ký ức đạo quả, cái này danh hào nghe, tại 3000 ma thần bên trong tựa hồ cũng không tính như thế nào cường đại. Thế nhưng là, nếu như nói, cái này đạo quả khi tu luyện tới cực hạn về sau, có thể có được một hạng có thể xưng lịch thiên năng lực, đó chính là có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy sự vật, hết thảy tồn tại quá khứ cùng kinh lịch. Cái này đạo quả, nếu là có thể cùng viên mãn vận mệnh đạo quả phối hợp lẫn nhau bắt đầu. Vì thế, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, hết thảy nhằm vào bọn họ âm nhu vì thế, đều đem không chỗ che thân. Thậm chí, lúc trước ký ức ma thần còn từng nói thẳng, ngài nếu như có thể thành công chứng đạo, liền có thể thông qua làm theo tất cả ma thần trong trí nhớ liên quan tới bản cổ hết thảy, tiến hành khai thiên sáng thế. Đến lúc đó, chúng ta đối bản cổ phủ ấn tượng đến cỡ nào khắc sâu, ta chỗ mô phỏng ra khai thiên tích địa chẳng cảnh, liền có thể đến cỡ nào trở lại như cũ. Coi đây là cơ sở, một cái hoàn toàn thuộc về chúng ta bản thân ma thần chân giới chưa chắc không thể bị chân chính sáng tạo đi ra. Cái này chính là ký ức ma thần ban đầu ở cùng rất nhiều ma thần cùng nhau mưu đồ hỗn độn thần kế hoạch lúc, để ra to lớn tư tưởng. Chỉ tiếc, ký ức ma thần không thể đợi đến ngày đó, thế thì đã chết. Nhưng là, đối với sáng tạo một cái ma thần chân giới nguyện vọng, ở đây các ma thần kỳ thật cũng không từng quên. Bởi vì, cái này vốn là bọn hắn cái kia hỗn độn thần kế hoạch một cái trọng yếu đến tiếp sau. Nếu như lúc trước hỗn độn thần kế hoạch có thể thành công, vì thế, ngay trong bọn họ sẽ có tương đương một nhóm ma thần, có thể mượn cơ hội này chứng đạo đại la đệ ngũ cảnh, có được cùng hồng hoang những cái kia đỉnh tiêm đại thần địa vị ngang nhau thực lực. Có dạng này tiền vốn, mọi người liền có thể quang minh chính đại hành tẩu tại bản kỷ nguyên giữa thiên địa, đi tiến hành kế hoạch sau này, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, các ảnh ma thần cảm thán liên tục, trong giọng nói tràn đầy chí khí khó thủ thiết với. Kỳ thật, những này tâm cao khí ngạo các ma thần, sở dĩ nguyện ý nhanh như vậy liền cùng ý tiên nói tinh kế hoạch, cũng không phải là thật liền hoàn toàn tin tưởng hắn, mà là bởi vì Thiên đạo tinh đề ra cái này kế hoạch, cùng chính bọn hắn kế hoạch ban đầu, ở hạch tâm mục tiêu bên trên, là không như mà hợp. Chỉ bất quá, chính bọn hắn thất bại một lần, nguyên khí đại thương. Hiện tại, bọn hắn muốn nhìn một chút, Hồng Quân cái này tại hỗn độn kỷ nguyên lúc có thể nhất gây sự, cũng am hiểu nhất gây sự ra hỏa, đến tột cùng có thể hay không đem cái này kế hoạch một lần nữa thực hiện. Đương nhiên, Thiên đạo tinh cũng không biết ở trong đó nội tình. Nhưng là đối với các ma thần bồi dưỡng mới ma thần kế hoạch thất bại, hắn vẫn là kịp thời biểu thị ra sâu sắc đồng tình. Đây hết thảy đều là thái vi viên sai. Hắn đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ đem nổi vang ra ngoài. Nhưng là, chúng ta không hẳn là vì vậy mà nhục chí. Ngữ khí của hắn nhất chuyển, lần nữa trở nên tràn đầy cổ động tính. Bồi dưỡng mới ma thần vĩ đại kế hoạch, chúng ta còn phải tiếp tục khởi động. Hắn ưỡn ngực, dùng một loại ngoài ta còn ai tư thái, đối mọi người nói, không có ký ức ma thần, không phải còn có ta cân đối ma thần sao. Mọi người không muốn quên, ta thế nhưng là đã từng hoàn thành hợp đạo sự nghiệp to lớn tồn tại. Toàn bộ hồng hoang kỷ nguyên 3000 đại đạo pháp tắc, ta đều có thể hạ bút thành văn, rõ như lòng bàn tay. Cho nên, ký ức ma thần đạo quả lực lượng ta tự nhiên cũng có thể vận dụng. Chuyện này là thật. Ở đây các ma thần nghe vậy, tất cả đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, đồng loạt xem hướng hắn. Thiên đạo tinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái tự tin mà thần bí tiêu dung. Đương nhiên, không mẹn mẹn như đây, ta còn có thể trợ giúp mọi người tái tạo đã qua đời đạo hưu đạo quả. Các ngươi ký ức, tăng thêm ta nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này thời đại trước dư vi cùng thời đại mới ánh dạng đông hoàn thành giao hội. Bồi dưỡng tân sinh ma thần căn bản không đáng kể. Chúng ta liên thủ, tương lai tất nhiên một mảnh quang minh. Các ma thần xem hướng tràn ngập lòng tin thiên đạo tinh, chỉ cảm thấy đối phương mặc dù quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, không bao giờ là người, nhưng là tại năng lực phương diện xác thực không thể chê. Điểm này có thể tin cậy. Đương nhiên, chúng ta cái này kế hoạch cũng là có một ít nhỏ khuyết điểm. Thiên đạo tinh tại khẳng khái phân trần về sau, lại có chút ngượng ngùng xem hướng mọi người. Có khuyết điểm gì? Các ma thần hỏi. Thiên đạo tinh nói, lợi dụng đã qua đời ma thần đại đạo, bồi dưỡng mới ma thần. Cố nhiên có thể để mới ma thần đi được càng xa, đứng càng cao. nhưng là kỳ thật đây cũng là biến tướng chiếm cứ nguyên ma thần sinh thái vị. Tăng thêm ta dùng chính là bản kỷ nguyên chí cao thiên đạo lực lượng, này lại dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng. Hủy diệt đạo bạn các ngài trên thân vách quan tài sẽ bị đinh càng kiên cố. Mới ma thần trưởng thành về sau, đã qua đời những cái kia đạo hữu trên cơ bản không có cơ hội tại bản kỷ nguyên khôi phục. Thiên đạo tinh nói xong, chính mình cũng có chút chột dạ xem hướng các ma thần. Nói thật, loại này bồi dưỡng tân thần, đệ chết cũ thần thao tác thật không phải âm mưu của hắn. Thuần túy là điều kiện khách quan cho phép. Nếu như các ma thần hoài nghi hắn có ý khác, vậy hắn hôm nay sợ là đi không ra cái này không gian kỳ dị. Ngăn cản sạch hủy diệt đạo bạn bọn hắn khôi phục khả năng sao? Hư không bên trong, Từng Tôn Vĩ Ngạn thân ảnh hướng về phía trước nghiêng nghiêng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Tinh. Thiên Đạo Tinh ra vẻ trấn định, đúng thế, hoàn toàn không có vấn đề. Các ma thần nhìn nhau, cười ha hả. Đã qua đời những cái kia đạo hữu chết có ý nghĩa, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ lại các ngài. Vì càng nhiều ma thần tương lai, cái này điểm hy sinh không tính là gì. Đã qua đời những cái kia đạo hữu sẽ lý giải. Chương 476, Kỳ Lân Sơn núi cùng Huyền Khanh, phục hy sinh ra chương 476, Kỳ Lân Sơn núi cùng Huyền Khanh, phục hy sinh ra thời không trường hạ, lặng lặng chảy xuôi. Nơi này không có ngày đêm, không có bốn mùa, chỉ có vĩnh hằng bất biến, từ vô tận mảnh vỡ thời gian hội tụ mà thành màu trắng bạc sóng cả. Mỗi một đóa bọt nước đều có thể là một cái thế giới sinh ra. Mỗi một lần triều tịch đều có thể là một cái kỷ nguyên kết thúc. Tại cái này phiến tuyên cổ bất biến màu trắng bạc bên trong, một lá đen như mực thuyền con, chính theo sóng cả nhẹ nhàng chập chờn. Nó phảng phất là cái này phiến quang minh trong hải dương duy nhất ám sắc, lộ ra đã cô độc, lại cực kỳ hài hòa. Ba cây tinh tế mà cứng cỏi cần câu, tự thuyền đầu xếp thành một hàng, dây câu rơi vào kia thâm bất khả chắc thời gian chi hải. Một con lông xù sóc con, chính đoan ngồi tại một đen một trắng hai thân ảnh trung gian. Tư thái của nó vô cùng chuyên chú, cặp kia trong suốt như hổ phách con mắt, không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thuộc về mình cái kia lưỡi câu, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia rất nhỏ động tĩnh. Thiên tôn, sóc con miệng không có nhàn rỗi, một bên nhìn chằm chằm lưỡi câu, một bên thuận miệng hỏi: ngài làm sao có rảnh, đến cái này thời không trường hà đi dạo a? Bên cạnh hắn kia đạo thân lấy áo đen thân ảnh, lặng lặng ngồi ngay thẳng, khí chất tựa như núi cao trầm ổn, lại như vực sâu không thể đo lường. Nghe vậy, áo đen thân ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. Đã nhận ra một chút dị thường ba động, liền tới xem một chút. Có dị thường sao? Sóc con cầm bản thân cá con can, thoáng lấy lại tinh thần. Nó nhìn ngó lung xung quanh, tại rộng lớn vô ngần thời không trường hà bên trong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ý đồ tìm ra Thiên Tôn nói tới kia dị thường. Kỳ quái, ta làm sao không hề phát hiện thứ gì đâu? Có. Một bên, kia đạo thân lấy thuần trắng thần áo choàng thân ảnh, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhẹ giọng mở miệng. Hắn cặp kia phảng phất tận chứa toàn bộ thời không huyền bí đôi mắt, nhìn về phía sóc con. Chư ngươi, không phải nhận được kia nói tới tự cân đối ma thần kêu gọi sao? Cái này thời không trường hà bên trong dị thường ba động, chính là đến từ hắn. Cân đối. Nghe được cái này danh hiệu, sóc con cặp kia màu hổ phách con mắt, trong nháy mắt mở căng tròn. Nó vô ý thức từ bản thân đầu kia xóa tung nhiều màu cái đuôi to bên trong, lấy ra một viên sung mãn quả hồng, răng rắc một tiếng, trực tiếp liền gặm. Ta bản cổ đại thần a, cái kia lão gia hỏa, hắn lại nghĩ toàn bộ cái gì đại hỏa sao? Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy cảnh giác cùng một tia hưng phấn. Không sai. Áo trắng người đưa đỏ nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận suy đoán của nó. Bất quá, không cần phải lo lắng, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà tự tin, phản phất hết thảy sóng gió, trong mắt hắn đều chẳng qua là trong hồ nước gợn sóng. Bọn hắn tất cả hành động, chúng ta kỳ thật một mực tại bí mật quan sát. A, các ngươi tại quan sát ta, vậy liền không có chuyện gì. Sóc con vừa nghe thấy lời ấy, lập tức thật dài thở dài một hơi, toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống. Nó lại từ cái đuôi trong móc ra một viên càng lớn quả thông, một bên tiếp tục nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào bản thân cần câu, một bên tâm tình vui vẻ địa răng rắc gặm. Đưa đỏ, ta có thể theo ngươi nói xong a? Sóc con một bên ngay lấy quả thông, một bên mơ hồ không do nói. Ta hiện tại vẫn chỉ là cái này thời không trường hà bên trên một cái đưa đỏ thực tập sinh mà thôi. Ta còn không có chuyện chính thức đâu, không thể, cũng chọn lựa không lên cái này trấn áp vô lượng thời không gánh nặng. Nó dùng cần câu chỉ phương xa kia quần quần thời gian sóng cả, một mặt nghiêm túc cường điệu nói, trong những ngày kế tiếp, mặc kệ bọn hắn kia bọn ma thần làm ra nhiều động tĩnh lớn, ngươi có thể ngàn vạn không thể để ta một cá nhân đến có nổi. Bằng không, ta có thể bỏ gánh không theo an bài. Áo trắng người đưa đỏ nghe vậy, mang trên mặt một tia vẻ mặt buồn cười, quay đầu xem hướng cái này nhìn như nhắc gan, kỳ thực khôn khéo vô cùng sóc con. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, làm đã từng 3000 hỗn độn ma thần một trong, vô luận là kia Đam Mưu Túc Chí Hồng Vân, Tiêu Diêu Tự Tại Dương Mi, vẫn là kia ma diễm ngập trời La Hầu, hoặc là những cái kia đã vẫn là hủy diệt, trật tự, luân hồi, thậm chí những cái kia đến nay còn tại chư thiên vạn giới lang thang mặt khác ma thần. Bọn hắn từng cái đều là toàn bộ việc cao thủ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Làm sao đến ngươi nơi này, ngươi liền cam tâm nằm ngửa, trở nên như thế không có lòng tiến thủ nữa nha. Người đưa đỏ trong giọng nói mang theo một tia hướng dẫn từng bước ý vị. Phải biết, không có một viên có can đảm trực diện hết thảy khó khăn cường đại trái tim, thế nhưng là vĩnh viễn cũng thành vì không được một hợp cách thời không người đưa đỏ. Ngươi phải hiểu được, chúng ta nhiệm vụ thế nhưng là trấn áp cái này thời không trường hạ, thủ hộ vô lượng thế giới an bình, gặp chuyện lùi bước có thể không được. Ta không quản, ta không quản. Sóc con dùng sức lắc đầu, lông sủ cái đôi vung qua vung lại, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Toàn bộ việc có gì tốt? Nó lẽ thẳng khí hùng phản bác. Cao thủ tại dương gian, thất thủ tại âm phủ. Ngươi vừa rồi nêu ví dụ mấy cái kia thần linh, tại bản kỷ nguyên, cái nào không phải chết qua một lần, liền là đã triệt để biến thành hồng hoang chân giới chất dinh dưỡng. lại nói, ta hiện tại chỉ là một con tại thời không trường hà phía trên, thích yên lặng câu cá, đơn thuần hiền lành sóc con thôi. Nó nhô lên nhỏ lồng ngực, dùng một loại cực kỳ tự tin ngữ khí, nói ra nhất sợ lời nói. Cá không đánh ta, ta không đánh cá, cá như đánh ta, ta tuyệt không cho bọn hắn đánh ta cơ hội. Dù sao, chuột chuột ta nha, là tuyệt đối sẽ không có nổi. Bên cạnh áo đen Huyền Khanh, nghe cái này một người một chuột đối thoại, rốt cục nhịn không được lắc đầu bật cười. Được rồi. Hắn đối người đưa đỏ nói. Ngươi cũng đừng lại làm có nó. Người đưa đỏ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, không lại tiếp tục lừa dối cái này khó chơi sóc con. Phù phù đúng lúc này, một mực lặng lặng thả câu Huyền Khanh, trong tay cây kia nhìn như phổ thông cần câu, đông nhiên trầm xuống phía dưới. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ kia thâm thúy thời gian chi hải bên trong truyền lại mà tới. Hoa, vật gì tốt mắc câu rồi. Sóc con thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, liền miệng trong quả thông đều quên ngay, con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Khanh cần câu. Chỉ thấy kia màu bạc trắng nước sông phía dưới, một cái cự đại đến khó dùng tưởng tượng bóng ma, ngay tại chậm rãi hướng lên hiện lên. Kia bóng ma mang đến cảm giác áp bách, thậm chí để chúng quanh thời không đều sinh ra một tia bặm mẻo. Sóc con miệng há có thể nhét vào một viên trứng gà, nó giật mình không thôi kêu lên, ông trời ơi, cái này thời không trường hà trong có như thế lớn cá sao? Ao ào ào bọt nước kịch liệt kích động, từng vòng ẩn chứa thời gian pháp tắc gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Huyền Khanh lại là vững như Thái Sơn, hai tay của hắn vững vàng nắm chặt cần câu, không nhanh không chậm, chậm rãi thu đường. Kia khổng lồ bóng ma, rốt cục thời gian dần qua lộ ra mặt nước. Cái này, đây là một ngọn núi. Sóc con nhìn xem tòa kia bị vạn đạo tường quang bao phủ, to lớn vô cùng sân nhạc, dùng sức xoa xoa mắt của mình con ngươi, còn tưởng rằng là bản thân nhìn lầm. Thật đúng là, người đưa đỏ cũng cẩn thận nhìn một chút. Hắn đưa tay chỉ kia khổng lồ sơn nhạc phía trên, một chỗ như cùng đao tức chân nhăn vết đá, trên mặt lộ ra kinh ngạc mà vẻ mặt buồn cười. Cái này, đây không phải Kỳ Lân nhất tộc tổ địa, Kỳ Lân thánh sơn núi sao? Hắn quay đầu xem hướng Huyền Khanh, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Bản tôn, ngươi làm sao đem nó cho câu đi lên rồi? Huyền Khanh nhìn xem bị bản thân từ thời không trường hà bên trong ngạnh sinh sinh câu đi lên Kỳ Lân thánh sơn núi, cũng lâm vào một lát trầm mặc. Hắn nhớ kỹ, cái này Kỳ Lân thánh sơn núi, không phải hiện đang chư thiên vạn giới bên trong tiến hành lĩnh vô chỉ cảnh lang thang sao? Làm sao bản thân hôm nay tâm huyết dâng trào, đến cái này thời không trường hà bên trong tiện tay vung một can, giống như này tinh chuẩn mà đem cho câu được đi ra. Được rồi. Huyền Khanh cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đã câu đi lên, đó chính là duyên phận đi. Chỉ thấy kia to lớn trong thánh ngai, điểm xuyết lấy to to nhỏ nhỏ thế giới, như cùng sao trời bình thường sáng chói chói mắt. Tại những cái kia tràn ngập sinh cơ thế giới bên trong, từng con hình thái khác nhau, nhẹ nhót tương bừng nhỏ Kỳ Lân, ngay tại vô ưu vô lự tản lấy hoan. Đương nhiên, bọn chúng cảm giác được, kia đã kéo dài vô số tuế nguyệt phiêu bạt cùng lang thang, tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ. Nhỏ Kỳ Lân nhóm tò mò chạy tới hỏi thăm trong tộc trưởng lão. Trưởng lão, trưởng lão, chúng ta là đến trạm tiếp theo sao? Nhưng mà, cùng bọn chúng hưng phấn khác biệt, Kỳ Lân tộc các trưởng lão, giờ phút này cả đám đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía ngoại giới kia ba đạo thâm bất khả chắc thân ảnh. Trong lòng của bọn hắn, đồng thời xông lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này không xong. Hoa Tư quốc, xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên. Quốc chủ Hoa Tư thị đã hoài thai ròng rã 12 tháng. Một ngày này, chính là 18 tháng 3, xuân cùng cảnh rõ. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chưa từng bảy xuống, toàn bộ thành Kỳ Dã liền bị một tầng chói lọi thất thải hào quang bao phủ. Đây là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương từ ngoài tam thập tam thiên hoa hoàng cung bên trong hạ xuống chúc phúc. Ngay sau đó lại có tam trọng không tỷ vết tiên quang tự cửu thiên chi thượng rủ xuống tường hòa mà thần thánh. Kia là huyền môn thiên tôn thiện ý còn có phương tây hai thánh cho ra cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Tư quốc trên không dị tượng xuất hiện, có thần tuấn phi phàm Kỳ Lân đạp trên tường vân chống giống như thế, có năm màu sắc sặc sỡ thần điểu vây quanh quốc đô xoay quanh bay múa. Càng có trận trận cao vút mà uy nghiêm tiếng long ngâm tự tầng mây chỗ sâu truyền đến. Trời ban điểm lành, địa dụng kim liên, nhân tộc tổ địa bên trong, vị kia chấp trưởng lấy nhân thế quyền hành truy y địa thị ngay tại tĩnh quan thiên tượng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng bấm ngón tay tính toán, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Tốt, tốt, nhân tộc ta tương lai trung chủ đã giáng sinh. Nàng kích động đứng dậy, đối bên cạnh tộc nhân phân phó nói, nhanh lập tức điều động sứ giả. Được rồi, đại sự như thế vẫn là chúng ta tự mình đi một chuyến a. Dứt lời, truy y địa thị cùng một bên thoại nhân thị Hữu Sảo thị, ba vị này nhân tộc thủy tổ, cùng nhau hóa thành ba đạo cầu đồng, hướng về Hoa Tư quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng liền vào lúc này, Hoa Tư quốc bên trong, kim quang rơi xuống đất, một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non, tuyên cáo phục hy chính thức xuất sinh. Hắn trời sinh dị tượng, đầu người long thân, mi tâm một điểm chu sa, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thần tính. Trên bầu trời xoay quanh thần điểu, chậm rãi hạ xuống, trong miệng ngậm lấy một viên cổ phát ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở hài nhi bên cạnh. Tầng mây bên trong thần long, do xét khổng lồ đầu lâu, trong miệng thốt ra một viên tượng trưng cho vô thượng quyền hành đại ấn màu vàng nóng. Phục Hy giáng sinh, từ vừa mới bắt đầu liền chú định hắn bất phàm. Hắn cơ hồ là một ngày biến đổi, ba tháng có thể nói, tháng năm có thể đi, tháng bảy liền đã cái răng cái tóc tận dài. Nhân tộc tam tổ gặp, rất là vui vẻ. Bọn hắn lựa chọn lưu tại Hoa Tư quốc, tự mình dạy bảo Phục Hy. Mà Phục Hy từ nhỏ đã biểu hiện ra vượt qua thường nhân trí tuệ, đối với thiên địa vạn vật vận hành quy luật, có bẩm sinh nhạy cảm sức quan sát. Hắn thường thường một thân một mình, ngồi tại cao cao trên sườn núi, ngắm nhìn bầu trời, ngồi xuống chính là cả ngày. Hắn sẽ quan sát nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, sao trời đầu chuyển tinh di. Hắn sẽ ghi chép phong vũ lôi điện biến ảo, núi non sông ngòi xu thế. Hắn dùng nguyên thủy nhất cục đá cùng nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra đủ loại thần bí ký hiệu, ý đồ đi giải đọc cái này thế giới trung cực huyền bí. Hoa Tư quốc các tộc nhân đối với hắn tràn đầy yêu thích, mà Phục Hy cũng chưa hề cô phụ qua các tộc nhân kỳ vọng. Hắn thậm chí còn căn cứ giữa thiên địa âm dương nhị khí biến hóa, sáng tạo ra nhân tộc văn tự hình thức ban đầu cùng lịch pháp. Hắn tựa như một viên sáng chói sao kim, chiếu sáng nhân tộc văn minh con đường đi tới. Cửu Thiên Chi Thượng, Hạo Thiên Cung. Đây là tân nhiệm Thiên Đế Hạo Thiên cho bản thân xây dựng một chỗ biệt thự. Hắn đạo thân, Ngọc Hoàng đạo nhân, ngay tại Thiên Đế Cung ngự án phía trước cần cù chăm chỉ xử lý lấy tam giới tấu chương, mà hắn bản tôn thì nhàn nhã đợi tại Hạo Thiên Cung trong, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, có chút hăng hái quan sát lấy hạ giới nhân gian cảnh tượng. Đương hắn nhìn thấy kia giáng sinh tại Hoa Tư quốc con của thần Phục Hy, chính bằng tốc độ kinh người trưởng thành, cũng triển lộ ra không có gì sánh kịp trí tuệ cùng lãnh đạo mới có thể lúc, Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn biết, thuộc về nhân tộc thời đại sắp chính thức mở màn, mà Phục Hy chính là mở ra cái này vĩ đại thời đại chìa khóa. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Hạo Thiên nhẹ giọng tự nói một câu. Hắn đối hư không bên trong, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Thiên sư." Lời còn chưa dứt, một đạo thanh sắc tiên quang liền trong đại điện lóe lên. Quang mang tán đi, lộ ra côn bằng kia gầy gò mà uy nghiêm thân ảnh. Hắn đối Hạo Thiên không mình hành lễ. "Bệ hạ." Hạo Thiên từ đế tọa bên trên chậm rãi ngồi ngay ngắn, hắn vây tay. Hai kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý tiên thiên linh bảo, liền trống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Một kiện dáng vẻ như ngọc bản, trên đó tinh hà lưu chuyển, phản phất bao gồm toàn bộ vũ trụ tinh đồ, chính là hà đồ. Một kiện khác giống như mai rùa, phía trên hiện đầy huyền ảo khó lường đường vân, tựa hồ ghi chép thiên địa vạn vật chí lý, chính là Lạc Tư. "Thiên sư." Hạo Thiên âm thanh tại trống trải uy nghiêm đại điện bên trong tiếng vọng. "Nhân Hoàng Phục Hy đã hàng thế, nhưng muốn tôi diễn đại đạo, vì vạn dân mở ra trí tuệ, còn thiếu hai kiện mấu chốt chứng đạo chi bảo." Hắn đem trong tay hà đồ Lạc Tư nhẹ nhàng hướng phía trước một đẩy. Kia hai kiện linh bảo liền chậm rãi trôi dạt đến côn bằng trước mặt. "Chấm mệnh ngươi, lập tức hạ giới, đem này hà đồ Lạc Tư tặng cho Phục Hy, giúp hắn sớm ngày công đức viên mãn, đã định nhân tộc vạn thế chi cơ." Côn bằng nhìn xem trước mắt cái này hai kiện linh bảo, trong lòng bình tĩnh. Tại đế hậu đem này vật giao cho hắn về sau, côn bằng cũng mượn cơ hội tìm hiểu tới bên trong đó đại đạo. Lúc ấy hắn cảm nhận được này vật không có duyên với mình, ngoài ra minh chủ. Thế là tại Hạo Thiên trở về sau, côn bằng cũng không có nghĩ đến chiếm cứ hà đồ Lạc Tư, trực tiếp lựa chọn hoàn trả. Không nghĩ tới, bản thân lại là nghĩ sai. "Thần, tuân chỉ." Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hà đồ Lạc Tư, thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại Hạo Thiên cung bên trong. Nhưng mà côn bằng rời đi thiên giới về sau, nhưng không có trực tiếp tiến về nhân gian Hoa Tư quốc. Hắn đứng ở đám mây phía trên, quan sát phía dưới kia phiến sinh cơ bừng bừng đại địa, lâm vào trầm tư. "Bệ hạ chi ý là để ta đem này bảo trực tiếp tặng cho Phục Hy, nhưng nhân hoàng chi đạo nặng tại một cái ngộ chữ. Nếu là ta trực tiếp đem như thế linh bảo đưa đến trước mặt hắn, cố nhiên là đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức, nhưng cũng thiếu đi một phần trời ban điểm lành, nhân hoàng tự đắc thiên mệnh tỏ rõ." Côn bằng trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Kể từ đó, Phục Hy công đức liền không tính chân chính viên mãn. "Không thỏa, không thỏa." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Việc này còn cần làm càng xảo diệu một chút, mới có thể toàn bộ bệ hạ ý đẹp, cũng toàn bộ cái này vị tương lai nhân hoàng đạo đồ." Nghĩ tới đây, côn bằng trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn hạ xuống đám mây, đi tới đầu kia dưỡng dục Hoa Tư quốc vạn dân mẹ ruột sông Hoàng Hà bên bờ. Hắn nhìn xem kia sóng cả quần quận nước sông, mỉm cười. Chỉ thấy hắn đem trong tay hà đồ nhẹ nhàng ném đi. Kia ngọc bản hình dáng linh bảo trên không trung bay tròn nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một thất thần tuấn phi phàm long mã. Cái này long mã cao 8 thước 5 thước, thật dài cổ, tròn trịa con mắt, toàn thân mọc đầy hoa mỹ vảy rồng, bắt đầu chạy, đạp thủy vô ngân, tựa như một đạo lưu di chuyển cầu rồng. Sau đó, côn bằng lại đem Lạc Tư thả vào Hoàng Hà nhánh sông. Lạc thủy bên trong, kia mai rùa hình dáng linh bảo rơi vào trong nước, lập tức hóa thành một con khổng lồ màu trắng thần quy. Cái này thần quy, phương biên chín thước, mai rùa phía trên, thiên nhiên sinh thành 65 màu đỏ thần bí văn tự, tràn đầy huyền ảo đạo vận. Làm xong đây hết thảy, côn bằng thân ảnh liền lặng lẽ biến mất, chỉ để lại một đạo thần niệm yên lặng quan sát đến hết thảy. Hắn không có trực tiếp đi đem cái này hai kiện linh bảo đưa đến Phục Hy trong tay, mà là lựa chọn một loại càng thêm phù hợp thiên đạo vận chuyển phương thức, đưa chúng nó hóa thành long mã cùng trắng rùa chờ đợi vị kia thiên mệnh sở quy nhân hoàng, tự mình đi tìm kiếm, tự mình đi phát hiện. Bởi vì hắn biết, có chút cơ duyên nhất định phải từ mệnh định người tự tay đi để lộ, mới có thể hiện ra hoàn mỹ nhất giá trị. Chương 477, nhân đạo thánh hoàng bạo lực mỹ học. Chương 477, nhân đạo thánh hoàng bạo lực mỹ học. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như con thoi. Giáng sinh tại thành kỷ giã Phục Hy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, dùng một loại gần như thần tích phương thức, nhanh chóng trưởng thành. Trên người hắn thần tính cùng trí tuệ trưởng thành theo tuổi tác, càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn không lại chỉ có thỏa mãn với quan sát thiên địa, mà là bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu, đi quy nạp, đi đem những cái kia huyền ảo khó lường quy luật tự nhiên, dùng một loại nhân tộc có thể lý giải phương thức, truyền thừa tiếp. Nhưng mà, hắn thời gian dần qua phát hiện, bản thân trí tuệ tựa hồ gặp một cái khó mà vượt qua bình cảnh. Giữa thiên địa huyền bí, như cùng mênh mông tinh hải, vô cùng vô tận, chỉ dựa vào mắt thường cùng phán nghĩ, cuối cùng chỉ có thể dò một cái giác. Ngay tại hắn vì thế mà cảm thấy hoang mang không biết làm thế nào cùng buồn rầu thời điểm, đầu kia dưỡng dục người khác tộc vạn dân Hoàng Hà bắt đầu hướng hắn thể hiện ra thần thánh gợi ý. Một ngày, Phục Hy ngay tại bên Hoàng Hà bên trên tĩnh tọa trầm tư, ý đồ từ kia lao nhanh không hơi thở trong nước sông cảm ngộ sinh mệnh mạch lạc. Đột nhiên, trong nước sông sóng cả cuộn cuộn, một thất thần tuấn phi phàm long mã đạp trên chói lọi cầu rồng, tự trong nước nhảy lên mà ra. Kia long mã toàn thân che kín bảy rồng, tư thái thần dị, trên lưng của nó thình lình trở đi một bức lóe ra ánh sao ngọc bản đồ ghi chép. Phục Hy trong lòng hơi động, hắn biết đây là thiên địa cho hắn chỉ dẫn. Hắn cung kính tiến ra đón, kia long mã dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, đem trên lưng hà đồ hiện ra tại trước mặt hắn. Đưa Phục Hy ngón tay chạm đến hà đồ một sát na, vô cùng vô tận sao trời vận chuyển chi bí, vũ trụ sinh diệt lý lẽ, như cùng hạo đãng dòng lũ bình thường tràn vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Không lâu sau đó, đưa Phục Hy tuần sát đến lạc thủy ven bờ lúc, lại có một con khổng lồ màu trắng thần uy tự sóng biết bên trong chậm rãi nổi lên mặt nước. Nó mai rùa phía trên, thiên nhiên sinh thành vô số huyền ảo đường vân, phản phất ghi chép thế gian vạn vật sinh khắc biến hóa, chính là lạc thư. Được này hai kiện thần vật, Phục Hy như lấy được trí bảo. Hắn trở lại Hoa Tư Quốc, tại trên đài cao ngồi trên mặt đất, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Hắn đem tất cả của mình bộ tâm thần đều đắm chìm trong hà đồ lạc thư kia vô cùng vô tận huyền bí bên trong. Hắn dùng hà đồ thôi diễn chu thiên tình đấu, thấy rõ thiên đạo biến, lại dùng lạc thư thăm dò đại địa mạch lạc, hiểu ra đường hầm lý lẽ. Hắn đem giữa thiên địa vạn sự vật đều thuộc về nạp làm cơ bản nhất âm dương nhị khí. Âm dương giao cảm, hóa sinh tứ tượng diễn biến mà thành bát quái. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Cái này đơn giản tám cái ký hiệu, lại phản phất tẩn chứa toàn bộ vũ trụ trung cực chân lý. Phục Hy vẽ ra tiên tiên bát quái, kể tất cả vô tận lý lẽ, hoàn thành ở thiên địa. Một khắc này, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, toàn bộ hồng hoang thế giới đều vì thế mà chấn động. Nhân tộc vô số bộ lạc, vô số phương quốc thủ lĩnh cùng con dân đều thấy tận mắt cái này thần thánh một màn. Bọn hắn nhìn xem vị kia đứng ở trên đài cao, quanh thân bị vô tận trí tuệ quang mang bao phủ thân ảnh, xuất phát từ nội tâm dâng lên bản thân sùng cao nhất kính ý. Theo thời gian trôi qua, Phục Hy hy vọng tại cả nhân tộc bên trong đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Từ là Phục Hy tự thành kỳ giã mà ra, tại vạn dân chen trúc phía dưới đã tới nhân tộc thánh điện tổ điện. Hắn bái hết nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương thần điện, đốt hương cầu nguyện, chiêu cáo thiên điện, chính thức trở thành nhân tộc vị thứ nhất trung chủ. Hắn định đô tại trần, khai sáng nhân tộc thống nhất văn minh mới tinh kỷ nguyên. Nhưng mà trở thành nhân tộc trung chủ chỉ là vừa mới bắt đầu, đó cũng không phải Phục Hy sứ mệnh điểm cuối cùng. Hắn thâm thúy ánh mắt sớm đã siêu việt nhân tộc bản thân, nhìn phía kia càng thêm rộng lớn, từ ngàn vạn chủng tộc cộng đồng tạo thành nhân đạo dòng lũ. Sứ mạng của hắn là thống nhất hợp lại cả người nói, trở thành kia chí cao vô thượng nhân đạo thánh hoàng. Mà muốn thống nhất hợp lại nhân đạo, nhất định phải đoàn kết nhân đạo phía dưới ngàn vạn chủng tộc, để bọn hắn rõ ràng nhân tộc quật khởi cũng không phải là vì áp bách cùng nô dịch, mà là vì dẫn mọi người cộng đồng khai sáng một cái trước nay chưa từng có phồn vinh đại thế. Ngay tại Phục Hy vì thế mà nghĩ sâu tính kỹ thời điểm, một vị thân mang đạo bào, khí chất phiêu giật xuất trần thanh niên đạo nhân tự thủ Dương Sơn mà xuống, đi tới Trần Đô bái kiến Phục Hy. Huyền Đô phụng thái thanh thánh nhân chi mệnh đến đây phụ tá trung chủ. Huyền Đô đến để Phục Hy cực kỳ cao hứng, nhân tộc rất nhiều hiền giả cũng cực kỳ cao hứng. Huyền Đô thế nhưng là xuất thân thanh chính nhân tộc, mọi người nhiệt tình chen chúc tiến lên. Huyền Đô, ngươi có thể tính trở về. Huyền Đô cũng thiếu dung rực rỡ, ta trở về. Hắn cùng mọi người từng cái chào, mọi người quen thuộc một trận về sau liền bắt đầu thương thảo nhân tộc sự phát triển của tương lai. Huyền Đô nói xem hướng Phục Hy, trung chủ, theo bần đạo ý kiến, muốn để người kia nói phía dưới ngàn vạn chủng tộc chân chính tin cậy chúng ta nhân tộc, đầu tiên liền cần để bọn hắn quen thuộc tại xử lý thiên hạ đại sự phía trên, hướng chúng ta nhân tộc làm chuẩn, bằng vào chúng ta nhân tộc tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn. Phục Hy nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, có chút hăng hái mà hỏi thăm, ồ, vậy theo Huyền Đô đại pháp sư ý kiến, cụ thể cần phải có gì mưu lược? Huyền Đô khỏe miệng có chút dương lên, nói ra sáu cái chữ, tạo kỳ quan, chỉnh đại hoạt. Hắn nhìn xem Phục Hy kia mang theo vẻ mặt kinh ngạc, bình tĩnh giải thích. Tỷ như nói, chúng ta nhân tộc có thể hướng toàn bộ hồng hoang, thậm chí chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc phát ra hiệu triệu, cộng đồng tổ chức một trận xưa nay chưa từng có thịnh hội, lần thứ nhất hồng hoang vạn tộc hội trợ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng sức cuốn hút. Cử động lần này chỉ đang hiện ra hồng hoang vạn tộc, chư thiên vạn giới tại văn minh, kỹ nghệ, sản vật, đại đạo từng cái phương diện huy hoàng thành tựu, cũng coi đây là nền tảng xúc tiến vạn tộc ở giữa hữu hảo giao lưu cùng chiều sâu hợp tác. Vạn tộc hội trợ, Phục Hy trong miệng nhẹ nhàng nhai nuốt lấy cái này mới lạ mà tràn ngập mị lực từ ngữ. Cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng. Phải. Huyền Đô nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới gặp xuống núi trước, Nguyên Thủy Sư bật ý giao cho bản thân cái tia cẩm nang diệu kế, lòng tin của hắn liền càng thêm tăng gấp bội. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể vây quanh cái này hải tâm, tổ chức một loạt tương tự đại hội. Hắn duỗi ra ngón tay, bắt đầu từng cái liệt kê. Tỷ như nói, chúng ta có thể tổ chức chư thiên võ đạo đại hội rộng mời anh hùng thiên hạ, không hỏi xuất thân, không hỏi chủng tộc, chỉ dùng võ luận đạo, chỉ đang tuyển chọn chư thiên vạn giới bên trong chân chính anh tài, cũng đem nó biến thành của mình. Chúng ta còn có thể tổ chức nhân đạo vạn tộc phát triển đại hội, mời những cái kia nhỏ yếu, phát triển lạc hậu chủng tộc đến đây tham dự, từ chúng ta nhân tộc dẫn đầu, liên hợp chủng tộc mạnh mẽ, cộng đồng trợ giúp bọn hắn, chỉ tại đền bù lớn nhỏ chủng tộc ở giữa phát triển chênh lệch, hiển lộ rõ ràng nhân tộc ta nhân đức cùng đảm đương. Chúng ta thậm chí có thể tổ chức vạn giới phát minh đại hội cổ vũ vạn tộc sinh linh, đem bản thân kỳ tư diệu tưởng thay đổi thực tiễn, vô luận là mới pháp bảo, mới đăng dược, vẫn là mới trận pháp, mới thần thông, chỉ cần có sáng tạo mới, liền cho trọng thưởng, chỉ đang khích lệ mọi người sáng tạo mới tinh thần, thôi động toàn bộ hồng hoang thế giới cộng đồng tiến bộ. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Huyền Đô cuối cùng xem hướng Phục Hy, làm ra tổng kết tính trần thuật. Trung chủ, chúng ta nhân tộc chủ động đứng ra, tạo kỳ quan, chỉnh đại hoạt, về căn bản mục đích chính là muốn để cái này nhân đạo phía dưới ngàn vạn chủng tộc, vô số thế lực đều có thể tham dự vào chúng ta chỗ chủ đạo trong hoạt động đến, đầy đủ điều động lên bọn hắn tính tích cực. Chúng ta muốn thông qua những hoạt động này, hướng khắp thiên hạ truyền lại một cái xác định rõ ràng tín hiệu, nhân đạo đại thế không hề chỉ là thuộc về chúng ta nhân tộc, nó đồng dạng cũng là thuộc về mọi người. Chỉ cần có thể để mọi người đối nhân đạo cái này tập thể sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến, đối chúng ta nhân tộc sinh ra đầy đủ tín nhiệm cảm giác. Vì thế, chúng ta mới có thể càng tốt, càng thuận lợi đi thúc đẩy cả người đạo đại thế tiến trình. Phục Hy lặng lặng nghe, trong mắt của hắn quan mang từ ban sơ kinh ngạc, dần dần biến thành thưởng thức, cuối cùng hóa thành nóng bỏng hỏa diễm. Đương Huyền Đô thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên vô đuổi, lên tiếng cười nói, thiện, kế này lại thiện. Thế là, tại Huyền Đô phụ tá phía dưới, Phục Hy bắt đầu lôi lệ phong hành động bắt đầu. Hắn tự mình chọn lựa ra trong nhân tộc ưu tú nhất sứ giả, gây dựng khổng lồ sứ đoàn. Những này sứ đoàn mang theo hắn tự tay viết thư, mang theo phong phú lễ vật, mang theo hợp tác cùng có lợi thành ý, bắt đầu tiến về Hồng Hoang đại địa bốn phương tám hướng, đi cùng kia ngàn vạn chủng tộc nói chuyện hợp tác, như phát triển. Đương những cái kia hoặc cường đại, hoặc nhỏ yếu, hoặc cổ lão, hoặc mới phát chủng tộc, nghe nói nhân tộc lại muốn tổ chức một trận trước nay chưa từng có lần thứ nhất Hồng Hoang vạn tộc hội chợ lúc, bọn hắn đều cảm nhận được mới lạ cùng rung động. Trải qua ngắn ngủi do dự cùng quan sát về sau, cơ hồ tất cả chủng tộc đều ôm hiếu kỳ cùng thử trạng thái tâm lý, nhao nhao phái ra bản thân trong tộc trọng yếu nhất sứ giả, quyết định tiến đến tham gia trận này thịnh hội. Mà trận này thịnh hội tổ chức địa điểm, trải qua Phục Hy cùng Huyền Đô nghị sâu tính kỹ, cuối cùng tuyển định tại Hồng Hoang thế giới phương đông. Tòa kia từ khai thiên lập địa tới nay, liền tượng trưng cho thần thánh cùng uy nghiêm ngũ nhạc đứng đầu. Thái Sơn. Cái gì? Nhân tộc dự định cùng chúng ta Minh giới hợp tác, tại Thái Sơn tổ chức trận này vạn tộc đại hội. U Minh địa phủ bên trong, đương thập điện Diêm La nghe nói nhân tộc sứ giả ý đồ đến về sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức, bọn hắn không hẹn mà cùng, đem mang theo ý cười ánh mắt, nhìn về phía trong đó một vị. Chính là chấp trưởng lấy thứ ba điện Thái Sơn Vương Thái Ất chân nhân. Gần đây, Huyền Khanh đang lúc bế quan, địa phủ sự vụ lớn nhỏ liền do bọn hắn thập điện Diêm La cộng đồng thương nghị quyết định. Truyền Luân Vương cụ Lưu Tôn vô vô Thái Ất chân nhân bả vai, vừa cười vừa nói, "Đạo huynh, xem ra cơ hội của người đến rồi." Thái Ất chân nhân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia lo âu. Hắn vuốt ve bản thân râu dài, có chút không xác định nói, "Vạn tộc tề tụ Thái Sơn, chàng diện kia, nên cỡ nào hùng vĩ cùng phức tạp. Ta một cá nhân, có thể túi được sao?" Một bên Đô Thị Vương Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy, cười lên ha hả, "Đạo huynh sợ cái gì? Ngươi nếu là che không được, cái này không còn có chúng ta đám này sư huynh đệ ở đây sao? Thực sự không được, ta đem ta phủ đầu bang kêu lên, cho ngươi trợ trận." Thái Ất chân nhân nghe vậy, dở khóc dở cười, "Ngươi phủ đầu bang không phải tại vạn giới trong hồng trần giữ gìn âm dương trật tự sao? Cùng một chỗ kêu đến, thế giới khác liền phải lộn xộn." Quảng Thành Tử cũng cười nói, "Chúng ta là đi tham gia đại hội, không phải đi tham gia đại kiếp. Phủ đầu bang coi như xong, chúng ta Minh giới không cũng còn có quỷ tộc tồn tại sao? Quỷ tộc cũng là hồng hoang trong vạn tộc trọng yếu một viên. Chúng ta dùng quỷ tộc danh nghĩa tiến đến tham gia cái này đại hội, thuận tiện giúp ngươi trấn trấn bãi, đây không phải cực kỳ hợp lý sao?" Thái Ất chân nhân nghe xong, trong lòng sầu lo lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm, "Cũng được, vậy liền cùng nhân tộc hợp tác một lần." Thế là, một trận rầm rộ chưa từng có, đủ để ghi vào hồng hoang sử sách vĩ đại thịnh hội, liền tại hùng vĩ tráng lệ đỉnh núi Thái Sơn, chính thức kéo ra màn che. Một ngày này, Thái Sơn phía trên, thần quang ngút trời, thủy khí ngàn vạn. Đến từ hồng hoang đại địa, tứ hải bát hoang, thậm chí chư thiên vạn giới vô số chủng tộc, đều phái ra bản thân long trọng nhất đoàn đại biểu, tề tụ tại đây. Có thân thể vĩ nạn như sơn nhạc vu tộc đại bu, có tiên phong đạo cốt huyền môn cao nhân, có khống chế lấy ngập trời ma khí ma đạo cự phách, cũng có toàn thân tản ra Phật quang Tây Phương giáo Bồ Tát, có lân giáp lấp lóe long tộc thái tử, có lông vũ hoa mỹ phượng tộc công chúa, càng có vô số hình thái khác nhau, chưa từng nghe thấy kỳ dị chủng tộc, đều mang bọn hắn đáng tự hào nhất văn minh thành quả, đến đây tham gia triển lãm. Đương nhiên, còn có kỳ lân tộc. Thiên Tôn nói, "Để chúng ta đến Thái Sơn biểu hiện tốt một chút, mọi người giữ vững tinh thần, tuyệt không thể để long tộc cùng phượng tộc chế giễu." Kỳ lân tộc dẫn đội là Mạc Ngọc Kỳ Lân Vương. Bọn hắn cả một tộc bảy bị Huyền Khanh ngoại ý muốn câu đi lên về sau, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng vẫn chọn ôm bắp đùi lớn. Hiện tại, Kỳ Lân Thánh Sơn núi Hào Phi thuyền vũ trụ đã tại Đông Côn Luân núi bỏ neo, không lại lưu lạc. Huyền Khanh cũng không có cấm chỉ bọn hắn xuất hành. Cho nên nghe xong nhân tộc muốn gây sự, Kỳ Lân tộc liền phái đại biểu đến tham dự. "Ai nha nha, là Mạc Ngọc đạo huynh a, đã lâu không gặp." Long tộc Quy thừa tướng xa thấy xa đến Mạc Ngọc Kỳ Lân Vương, hắn cười híp mắt đi tới. "Nguyên lai là Quy thừa tướng." Mạc Ngọc Kỳ Lân Vương thần sắc thản nhiên. Hắn gặp Phượng Hoàng tộc bên kia trưởng lão cũng đi tới, thế là phất phất tay, để tộc nhân đi Kỳ Lân tộc chuyên môn khu triển lãm, bản thân đến ứng phó trên đại hội đám lao giả này. Gặp gỡ Tiên Thiên Tam tộc đại biểu tại gặp mặt, chúng tộc khác đại biểu cũng ăn ý hướng bọn hắn tụ lại. Mọi người lẫn nhau giao lưu, chuyện trò vui vẻ. "Các vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ đi dạo một vòng Thái Sơn, thế nào?" "Tốt." Toàn bộ Thái Sơn bị phân chia thành vô số cái khu triển lãm. Mỗi một cái khu triển lãm đều đại biểu cho một chủng tộc hoặc là một cái thần thoại văn minh. Long tộc khu triển lãm, dùng tứ hải thủy tinh dựng mà thành, bên trong lộ ra được các loại chân quý hải dương kho báu, cùng bọn hắn hô phong hoán vũ vô thượng thần thông. Phượng tộc khu triển lãm có một gốc cây ngô đồng che khuất bầu trời, kia ngàn vạn cảnh lá tỏa ra ánh sáng lung linh, như cùng một san sát động thiên thế giới, vô số thần chỉ vãng lai ở giữa. Kỳ Lân tộc khu triển lãm tương đối đặc thù, bọn hắn lấy được 36 chủng loại khác thời không phi thuyền. Lang thang chư thiên lâu như vậy, Kỳ Lân tộc tại đối với thời không lý giải có khắc sâu nhận biết. Vu tộc khu triển lãm trực tiếp chuyển đến một tòa mô hình nhỏ thần điện, trên vách tường điêu khắc bản cổ đại thần khai thiên tích địa tráng lệ sử thi, lộ ra được bọn hắn kia cường hãn vô song thân thể lực lượng cùng cổ lão tế tự văn hóa. Càng có đến từ cách xa thần thoại vũ trụ sứ giả, lộ ra được bọn hắn đặc biệt tín ngưỡng hệ thống cùng thần thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơn rực rỡ muôn màu, lộ đầy vẻ lạ. Các loại văn minh ánh sáng chói lọi ở chỗ này hòa lẫn, các loại đại đạo lý niệm ở chỗ này kịch liệt va chạm cùng giao lưu. Trận này hội chợ không chỉ là một trận đơn giản biểu hiện ra, càng là một trận trước nay chưa từng có văn minh lớn dung hợp, tư tưởng va chạm mạnh. Rất nhiều nguyên bản lẫn nhau không vãng lai chủng tộc thông qua cơ hội lần này thành lập hữu hảo liên hệ. Rất nhiều khốn nhiễu một ít chủng tộc nan đề cũng tại cùng văn minh khác giao lưu bên trong tìm được giải quyết biện pháp. Mà xem như ban tổ chức nhân tộc càng là nương tựa theo chu đáo tỉ mỉ an bài, công bằng công chính thái độ cùng kia phần hải nạp bách xuyên ý chí, thắng được tất cả tham dự chủng tộc tôn trọng cùng khen ngợi. Tại hội chợ sắp viên mãn chào cảm ơn cuối cùng một ngày, Phục Hy thân mang đế áo choàng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, leo lên đỉnh núi Thái Sơn Phong Thiên Đài. Hắn đối mặt với nhân đạo phía dưới chúng sinh, công bố một hạng càng thêm hùng vĩ, cũng càng vì sâu xa kế hoạch. Đó chính là thần thoại đồ đằng kế hoạch. Cái gọi là đồ đằng, chính là tinh thần chi biểu tượng, là huyết mạch ngưng tụ, cũng là đại đạo vật dẫn. Phục Hy âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một vị sinh linh trong hai. Ta đề nghị, từ nhân tộc ta dẫn đầu, cùng nhân đạo và tộc cộng đồng mở ra thần thoại đồ đằng kế hoạch. Hắn kỹ càng trình bày cái này kế hoạch hạch tâm. Cái này không chỉ là một cái đơn giản ký hiệu, mà là một đầu vây quanh đồ đằng tập tế tự phúc phận tu luyện tương đương một thể hoàn toàn mới đại đạo hệ thống. Bất luận chủng tộc nào đều có thể lựa chọn một cái có thể đại biểu tự thân tinh thần cùng lực lượng hình tượng, đem nó xác lập vì bản tộc đồ đằng. Sau đó, nhân tộc sẽ hiệp trợ bọn hắn thành lập được một bộ hoàn chỉnh đồ đằng tế tự hệ thống. Toàn tộc người thông qua tế tự đồ đằng liền có thể ngưng tụ tín ngưỡng, đạt được đồ đằng đại biểu lực lượng phúc phận, thậm chí có thể nhờ vào đó khai sáng ra hoàn toàn mới pháp môn tu luyện. Mà xem như hợp tác chủng tộc khác thì cần muốn đem tự thân một bộ phận khí vận cùng nhân tộc đồ đằng tương liên. Đây là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác. Đối với cái này kế hoạch, những cái kia đứng tại Hồng Hoang đỉnh điểm thần thánh các đại năng liếc mắt một cái thấy ngay bản chất. Cái này là nhân tộc tại quang minh chính đại nhu cầu cùng bạn tộc tiến hành khí vận bên trên chiều sâu khóa lại, là một loại dương nhu. Nhưng cái này dương nhu lại làm cho vô số bên trong nhỏ chủng tộc thấy được một cái quật khởi hy vọng. Đối với cái này hợp tác, phàm là có thấy xa chủng tộc đều lập tức phái ra sứ giả hướng nhân tộc biểu đạt mãnh liệt ý hướng hợp tác. Cuối cùng, một mực duy trì quan sát thái độ Long tộc lựa chọn tự mình hạ tràng, cái thứ nhất cùng nhân tộc đạt thành độ sâu đồ đẳng hợp tác hiệp nghị. Không lâu sau đó, Phục Hy liền đối nhân tộc nội bộ chức quan tiến hành một trận quyết đoán cải cách. Hắn dùng rồng làm hạch tâm đồ đẳng, thiết lập hoàn toàn mới chức quan hệ thống. Hắn bổ nhiệm đỏ thám phụ tá vì phi long thị trưởng quản lịch pháp, mệnh tạo chữ viết hạo anh vì lặn long thị trưởng quản văn thư, mệnh tạo giáp lịch lớn đỉnh vì cư long thị trưởng quản ký sự. Hắn lại bổ nhiệm trị phòng nhà tranh hỗn độn vì hàng long thị trưởng quản kiến tạo, đuổi dân hại âm khang vì thổ long thị trưởng quản trị ăn, trị trong ruộng lật lục vì nước long thị trưởng quản làm nông. Hắn lại dùng ngũ phương ngũ hành chi long thiết lập ngũ quan, xuân quan vì thanh long thị, hạ quan vì xích long thị, thu quan vì bạch long thị, đông quan vì hắc long thị, bên trong quan vì hoàng long thị. Cái này một loạt cử động không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo nhân tộc cùng long tộc đã tiến vào thời kỳ trăng mật. Có chủng tộc đối với cái này đưa ra chất vấn, các ngươi long tộc không phải đã hướng lên trời đạo tuyên thệ, không phải vô lượng lượng kiếp, tuyệt không tham dự Hồng Hoang đại sự sao? Bây giờ như vậy có tính không là vi phạm lời thề? Đối với cái này, tổ long hóa thân chỉ là lười biếng ngáp một cái biểu thị, ai nói chúng ta muốn tham dự thiên hạ đại sự? Chúng ta long tộc chính là ti mây bảy ra mưa thần, thiên hạ dòng sông đầm nước vốn chính là chúng ta gia viên cùng chức quyền phạm vi, cho nên chúng ta có đại lượng long tộc tử đệ từ trong bốn biển đi vào Hồng Hoang đại địa bên trên định cư, thuận tiện hành xử một chút bản thân hô phong hoán vũ bản chức làm việc, cái này có vấn đề gì không? Chúng ta bình thường hành xử chức quyền trợ giúp nhân tộc mưa thuận gió hòa, kia đều chỉ là tiện thể tay sự tình. Chỉ là vị kia nhân tộc trung chủ Phục Hy thật sự là quá cảm niệm chúng ta vất vả, vì tạ ơn chúng ta nhất thiết phải đem chúng ta hình tượng hội chế thành đồ đằng, còn muốn theo chúng ta cùng hưởng phát triển thành quả. Bọn hắn thật sự là quá nhiệt tình, chúng ta có thể có biện pháp nào? Chúng ta cũng cực kỳ bất đắc dĩ a. Chủng tộc khác nghe vậy, một bên ở trong lòng thầm mắng long tộc không phúc hậu, chiếm trước tiên cơ. Một bên cũng tăng nhanh cùng nhân tộc tiến hành hợp tác bộ pháp. Chậm một chút nữa, đừng nói thịt, liền canh đều uống không đến. Kết quả là, nhân tộc các đại bộ lạc bắt đầu cùng Hồng Hoang các đại chủng tộc tiến hành toàn diện bàn bạc cùng hợp tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đại địa hiện ra thiên hình vạn trạng đồ đằng. Có dùng bạch hổ vì đồ đằng, có dùng huyền vũ vì đồ đằng, có dùng thần mục vì đồ đằng, thậm chí còn có dùng sông núi vì đồ đằng. Đương nhiên, trận này oanh oanh liệt liệt trong hợp tác, cũng phát sinh một chút lệnh người không biết nên khóc hay cười kỳ hoa sự tình. Tỷ như nói, Thanh Câu Hồ tộc liền phái tới sứ giả, đưa ra một cái khác ra ý kiến ý nghĩ. Trung chủ, đã vạn vật và tộc đều có thể làm đồ đằng. Kia, các ngươi nhân tộc tự thân, hẳn là cũng có thể a. Cho nên, chúng ta Thanh Câu quyết định đem ngài cùng nhân tộc tam tổ, cùng chư vị nhân tộc hiền giả hình tượng, hội chế thành chúng ta đồ đằng. Chúng ta ngày đêm thăm viếng, còn mời trung chủ cùng chư vị hiền giả, nhớ kỹ thường xuyên phù hộ chúng ta Thanh Câu nhất tộc a. Phục Hy tại nghe xong cái này đề nghị về sau, dù hắn trí tuệ thông thiên, cũng bị cái này thành kỳ mạch suy nghĩ cho làm trầm mặc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới dùng một loại dịu dàng mà không mất uy nghiêm ngữ khí, biểu thị, chúng ta nhân tộc hình tượng, kỳ thật, truy bản tố nguyên, liền là bản cổ đại thần hình tượng. Cho nên, các ngươi cùng bái chúng ta, không như trực tiếp họa bản cổ đại thần hình tượng đi, hiệu quả khả năng càng tốt. Thanh Khâu Quốc hồi phục, trung chủ đề nghị cực kỳ tốt, nhưng là bản cổ đại thần hình tượng chỉ có thể quan tưởng, không cách nào tại trong hiện thực miêu tả. Cho nên, chúng ta vẫn là quyết định làm hình người đồ đằng. Phục Hy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao người ta đúng là thực tình hợp tác, chỉ bất quá phương thức hợp tác có chút khác loại. Thiên hạ vạn nước bên trong, cũng liền Thanh Khâu Quốc họa phong có chút thanh kỳ a. Phục Hy cảm khái nói, nhưng mà, có phát triển, liền có trở ngại ngại. Cũng không phải là tất cả chủng tộc đều vui với gặp gỡ nhân tộc của thời. Một bộ phận cổ lão mà ngoan cố chủng tộc cùng thần linh, gặp gỡ nhân tộc nhanh chóng như vậy lôi kéo lòng người, bắt đầu đối tiến hành công khai chống lại. Bọn hắn cự tuyệt cùng nhân tộc tiến hành bất luận cái gì hình thức hợp tác, đồng thời bốn phía tản lời đồn, chửi đối nhân tộc có khác nhu đồ, chính là nghĩ bắt trước ngày xưa hung thú tộc, yêu tộc, nô dịch và tộc. Quân không gặp, ngày xưa hung thú hoàng thần địch, yêu tộc tiên đế sự tình ư. Đối mặt loại này phá hư hòa bình, trở ngại phát triển âm thanh, Phục Hy không có chút nào do dự cùng nâng tay. Hắn cho thấy làm nhân hoàng sát phạt quả đoán một mặt. Đối với hết thảy bằng hữu, chúng ta đều đáp lại mùa xuân ấm áp. Nhưng đối với hết thể địch nhân, chúng ta nhất định phải giúp cho như lôi đỉnh đả kích. Chúng ta muốn dùng trong tay kiếm, bảo vệ nhân đạo tự do phát triển quyền lợi. Nhân tộc tam tổ, cùng những cái kia đã cùng nhân tộc đạt thành hợp tác vô số chủng tộc, đều nhao nhao biểu thị ra đối Phục Hy ủng hộ. Thế là, một chi từ nhân tộc tinh nhuệ cùng bạn tộc liên quân cộng đồng tạo thành khổng lồ quân đội, chính thức hướng những cái kia phản đối hòa bình, trở ngại nhân đạo phát triển ngoan cố chủng tộc, tuyên chiến. Đối với trận này đặt vững nhân đạo trật tự chiến tranh, chính nghĩa sử quan Huyền Đô, tại hắn trong sử sách, lưu lại dạng này một đoạn ghi chép, đế vượt qua trấn, chỉnh tề ư tốn, gặp nhau ư cách, gửi tới Dịch Thứ Khôn. Cái này nói, chính là nhân hoàng Phục Hy cùng nhân tộc liên quân, từ Đông Vương, Trấn Bị, Thái Sơn xuất phát, tại phía đông nam, Tốn Bị, tập kết đủ tất cả binh mã. Sau đó, đại quân hướng nam, Cách Bị, tiến vào phát, cùng địch nhân tao ngộ, triển khai quyết chiến. Phục Hy cầm trong tay Phục Hy đàn, tiếng đàn hóa thành vô thượng sát phạt chi đạo, một đường thế như trẻ tre, đẩy ngang đến phía tây nam, Khôn Bị, đánh kia một đám ngoan cố địch thủ quân lính tăng dã, cam tâm tình nguyện biểu thị nguyện ý phục tùng điều khiển. Nói nói ư đổi, chiến ư cản, cực khổ ư khảm, thành nói ư cẩn. Cái này nửa đoạn sau ý tứ chính là chờ đến Phục Hy dẫn theo nhuốm máu thanh kiếm, một đường giết tới phương tây, đổi vị, thời điểm. Những cái kia còn sót lại đại đa số đối địch thần linh, liền đã nguyện ý ngồi xuống, nghe hắn thật tốt giảng đạo lý. Bọn hắn nhao nhao phái ra sứ giả, biểu thị đừng có lại đánh, chúng ta nguyện ý cùng đàm luận. Nhưng Phục Hy thấy rõ, một chút liền xem thấu đám gia hỏa này hòa đàm là giả, âm thầm tụ tập nhân thủ muốn tiếp tục phản kháng mới là thật. Thế là, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lại một trận càng thêm đại chiến thảm liệt, tại hướng tây bắc, Càn Bị, bộc phát. Chư thần liên quân bị Phục Hy bắt quái trận đồ vây khốn, bị hung hăng một chầu đánh cho tê người. Bọn hắn vừa đánh vừa lui chờ chạy trốn tới phương bắc, Khảm Bị, thời điểm đã sớm bị đánh ngũ lao thất thường, nguyên khí tổn hao nhiều. Phục Hy thừa thắng xông lên, một mực truy sát đến phía đông bắc, Cấn Bị. Đến lúc này, những này ngoan cô chư thần mới xem như bị triệt để thu phục. Nhân tộc tam tổ, nhân nghĩa lại lễ trí. Nhân đạo thánh hoàng, lễ trí lại nhân nghĩa. Trước kia đều là chúng ta không hiểu chuyện, có mắt không biết Thái Sơn. Từ nay về sau, ngài nói cái gì, liền là cái gì, chúng ta đều nghe ngài.